Chương một tu tiên có thể, chịu khổ không được chương một tu tiên có thể, chịu khổ không được sần núi lạc nhật, nhạn bối tà dương. Hậu đạo thôn trên hậu sơn, hai đạo nhân ảnh ở trên mặt đất ngồi đối diện. Ngươi vừa mới hỏi ta cái gì? Tu tiên rất khổ, ngươi sợ sao? Câu trước, ngươi muốn tu tiên sao? Không muốn. Lý Thanh Sơn khẽ giật mình, mộng. Hứa Nhàn xoay người rời đi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, rốt cuộc không có quay đầu nhìn tiên nhân kia một chút. Chịu khổ, ăn không đồng nhất điểm. Hứa Nhàn cho mình tính qua, hắn đời này mệnh phạm phú quý, tối kỵ chịu khổ. Đời trước vì trở nên nổi bật, học hành gian khổ 16 năm, từ xa xôi nông thôn một đường giết tới thành lớn tuyến một thị, cuối cùng vào xưởng đánh ốp vít, tuổi còn trẻ đột tử dây chuyển sản xuất là thật khổ a. Đời này, mặc dù xuyên qua đến cổ đại, vẫn như cũ xuất thân nông thôn, nhưng hắn sinh hoạt hậu đạo thôn ngăn cách với đời, không tiền cống, không nộp thuế, đi săn một chút, đủ loại ruộng, áo cơm không lo, chủ yếu nhất là cưới vợ không cần lễ hỏi. Hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Tóm lại tu tiên là có thể, nhưng là chịu khổ là tuyệt đối không được nhỏ. Cái này tiên cậu đều không ngớt. Lý Thanh Sơn nghe vào trong tai, khóe miệng không cầm được rút rút, ống tay áo vung lên, gió bắt đầu thổi. Gió xoáy lên đang chuẩn bị xuống núi Hứa Nhàn, nổi lên giữa không trung. Ngươi làm gì? Lý Thanh Sơn bước ra một bước, trăm mét một cái chớp mắt, treo trên bầu trời tung bay ở Hứa Nhàn bên người, lạnh lùng hai con ngươi thật sâu một chút, ôn thanh nói, ngươi muốn tu tiên? Ta không muốn. Ngươi nói láo. Ngươi có bị bệnh không? Tiên nhân không nói, mang theo hắn cơi gió bay đi, chỉ còn lại từng tiếng ho hét, quanh quẩn tại hậu đạo thôn phía sau núi. Thả ta ra, ta sợ độ cao. Tới a, cứu mạng a. Phàm Châu, Vân Đạo Tông. Liên miên Thanh Sơn bên dưới là kéo dài 10 dặm đám người, tuân lệnh âm thanh trầm đồng du dương, liên tiếp tại ồn ào tiếng huyên náo bên trong nhất là nổi bật. Cốt linh 13, thủy hỏa hôn linh căn, thông qua, kế tiếp. Cốt linh 16, giả, tiếp sau sớm một chút đến, trở về đi, kế tiếp. Không linh căn, tiếp sau ném tốt thai lại đến, kế tiếp. Băng, lửa, hỏa, đất, thổ, tập linh căn, đi ra ngoài xoay trái, đi 5000 dặm, có cái rơi tiên kiếm viện, kế tiếp có người vui, khoa tay múa chân, xuân phong đắc ý có người bờn, đấm ngực dậm chân, âm thầm thần thương. Hôm nay là hỏi đạo tông 5 năm một lần đại hội thu đồ. Phàm 10 tuổi đến 15 tuổi thiếu niên thiếu nữ đều có thể tham gia. Người bị tuyển chọn, liền có thể nhập vấn đạo tông tu hành, từ đây một bước lên mây. Nhưng con đường tu luyện, đại đạo tranh phong, vốn là thập tiến một, trăm tiến một. Vấn đạo tông làm Phàm Châu đệ nhất đại tông, đối với đệ tử tuyển bạt càng là cực kỳ khắc nghiệt. Linh căn là căn bản. Dưới mắt chính như lửa, hỏa, như đồ tiến hành, chính là thu đồ đệ khảo hạch đệ nhất quan. Vấn linh. Chỉ gặp hơn 10 tòa vấn linh trận đồng thời mở ra, thỉnh thoảng chớp động linh luận, các thiếu niên thiếu nữ đại bài trường long, theo thứ tự tiến vào bên trong. Phụ trách đăng ký đệ tử sáng sủa từng tiếng, thông báo phương tây. Cốt linh 12, đơn thuộc tính băng linh dễ. Một tiếng tuân lệnh đặc biệt to rõ, bốn hướng tiếng nghị luận lên. Lại là đơn thuộc tính linh căn. Tu tiên giới linh căn, tứ chủng thuộc tính trở lên gọi phế linh căn, ba loại thuộc tính gọi tạp linh căn, hai loại thuộc tính gọi hôn linh căn, một loại gọi đơn linh căn. Linh căn thuộc tính càng ít, càng thuần túy, cũng càng tốt. Đơn thuộc tính linh căn mang ý nghĩa, con đường tu luyện lại so với những người khác thuận lợi rất nhiều, vô luận là lĩnh ngộ công pháp hay là tương lai đột phá bình cảnh đều sẽ so người khác nhẹ nhõm rất nhiều. Cực kỳ thưa thớt, tiền đồ vô lượng. Nơi xa trên khán đài, nguyên bản mệt mỏi muốn ngủ một đám trưởng lao trong nháy mắt thanh tỉnh, từng cái ánh mắt sốt ruột nhìn lại. Đây là hôm nay cái thứ nhất đơn thuộc tính linh căn. Tiểu nữ hoa này còn, không sai. Tựa như là Lâm gia hậu nhân. Khó trách, ha ha. Phụ trách đăng ký tiểu lão đầu đầy giấy hiền lành hỏi, tiểu cô nương, ngươi gọi danh tự gì? Về tiền bối lời nói, ta gọi Lâm Thiệt Thiện. Vân Trạch Lâm gia. Chính là. Ân, không sai, qua bên kia nghỉ ngơi đi, có việc tùy thời tìm ta. Đa tạ trưởng lão. Đơn linh căn, 12 tuổi, hay là Lâm gia tiểu bối, trên cơ bản thực đã dự định. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, định bỡ một chút, không có chỗ xấu. Vấn linh một bài từ sáng sớm duy trì liên tục đến giữa trưa. Nguyên bản đại bài trường long vấn linh trước trận, dần dần chỉ còn lại có giải rác mấy người, phụ trách khảo hạch mấy vị trưởng lão chuyện trò vui vẻ. Lần này tới người, so với lần trước còn nhiều hơn chút. Đúng vậy à, có mấy cái không sai hạt giống trong mấy người hy vọng cao nhất lão nhân áo đen nói ra, ta nhìn cũng không ai chuẩn bị một chút, bắt đầu cửa thứ hai đi bỗng nhiên lúc này. Một đạo trường hồng kinh không, liền gặp tiên nhân thuận gió mà đến, chớp mắt tiếp cận, rơi vào người trước, dẫn tới đám người liên tiếp liếc nhìn. Đó là một người nam tử, một thân chính khí, liêm khiết thanh bạch, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mũi như kiếm, tựa như trích tiên tại thế, trong tay còn xách lấy cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên. Hoa là tiên nhân, rất đẹp. Ân, hắn tại sao trở lại? Bốn hướng tiếng nghị luận lên, nghe nhiều sợ hãi thán phục thanh âm. Vấn linh trước trận đệ tử nhận ra người, đội vàng chạy chậm tiến lên, sợ hãi nói, gặp qua Lý phong chủ. Lý Thanh Sơn, cầm kiếm ngọn núi phong chủ. Lý Thanh Sơn cầm trong tay Hứa Nhàn buông xuống, thản nhiên nói, thay hắn chắc linh. Tốt. Hứa Nhàn rơi xuống đất, hai chân như nhũn ra, trong bụng càng là một trận rời sông lấp biển, đẩy ra cái kia cản đường đệ tử, vị bên cạnh một cái ụ đá, liền hẹ. Hẹ, tựa như mở cống xả nước, một tiết ngàn dặm. Bốn hướng đệ tử theo bản năng tránh lui, nắm lỗ mũi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Lý phong chủ, hắn đây là Lý Thanh Sơn thoáng vặn lông mày, không nói một lời, phất tay áo rời đi, lên xuống ở giữa mình nhập đại cao, đối với một đám trưởng lão có chút vái chào. Thanh Sơn, gặp qua chư vị sư minh. Đám người vội vàng đáp lễ một tập, hiển thị rõ tiên gia khí khái. Thanh Sơn, đứa bé kia là? Lý Thanh Sơn bưng thân thể, không hề bận tâm nói, thuận tay nhặt. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hứa Nhàn nôn ra, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lau khỏe miệng, mặt mày buông xuống, trong lòng chửi bới nói, xuất sinh à, còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao. Lúc trước đệ tử tiến lên, nói thiếu niên, thỉnh cầu vào trận. Hứa Nhàn đầu tiên là liếc mắt trước đệ tử một chút, tướng mạo thường thường, cái mũi có chút lớn. Lại chậm rãi tuần sát bốn hướng một vòng, phù vân lượn lờ núi, khí thế rộng rãi lâu, còn có bay tới bay lui người. Thiên gia phúc điện, là thật khí phái. Cái này làm cho ta lấy ở đâu? Cuối cùng nhìn về phía cái kia vấn linh trận, đắng chắc trên khuôn mặt, một nửa khinh thường, một nửa bất đắc dĩ. Đến đều tới, còn có thể làm sao xử lý, đang bay trở về đi. Cho là suy nghĩ một chút đều rụt rè. Dịu ta đứng lên. Đệ tử nhíu mày, kiêu ngạo thật lớn. Nhìn cái gì vậy? Đệ tử bất đắc dĩ, cứ không tình nguyện đem nó đỡ lên, dù sao cũng là Lý Thanh Sơn mang về người, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Cứ như vậy, Hứa Nhàn bị người vịn, như cái đại gia một dạng đi vào cái kia vấn linh trận, sau đó tại trong vạn chúng chú mục, trận lên, ánh sáng ẩn lưu động. Vấn linh bắt đầu. Phụ trách thông báo đệ tử nhìn trước mắt kết quả, tiết hầu lăn một vòng, run giọng nói, cốt linh 12, biến dị chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tất cả trưởng lão chỗ đại cao, cắn chữ tăng thêm nói kiếm linh căn. Lần đầu nghe thấy biến dị, vốn là giật mình, lại nghe kiếm linh căn, chính là một đám trưởng lão cũng ngồi không yên, toàn thân chấn động, kinh động như gặp thiên nhân. Cái gì kiếm linh căn? Tứ bên dưới chi địa, càng lắng ngô âm thanh một trận, nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt, mình là có khác biệt lớn, khẽ nhếch miệng, con mắt trợn tròn. Hứa Nhàn theo bản năng rất thủ cái eo, nhanh chân đạp xuống vấn linh trận, nhẹ cắt một tiếng nói, một đám thổ dân, ngạc nhiên. Chương 2 kiếm linh căn, chương 2 kiếm linh căn biến dị linh căn, cực kỳ hiếm thấy, mà kiếm linh căn càng là trời sinh kiếm chủng, sắc bén không thể đỡ, công phạt thịnh nhất. Hết lần này tới lần khác vấn đạo tông lấy kiếm lập thế, một tòa kiếm mộ, hùng bá phàm châu. Có thể nói, vấn đạo tông thèm kiếm linh căn lâu vậy, lại là kiếm linh căn, ha ha ha, thiên hữu ta vấn đạo tông a, ha ha ha. Thanh Sơn lão đệ, có thể à, bực này tốt hẳn giống, đúng là để cho ngươi đụng phải, gặp vận may. Mau cùng chúng ta nói một chút, ngươi làm sao tìm được đứa nhỏ này? Lý Thanh Sơn hơi híp mắt lại, háng giọng một cái, tận lực nói ra, trong lúc vô tình gặp phải, hắn vừa thấy được ta, liền khóc hô hào muốn bái ta làm thầy, cầu ta dẫn hắn tu hành, ta niệm tình hắn tâm thành, liền lòng từ bi mang hắn về. Đám người nghe nói, hai mặt nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Ngạch cái này quả thật Lý Thanh Sơn từ không để ý, thản nhiên nói, có thể bắt đầu cửa ải tiếp theo. Nói xong phất tay áo rời đi, hành vi trên đường, tại chỗ không người trên khỏe miệng nghiêng, Xuân Phong đắc ý quả nhiên không sai. Trùng hợp gặp phải là thật, cầu hắn tự nhiên là giả. Tại mảnh kia sơn giá đi ngang qua, nhìn liếc qua một chút, Lý Thanh Sơn liền xem xét trên người thiếu niên ẩn ẩn có một đạo kiếm ý miêu tả sinh động. Một sợi tiên thiên kiếm ý, thai nghén một bộ phản thân, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là trời sinh kiếm thai, hoặc là chính là trời sinh kiếm linh căn. Đây cũng là vì gì, Hứa Nhàn rõ ràng cự tuyệt chính mình, hắn còn đem hắn cưỡng ép mang về nguyên nhân. Tuy nói, con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Tất nhiên là không cưỡng cầu được, nhưng hắn dù sao vẫn là đứa bé, hắn biết cái gì đâu. Sớm muộn có một ngày, hắn tự nhiên sẽ minh bạch, chính mình cũng là vì hắn tốt. Vấn linh kết thúc, linh trận đóng lại. Thập Lý Nhân Hải thành công thông qua vấn linh người ở lại, ngàn không còn một. Thông qua vấn linh lưu lại các thiếu niên thiếu nữ được đưa tới một mảnh rừng trúc trước mặt, chờ đợi cửa thứ hai khảo hạch bắt đầu. Hứa Nhàn tự nhiên cũng ở trong đó. Lúc này giữa trưa, ánh nắng nóng bỏng, khô nóng không gì sánh được, rừng trúc trước cầm ý khắp trốn. Nhờ vào đã thức tỉnh kiếm linh căn nguyên nhân, Hứa Nhàn rất được hoan nghênh, đi theo phía sau một đám người đồng lứa, đối với hắn định bợ không ngừng, cực điểm định nội. Các cô nương vẻ mặt ôn hòa, xấu hổ tại song hạ. Các thiếu niên mở miệng một tiếng nhàn ca, đi theo làm tùy tùng. Hứa Nhàn lại là vô tâm để ý tới, suy nghĩ đã sớm trôi dạt đến ở ngoài ngàn dặm. Nho nhỏ thiếu niên, mặt buồn rầu. Hứa Nhàn không phải cô nhi, hắn có nhà, có cha có mẹ, còn có một cái chưa xuất các tỷ tỷ và vừa dứt sữa đệ đệ. Đó là một cái hạnh phúc cảng. Tuy nói là xuyên qua mà đến, có thể mặc khi đi tới mới một tuổi, càng giống là mang theo ký ức luân hồi chuyển thế. 12 năm, hắn đã sớm dung nhập thôn, tình cảm rất sâu, bây giờ không rên một tiếng, được đưa tới địa phương bị phái này, đổi ai ai cũng bị không nổi không phải. Nhàn ca, uống nước không? Không khát. Nhàn ca, nóng không? Ta cho ngươi phiên tiến. Không cần. Nhàn ca ngươi còn không biết đi, cái này vấn đạo tông tuyển bạt đệ tử tổng cộng có 3 cửa ải a. Vấn linh, vấn tâm, vấn kiếm, chúng ta vừa thông qua chỉ là cửa thứ nhất, vấn linh, kế tiếp là vấn tâm, có thể hay không lưu lại, còn chưa nhất định đâu. Hứa Nhàn nhãn châu nhất chuyện, tới hào hứng, vội hỏi một bên tiểu bàn tử nói như thế nào. Tiểu bàn tử chăm chú giải thích nói, vấn linh đương nhiên không cần phải nói, linh căn, cốt linh đều cho ngươi kẹt chết phù hợp lưu, không phù hợp đi, đây là cứng nhắc điều kiện, không có thương lượng, có thể cửa thứ hai này là hỏi tâm, cũng là 3 cửa ải bên trong khó khăn nhất, thần bí nhất làm sao cái cách hỏi. Tiểu bàn tử ánh mắt ra hiệu phía trước nói, ngươi thấy rừng trúc kia không có, đây là vấn tâm rừng, bên trong trồng chính là vấn tâm trúc, từ nơi nào đi bảo, đứng đấy đi ra thông qua, bị dơ lên đi ra đào thải, về phần bên trong có cái gì, không ai biết, mặc kệ là dơ lên đi ra hay là đứng đấy đi ra cho tới bây giờ không có một người nhớ kỹ xảy ra chuyện gì. Hứa Nhàn sờ lên cằm, nửa tin nửa ngờ. Quỷ quái như thế. Vấn đạo tông, chính là Phàm Châu trừ tam giáo bên ngoài đệ nhất tông, càng là chính đạo mẫu mực, từ tông môn thành lập mới bắt đầu, lợi dụng thủ hộ thương sinh, trấn áp tà túy làm nhiệm vụ của mình. Phàm vấn đạo tông đệ tử đều là cần cầm kiếm nhập thế, chém hết bất công. Một đạo thanh âm thanh lệ đột ngột vang lên. Hứa Nhàn ghé mắt nhìn lại, nói chuyện chính là một tiểu cô nương, dáng dấp thật đẹp mắt, tương tự niên kỷ, lấy cố mấy phần tiên khí. Cô nương kia đi đến Hứa Nhàn bên người, có chút khấu đầu ra hiệu, tiếp tục nói, cho nên vấn đạo tông thu đồ đệ không chỉ coi trọng thiên phú tư chất, đệ tử nhân phẩm cùng tâm tính cũng cực kỳ trọng yếu, vì vậy mới có vấn tâm cửa này. Mặc dù không ai nhớ kỹ ở trong đó đến tột cùng có cái gì, nhưng lại cũng có thể đoán được một chút. Cái gọi là vấn tâm chính là biết người, chỉ cần tuân theo bản tâm, tâm hoài thiện niệm, liền có thể thông quan. Tiểu bản tử nghe nói như có điều suy nghĩ gần đầu nói, ân, có đạo lý. Hứa Nhàn cũng động nổi tâm tư, nói như thế nếu là mình hỏng một chút liền sẽ bị đào thải lạc. Tiểu cô nương đánh giá Hứa Nhàn, Uyển Nhi cười một tiếng, chủ động nói, nhận thức một chút, ta gọi Lâm Thiệt Thiện, băng hệ đơn linh căn. Hứa Nhàn khóc khóc đạo. Tiểu bàn tử thì là bu lại, nghe lấy răng nói, ta gọi Triệu Dương, ta là phong hỏa hôn linh căn. Đối với người sau, Lâm Thiện Thiện không thất lễ mạo giả cười, người tốt. Mà đối với người trước, lại tràn đầy mới lạ. Hứa Nhàn, ân, nghe nói ngươi là kiếm linh căn. Ân, ngươi thật lợi hại. Hứa Nhàn là lạ nhìn nàng một cái, lao tử lợi hại còn cần ngươi nói. Ân giống như muốn bắt đầu, nói liền gỡ ra đám người, hướng phía trước trên tới, lưu lại Lâm Thiện Thiện lúng túng ngẩn người. Trương Dương tiến tới, một mặt định mà nói, Lâm tả, ngươi cũng rất lợi hại à, trong chúng ta những người này, tính cả ngươi cùng Nhàn ca liền tứ cái đơn linh căn. Lâm Thiện Thiện chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt thanh lanh như sương, cũng đi thẳng về phía trước. Trương Dương cảm phát, không hiểu ra sao. Yên lặng. Một tiếng quát khẽ, tây giá im lặng, chỉ gặp một vị tiên phong đạo cốt lão nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mọi người trước đó. Áo xanh váy dài, một tay phụ sau lưng, một tay phủ râu dài, nhẹ nhàng nói, kế tiếp là cửa thứ hai, vấn tâm, chư vị thiếu niên, mời đi dứt lời. Cái kia hiện ra ánh sáng ẩn cùng gợn sóng trận vách tường chậm rãi rơi xuống, đối diện rừng trúc, triển lộ hoàn toàn, nổi lên một trận gió, từ trong rừng trúc hành không mà đến, tại cực nóng nóng bức bên trong, lộ ra thanh lương. Có thể cảm giác gió này, mọi người ở đây nhưng không có một cái mặt lộ hài lòng, ngược lại là từng cái thần sắc nghiêm túc, như lâm đại địch. Tựa như âm phong, để cho người ta không rét mà run, dù mình. Trong lúc nhất thời, đúng là không một người dám lên trước, toàn sự tại nguyên chỗ, không phải trái phải nhìn quanh, chính là nuốt nước miếng. Chỉ có Hứa Nhàn một người xuyên qua đám người, hai tay cắm trong túi quần, nhìn như không thấy, nên ngang đi ngang qua lão nhân kia bên người, tính thủ bước vào trong rừng trúc. Người khác sợ, Hứa Nhàn cũng không sợ, bởi vì hắn không muốn tu tiên, cho nên không sợ thất bại. Dù sao lại không chết được. Giờ này khắc này, trong núi có một ao, hiển hóa huyết tượng, bốn hướng vấn đạo tông thất phong 13 đường tất cả trưởng lao san sát, cùng xem trong ao. Vấn tâm trong rừng vấn tâm trúc, vấn tâm trong ao vấn tâm nước, cả hai đều có linh đồ vật, cũng là vấn đạo tông hiếm thấy linh bảo. Phàm nhập vấn tâm trong rừng, liền sẽ lâm vào huyễn cảnh, trong huyễn cảnh, ngươi sẽ quên ngươi là ai, ngươi từ nơi nào đến, lại muốn đi nơi nào. Về phần vấn tâm trong ao vấn tâm nước, thì có thể đem mỗi người huyễn cảnh chiếu ảnh trong ao. Lại gặp một tiên tử từ trong núi nhẹ nhàng mà đến, đám người gặp chi vội vàng bái kiến. Gặp qua tông chủ. Bái kiến tông chủ. Người tới khoát tay, cười nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Diệp Tiên Ngữ, vấn đạo tông tông chủ, cũng là sơ đại lao tổ tiểu đồ đệ. Tông chủ, ngươi làm sao đích thân đến? Trong lúc rảnh rỗi đến một chút náo nhiệt. Đông nhiên nhìn xuống, đúng lúc gặp rừng trúc mở, trong ao hiển hóa Hứa Nhàn tại đám người trước, nhanh chân bước vào vấn tâm rừng một màn. Thiếp mắt cười hỏi, núi nhỏ, đây chính là ngươi mang về kiếm linh kia dễ hài tử? Hồi sư tôn lời nói, chính là. Diệp Tiên Ngữ mắt ngậm thu thủy, đầy mặt hoa trên núi, tán thưởng nói, không hổ là kiếm linh căn người sở hữu, tâm tính dũng cảm, dám vì thiên hạ trước, đứa nhỏ này, nhìn xem rất không tệ. Chương ba hỏi một chút thôn hoang vắng, giếng cạn, có cứu hay không? Chương ba hỏi một chút thôn hoang vắng, giếng cạn, có cứu hay không? Coi ngươi là bảo bối thời điểm, bao tương đều là tuế nguyệt lắm động. Giờ này khắc này, hỏi tông nhất chúng trưởng giả nhìn Hứa Nhàn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn chỉ là so đám người trước phóng ra một bước, nhưng bọn hắn nhìn thấy lại là thiếu niên một thân một mình, khắp thiên hạ người trước, cầm kiếm vấn thiên. Thuận tông chủ lời nói, liền phụ họa, trong mắt thưởng thức nhìn một cái không sót gì. Nói hắn tuấn tú lịch sự, nói hắn cốt cách kinh kỳ, nói hắn cao chót vót sơ lộ. Lý Thanh Sơn khỏe miệng có ép, nhưng vẫn là nghiêm trang nói, tiên đạo một đường, từ trước tới giờ không thiếu thiên tư thượng thừa thiên tài, nhưng đến đầu đến lại có mấy người thực sự đạo thành tiên, trừ thiên phú, có một gốc kiên định, thuần phát tâm, cũng cực kỳ trọng yếu, hắn nếu là qua không được vấn tâm trận cửa này, cũng cuối cùng là hoa quỳnh, nhiều lắm là một đêm vương hoa, ta làm theo sẽ không thu. Bốn hướng hư thanh một trận, nói xấu trong lòng thanh âm không dứt. Hỏi tông ai không biết, vị thiên tài này kiếm tiên Lý Thanh Sơn có ba yêu. Yêu rượu, ái kiếm, yêu trang bức. Tông chủ tiên tử dạo bước mà đi, ngồi xuống chủ vị, nhìn qua một ao vấn tâm, chậm rãi nói ra, ha ha, tiểu sơn nói rất đúng, ta hỏi tông chính là danh môn chính phái, một bài đến nay, lấy độ thế cứu người, thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, vì vậy sư tổ năm đó mới có thể không tiếc một thân một mình xâm nhập hoang địa, thu hồi cái này vấn tâm trúc cùng vấn tâm nước bố trí xuống vấn tâm trận, cũng tại trong trận thiết hạ vấn tâm tam vấn, phàm có người vào trong trận, liền sẽ quên thân phận, quên khảo nghiệm, quên hết mọi thứ, từ đó thể hiện ra chân thật nhất chính mình, dùng cái này đem những cái kia tâm thuật bất chính người loại bỏ, mà lưu lại tâm tính thuần lương người, sợ chính là ta hỏi tông đệ tử, cuối cùng sẽ có một ngày vi phạm sơ tâm, mà hoắc loạn thiên hạ đạo gia cùng nho gia tranh giành mấy vạn năm, nhân tính sinh ra bản thiện, hay là sinh ra bản ác, cũng không giống với không có kết quả, người với người vốn cũng không cùng, sinh ra liền khác biệt, há có thể? Vơ đuốc cả nắm, vơ đuốc cả nắm tông chủ nói sự tình, hy vọng có thể thông qua nhiều một ít. Diệp Tiên Ngữ cười nhẹ nhàng nói, rửa mắt mà đợi đi. Lý Thanh Sơn ngồi nghiêm chỉnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thái độ. Hắn đối với Hứa Nhàn vô cùng có lòng tin, mặc dù tiểu tử này đối với tu tiên có chút kháng cự, có thể nhập với trận, liền không phải do hắn. hắn sẽ quên những chuyện kia. Như tông chủ lời nói một dạng, tuân theo bản tâm mà vì. Hắn hiểu qua, Hứa Nhàn chỗ sân thôn, thân ở lớn mênh mông núi lớn, người ở đó trời sinh tính thuần phát, hô bang hỗ trợ, trải qua ngăn cách với đời sinh hoạt. Hứa Nhàn ở trong thôn, thanh danh vô cùng tốt, làm người hiền lành, lấy giúp người làm niềm vui, tức thì bị người trong thôn xem như tương lai thôn trưởng bồi dưỡng. Có thể thấy được lốm đốm. Vấn tâm ba thi, vấn đề không lớn. Vấn tâm dừng trước. Gặp Hứa Nhàn dẫn đầu đi đến rừng trúc, những người còn lại cũng không do dự nữa, nhao nhao khởi hành, bước vào trong rừng trúc, chỉ chốc lát công phu, liền mình toàn bộ vào trong đó. Lão nhân ra ống tay áo lại vung lên, trận vách tường trùng hợp, là ga á đạo, 963 người, không biết được, có thể đi ra 100 không rừng trúc không u, thanh lành im mắng, rừng trúc cực sâu, cao không thấy ngày. Ngựa đầu chỉ dòm một chút khe hở, rơi xuống mấy phần sắt trời, rất lạnh. Hứa Nhàn theo bản năng dùng mình một cái, hai tay xoa xoa cánh tay, run rẩy nói tê. Địa phương quỷ quái này, thật là lạnh. Đám người top 5 top 3, thứ bên dưới dò xét. Chợt nổi lên phong, thổi tới sương mù, dần dần mật dần dần dày, như yên như đảo, cuồn cuộn như nước, trong khoảnh khắc đem toàn bộ rừng trúc bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới sương mù? Lạnh quá. Đừng sợ, ta nhìn không thấy hoa, các ngươi ở đâu? Quá dọa người, ta muốn về nhà, ta muốn đi ra ngoài vụ hải mênh mông, đem tất cả mọi người thôn phệ trong đó, thấy bất quá nửa thước, bốn hướng ồn ào, đều, đều khóc, hôn thành một mảnh. Những người này người lớn tuổi bất quá 15 tuổi, mà trẻ nhỏ vẹn vẹn 10 tuổi, tuổi con nhỏ, tâm trí không được đầy đủ, nơi nào thấy qua chiến trận này, tất nhiên là dọa khóc một đám, làm cho Hứa Nhàn đầu đau. Hắn muốn dây rủa, nhưng là không động được, toàn thân vô lực, hai chân như nhũn ra, mí mắt tựa như rót chỉ bình thường, tựa như thân thể bị móc sạch. Cái này xương ngủ có độc. Mơ mơ màng màng ở giữa, cả người hắn ngã về phía sau, bành một tiếng. Ánh mắt của hắn lúc bế lúc trợn. Thấy mơ mơ hồ hồ, bốn hướng kêu khóc xa dần, thủ đến hai mắt nhắm lại không trợn, bên hai, vạn lại câu tính vấn tâm bên hồ bơi, tiên tử sắn động sợi tóc, môi mỏng khẽ mở. Bắt đầu. Đám người ngưng mắt nhìn lại, nước ao nổi lên gợn sóng, một mảnh nồng vụ chi cảnh, nhẹ nhàng dập dờn, ngược lại hóa thành bách thượng thiên giấc mộng cảnh hình ảnh, hiện ra trước mắt mọi người. Hoa hoa hoa, hàn nha xoay quanh, cuốn tại thôn hoang vắng, phát ra từng tiếng làm người ta sợ hãi quá mình. Ta đây là ở đâu? Trương Dương nghi ngờ nhìn qua bốn hướng, quên đi vừa rồi phát sinh hết thảy. Cứu mạng, mau cứu ta. Nghe nói tiếng kêu cứu truyền đến, hắn theo bản năng tìm thanh âm chạy tới, tiến vào một tòa tiểu viện, gặp một ngụm giếng cạn, tiếng kêu cứu bắt đầu từ trong giếng kia truyền ra. Hắn nằm ngoài miệng giếng, nhìn xuống dưới, trong giếng có một phụ nhân, sinh sợ sợ động lòng người, ngay tại trong nước bay nhảy. Hải tử, mau cứu ta. Trương Dương nói, ngươi chờ, ta đi tìm người. Chờ đi, nơi này không ai chỉ một mình ta. Vậy ta đi tìm dây thừng đem người kéo lên. Chân của ta bị đồ vật kẹp lại, ta với không tới, ngươi có thể xuống tới giúp ta mở ra sao? Trương Dương nhìn qua đen ngòm miệng giếng, chần chờ. Van cầu ngươi. Một phen tiên nhân giao chiến, Trương Dương cắn răng, làm ra quyết định. Đi. Nói đi liền bỏ xuống trong giếng. Đồng dạng một màn, chính tại Lâm Thiện Thiện trong huyễn cảnh trình diễn. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua trong giếng, liền liền rời đi tiểu viện, chạy ra cái kia thôn hoang vắng. Mấy trăm huyễn cảnh lên một lượt diễn. Có người cứu, có người không cứu. So sánh xuống tới, người cứu người thiếu, mà không cứu giả chúng. Hoàn cảnh lạ lẫm, người xa lạ, cùng nguy hiểm không biết. Không cứu, đương nhiên. Vấn tâm bên hồ bơi, một đám trưởng lao soi mói. Tiểu mập mạp này, không sai, tâm tính thiện lương, chính là tư chất kém một chút, bất quá cũng là không phải là không thể dạy bảo dạy bảo. Lâm gia nha đầu này cũng không tệ, mặc dù không có cứu người, nhưng là rất quả quyết, không có như người thường giống như do dự dự. Diệp Tiên Ngữ ngồi ở vị trí cao, ngụy nhiên bất động, từ đầu đến cuối doanh cười tại mắt. Vấn tâm một thi. Thi đơn giản chính là một câu. Nếu có người rơi vào trong giếng, cứu người ngươi có thể sẽ chết, ngươi có cứu hay không? Cứu hoặc là không cứu, cũng có thể. Người cứu người tốt, không người cứu người trí. Lao tổ tông đã sớm cho đáp án. Quân tử không cứu, mà thánh nhân việc nhân đức không được ai. Bọn hắn đều là hài tử, cứu cùng không cứu đều hợp tình hợp lý. Chỉ có thể nói Trương Dương có thể làm thánh nhân, kiêm thể thiên hạ, mà Lâm Thiện Thiện có thể làm quân tử, không đứng dưới bức tường sắp đổ, chỉ lo thân mình, chỉ lần này mà thôi. Cho nên hỏi một chút này, cũng sẽ không có người bị đào thải. Người cứu người có thể tại các vị trưởng lão nơi này thêm điểm phân ngược lại là thật. Dù sao ai không hy vọng tương lai mình đệ tử có thể thành cái kia đại thánh người đâu. Bất quá nàng ngược lại là có chút chờ mong, Kiếm Linh căn Hứa Nhàn sẽ cứu hay là không cứu. Dư Quang trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lý Thanh Sơn, người sau lại là tràn đầy tự tin. A, làm sao không gặp Kiếm Linh căn đứa bé kia? Đúng a, người khác đều kết thúc, hắn làm sao còn không có đi ra? Chờ một chút, đứa bé kia nhìn xem phải mạnh, lại là Kiếm Linh căn, nội tình tốt, cho nên choáng không có nhanh như vậy. Có đạo lý. Mau nhìn là Hứa Nhàn huyết tượng. Chương 4 cứu người nào? Chương 4 cứu người nào? Hứa Nhàn lựa chọn. Thiên hôn, thôn hoang vắng, hàn nha gáy, mơ mơ màng màng tỉnh lại, đập vào mắt thấy là Tiểu Phong sát sát. Trong không khí mơ hồ tản ra một cỗ khí tức mục nát. Hứa Nhàn một mặt mộng nhiên, ân cái này lại làm cho ta lấy ở đâu? Các loại ta tại sao muốn nói lại? Cứu mạng a, cứu mạng a. Nghe nói tiếng kêu cứu dần dần gấp rút, Hứa Nhàn thu hồi suy nghĩ, nếu như người khác một dạng, tìm được tòa tiểu viện kia, thấy được chiếc kia giếng cổ. Tường viện pha tạp, cửa sổ cũ nát, trong viện tràn đầy cảnh khô lạt diệp. Xem xét liền hoang phế cực lâu. Hứa Nhàn đi tới bên cạnh giếng, thăm dò nhìn xuống dưới, gặp được cái kia trong giếng, có một vị phụ nhân chính ngâm mình ở trong nước giếng. Lụa mỏng, tóc dài, môi hồng răng trắng, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng là cũng coi là phong vận vẫn còn, người gặp yêu tiếp. Hai tử, ngươi có thể cứu ta đi lên sao? Ngươi lên không nổi. Ta chân bị thứ gì kẹp lại ta với không tới, ngươi có thể bên dưới giúp ta một chút sao? Thật không động được. Đúng vậy, van cầu ngươi. Hứa Nhàn méo méo lông mày, chờ lấy. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Hứa Nhàn ánh mắt tại trong tiểu viện liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào miệng giếng bên cạnh đổ sụp trên tường viện. Hắn chạy chậm đi qua, ôm lấy một cái tảng đá, thạch đầu, đi vào miệng giếng, lạnh lùng hướng xuống thoáng nhìn. Ôm tảng đá, thạch đầu, điều chỉnh một chút vị trí, tiếp lấy tảng đá, thạch đầu, tuột tay, vật rơi tự do. Đông. A, ngươi đang làm gì? Hứa Nhàn lại đi xuống lướt qua, cau mày, cái này cũng chưa chết. Sau đó hắn bắt đầu ở góc tường cùng miệng giếng ở giữa vừa đi vừa về bút đầu, từng cái đá rơi nhập giếng, tê lệ kêu thảm cùng với hàn nhã hót vang quanh quần tại thôn hoang vắng. Vấn Tâm bên hồ bơi. Hỏi Tông Nhất chúng trưởng lão nhìn xem trong huyễn cảnh Hứa Nhàn, đều cau mày, thật lâu không nói. Cứu cùng không cứu ở giữa, hắn lựa chọn đem giếng điền. Đây là một cái 12 tuổi hải tử có thể làm được sự tình. Hô, trong huyễn cảnh, Hứa Nhàn một vòng cái trán mồ hôi, thở hồng hộc nhìn thoáng qua trong giếng, gặp bên trong không có động tĩnh, vừa rồi hậm hực coi như thôi. Yêu nghiệt, còn muốn gạt ta, thủ tiếp đem ngươi chôn, nhìn ngươi về sau làm sao hại người. Dây leo khô, cây giả, quả đen, thôn hoang vắng, phế biện, giếng cạn. Những này hợp lại cùng nhau cũng không có vấn đề gì, nhưng là, trong giếng này có người, hay là một cái đẹp mắt phụ nhân, vậy cái này vấn đề liền lớn. Hứa Nhàn dù sao không phải tiểu hải tử, còn có thể bị nàng lửa không thành. Loại này rơi xuống nước quỷ, chính là muốn kéo người xuống nước. Thường thức vẫn phải có. Nghỉ ngơi nửa ngày, Hứa Nhàn ra thôn hoang vắng, vội vàng rời đi, nơi thị phi, không nên ở lâu. Mà lúc này, mắt thấy toàn bộ hành trình một đám các trưởng lão lại là không biết nên nói cái gì là tốt. Từng cái hai mặt nhìn nhau, im miệng không nói, ánh mắt nhưng lại đang vô tình hay cố ý ở giữa nhìn về phía tông chủ. Lý Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm, khoe miệng không cầm được co rút lấy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối không thể tin được. Tông chủ Diệp Tiên Ngữ đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy lan can, có chút hăng hái nói, cứu cùng không cứu bên trong, lựa chọn đem người giết, đây coi như là ta hỏi tông từ trước tới nay người thứ nhất đi. Lý Thanh Sơn đè ép lông mày, hai gò má duy trì liên tục nhảy lên. Những người còn lại cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá Diệp Ngữ Tiên nhìn xem Lý Thanh Sơn, lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói, cái này cũng không phải là chuyện xấu, chỉ ít đứa nhỏ này tâm tư kín đáo, khác hẳn với thường nhân, nhìn ra huyễn cảnh mánh khỏe, đem người kia ngộ nhận là quỷ quái hại người, bởi vậy mới có thể xuất thủ đem nó chém giết, cùng ta hỏi tông sở hành chi sự tình là giống nhau, dũng cảm, cương nghị, tâm tư cẩn thận, khó được à. Tất cả trưởng lão cảm giác là lạ, có loại cứng rắn khen cảm giác. Bất quá, nói thật là hữu lý có theo, đội vàng phụ họa. Tông chủ nói chính là, kẻ này sát phạt quả quyết, tương lai tất thành đại khí. Tuổi con nhỏ, liền dám chân áp tà thúy, còn sợ kẻ đến sau bước phía sau trần, lựa chọn chu sát vùi lấp, suy tính rất chu toàn. Vấn Tâm hỏi một chút bên trong khai sáng ra loại thứ ba đáp án, đứa nhỏ này cũng coi là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Ha ha, không sai. Nghe đám người đàm tiếu tiếng gió, khen khen kỳ tử, Lý Thanh Sơn cảm giác trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, gặp quỷ quái mà chu diệt, ngoài ta còn ai, tu sĩ chúng ta lẽ ra nên như vậy. Diệp Tiên Ngữ cười không nói. Tất cả trưởng lão xem thường đến cực điểm. Bất quá theo Vấn Tâm trong ao, mới miễn cảnh diễn hóa. Vấn Tâm hai hỏi diễn, liên quan tới Hứa Nhàn nghiên cứu thảo luận từ cũng ngắn ngủi có một kết thúc. Vấn Tâm hỏi một chút, trên bản chất là thăm dò, cũng không tham dự đào thải. Dù là Hứa Nhàn cách làm, để cho người ta khó hiểu, kinh thế hai tục, nhưng cũng mở dạng. Khảo hạch trọng tâm hay là tại Vấn Tâm hai hỏi cùng tam vấn bên trên, như là trước đó bình thường. Đệ nhị vấn lúc bắt đầu, tất cả người tham gia khảo hạch lần nữa như trước đó mở dạng, quên hết mọi thứ, xuất hiện ở một cái trong hoàn cảnh lạ lẫm. Chỉ là lần này, bọn hắn gặp một cái lao thần tiên, lão thần tiên lật tay thành mây trở tay thành mưa, tại trong huyễn cảnh tái hiện hơi biến hóa giống. Trong huyễn tượng là một cỗ mất khống chế xe ngựa ngay tại hướng về phía trước phi nhanh, xe ngựa phía trước trên đường, một bên là đường cái, nằm 5 người, một bên là đường nhỏ, nằm 1 người, xe ngựa đụng vào ai cũng hẳn phải chết. Lao thần tiên hỏi, ngươi là người ngoại cuộc, có thể khống chế một lần xe ngựa phương hướng, là lựa chọn đâm chết 5 người, hay là đâm chết người kia? Sở Dương hỏi, ai là người tốt? Lao thần tiên nói không biết. Sở Dương lại hỏi, ta có thể làm cho xe ngựa dừng lại tới sao? Lao thần tiên nói không được. Cuối cùng, Sở Dương không có tuyển. Lâm Thiện Thiện cũng không có tuyển. Phi nhanh xe ngựa hướng về phía trước, cuối cùng tại tới gần giao lộ lúc, tan thành mây khói. Cái này cũng biểu thị khảo nghiệm thông qua. Về phần những cái kia lựa chọn đâm chết một người, thậm chí đâm chết 5 người người, thì là lâm vào trong một cảnh, đã ngủ say, đồng dạng biểu thị khảo hạch thất bại. Vấn Tâm bên hồ bơi, lúc nghe tiếng thở dài. Ngại, càng nhiều ngàn người, chỉ còn sót mấy trăm, đáng tiếc a. Xưa nay đã như vậy chính là đáng tiếc, nọ vậy hỏa hệ đơn linh căn thiếu niên, cũng bị đào thải, chỉ có thể tiện nghi tông môn khác. Vấn Tâm hai hỏi, không tuyển chọn tức là thông quan, tuyển tức là thất bại. Người tu hành tất nhiên là có viễn siêu tại thường nhân thủ đoạn, đặc biệt là khi tu luyện đến nguyên anh cảnh sau. Thương Phong làm mưa hạ bút thành văn, nếu là không cách nào ước thúc chính mình, tùy tiện chen chân nhân gian sự tình, đối với phàm nhân mà nói đều là tính hủy diệt. Nghiêm tại kiềm chế bản thân, không lấy bản thân chi tư, có thể là nhất niệm hỉ ác chen chân nhân gian chuyện thế tục, đây là hỏi tông các tu sĩ tiết thứ nhất. Đệ nhị vấn bên trong, mặc kệ là 5 người hay là một người kia, tại không biết đúng sai, không hiểu thiện ác điều kiện tiên quyết định để kẻ nào chết, đều là một loại sai lầm. Đây là một cái bẫy đề.
không tuyển chọn.
Kỳ thật cũng là một loại lựa chọn. Lý Thanh Sơn thuyết giáo đạo, tha thiếu không đầu, lật khắp thánh nhân sách, đều nói cho hậu sinh một cái đạo lý, mặc kệ bất cứ lúc nào, đối với sinh mạng cũng phải có lòng thương hại, lòng kính sợ, bởi vì chính mình hỉ ác dẫn đến người khác bởi vì chính mình mà chết, chưa nói tới sai, có thể người tu hành không nên như vậy. Đám người không nói, yên lặng im mắng. Vốn là như vậy. Đệ nhị vấn mặc dù biến thái, thế nhưng là thời gian tồn tại hạn chế, chỉ cần tại trong thời gian quy định, không đưa ra đáp án, đều tính từ bỏ, cũng đều tính sống quan. Chỉ cần đối với sinh mạng tồn tại kính sợ cùng thương hại, như vậy đều sẽ do dự, mà đang do dự thời gian bên trong, vừa vặn có thể thông quan. Những cái kia bị đào thải, đều là lựa chọn quá nhanh. Tại bọn hắn trong mắt, sinh mệnh người khác chỉ là trò đùa, không đáng giá nhắc tới. Tuy nói, cùng tiên nhân so sánh, phàm nhân đều là sâu kiến, có thể hỏi đạo tông nhưng tuyệt không phải như vậy. Chính như Lý Thanh Sơn lời nói, thà thiếu không đầu. Núi nhỏ, ngươi cảm thấy, Hứa Nhàn sẽ như thế nào tuyệt đâu? Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không biết. Không biết hắn có thể hay không tại đến niềm vui bất ngờ đâu. Cùng nàng chờ mong khác biệt, Lý Thanh Sơn trong lòng là thấp thỏm, hắn chỉ hy vọng tiểu tử thúi này đừng ở cả yêu tiêu thân gì. Chương 5 không đem người vấn tâm trong ao. Hứa Nhàn trong huyễn cảnh, hắn nhìn xem trước mặt Lao Thần Tiên, lại nhìn xem trước mắt Lao Thần Tiên hội tụ huyễn tượng, đại não suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Hắn cố gắng hồi tưởng đến. Xuyên qua. Lạc Hà Thôn. Lên núi đi săn. Gặp được một vị trích tiên. Hỏi hắn có muốn hay không tu tiên. Sau đó. Thiếu niên, ngươi nghĩ được chưa, là lựa chọn đâm chết trên đại đạo 5 người, hay là đâm chết trên đường nhỏ 1 người. Lao Thần Tiên đầy giấy từ tường nhìn lấy mình. Hứa Nhàn chậm rãi ngẩng đầu. Xe hàng biến thành xe ngựa. Ham chơi hải tử biến thành nằm đại nhân. Vấn đề là một dạng thời đại bối cảnh thay đổi, cho nên đạo cụ cũng thay đổi. Hắn tại trong lúc lơ đãng hung hăng hướng trên đùi nhéo nhéo. Ân. Không có chút nào đau nhức. Quả nhiên. Hắn ngẩng đầu, cùng cái kia Lão Thần Tiên đối mặt, trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia giảo hoạt, nghe lấy răng nói ta nghĩ kỹ. Đáp án của ngươi là? Hứa Nhàn nói, ta trước không chọn, để xe ngựa thủ đi, nghiền chết bọn hắn 5 cái. Lão Thần Tiên hoang mang. Ân. Hứa Nhàn ngừng nói, ngữ khí tăng thêm, âm trầm nói sau đó quay đầu, đem cuối cùng cái này cũng nghiền chết, cho hết hắn chơi chết, hắc hắc. Lão Thần Tiên ngộp. Hứa Nhàn hít mắt, nhìn xem sững sờ Lão Thần Tiên truy vấn, có vấn đề. Ngươi không có khả năng dạng này. Lão Thần Tiên nói. Hứa Nhàn phản bác, không phải ngươi nói ta có thể khống chế một lần xe ngựa phương hướng sao? Ngươi cũng không nói không để cho quay đầu a. Ai bảo bọn hắn không có việc gì ngủ giữa đường nghiền chết đáng đời? Lao Thần Tiên giữ im lặng. Hắn chỉ là vấn tâm trúc diễn sinh một đạo huyết niệm, đọc, tựa như là thiết lập tốt chương trình một dạng, cũng không phải gì đó vấn đề đều có thể trả lời đi lên. Dưới mắt, cùng loại chỉ lệnh sai lầm, chết máy. Theo thời gian kết thúc, tiêu tán như yên, liên quan hắn diện hóa xe ngựa huyễn tượng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ngại, Lao Đăng, ngươi đừng đi a. Có phải hay không không chơi nổi? Không có tí sức lực nào. Nửa ngày không có đáp lại, Hứa Nhàn cắt một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, còn muốn xáo lộ ta, ngươi cũng là cái kia. Vấn tâm bên hồ bơi. Giờ phút này lặng ngắt như tờ, gần như cây kim rời cũng nghe tiếng. Trưởng lão cũng tốt, tông chủ cũng được. Liên như là huyễn cảnh kia bên trong lão thần tiên, từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngộng. Thế giới bạn lại câu tính. Thủ đến Hứa Nhàn huyễn tưởng tiêu tán sau, vừa rồi lấy lại tinh thần. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong mắt thần sắc, ý vị sâu xa. Toàn nhân chết, đây là người có thể làm được tới sự tình. Một giây trước lấy lòng cùng tán dương, tại một giây này biến thành bàn tay đùng đùng đánh vào trên mặt của mình. Lý Thanh Sơn cúi đầu, sắc mặt tâm trầm, muốn giết người tâm đều có. Cho dù là từ trước đến nay bình tĩnh Diệp Tiên Ngữ, giờ này khắc này cũng không biết nên nói cái gì là tốt, khuôn mặt cứng đờ, thỉnh thoảng rung động. Thế này sao lại là hài tử a? Đây chính là một cái tiểu ác ma a, có thể hết lần này tới lần khác. Vấn tâm hai hỏi bên trong, hắn còn bị phán định là thông quan, bởi vì xe ngựa không có khả năng quay đầu, bởi vì quy tắc bên trong không có khả năng toàn bộ nghiền chết, cho nên lựa chọn của hắn không thành lập, mà đã đến giờ, giống như là tự động từ bỏ, xem như thẻ cái lỗ thủng. Cho nên, giờ phút này hỏi tông nhất chúng trầm mặc, hắn thông qua được, có thể người như vậy, thật có thể thu sao? Một người trong đó, lấy hết dũng khí, yếu ớt thử dò xét nói tông chủ, ngươi nói đứa nhỏ này, chúng ta còn có thể có muốn không? Diệp Tiên Ngữ không trả lời mà hỏi lại, các ngươi cảm thấy thế nào? Sát tâm quá nặng, đoạn không thể lưu. Nhưng hắn dù sao thông qua được, hơn nữa còn là kiếm linh căn a, có người nói, giữ lại không được, đạo nghĩa. Có người nói, theo quy củ xử lý, tích tài. Diệp Tiên Ngữ hỏi, "Tiểu Sơn, người là ngươi mang về ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Thanh Sơn ánh mắt lấp loé, cảm thụ ánh mắt xung quanh, nhắm mắt nói, "Có khả năng hay không, hắn là cố ý." "A ồ." Lý Thanh Sơn ho khan một cái nói, "Ta cảm thấy, hay là phải tôn trọng vấn tâm trận lựa chọn, quân tử luận tâm bất luận dấu vết, cho dù hắn nói chút mê sảng, có thể hỏi tâm trận lại tính toán hắn thông qua được, chứng minh trong lòng của hắn nhất định không phải nghĩ như vậy." "A." Hư thanh càng sâu, lại là không người phản bác, dù sao quy củ là tổ tông định ra tới. Diệp Tiên Ngữ lắc đầu cười cười, nói giúp bảo, "Tiểu Sơn nói cũng không phải không có lý." Quy củ là tiên tổ định, nếu là qua vấn tâm trận, chúng ta lại đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, chuyến đi, ta hỏi tông sợ là muốn danh dự sẽ không, trước tạm xem hết cái này vấn đề thứ 3 rồi nói sau nàng muốn cái này vấn đề thứ 3, luôn không khả năng tại xuất hiện ngoài ý liệu sự tình đi. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý vấn tâm tam vấn. Là một con sông, trên sông có cây cầu, Hứa Nhàn tay cầm một thanh lưỡi búa, liền đứng tại đó trong cầu ở giữa, bất quá cùng hai lần trước khác biệt chính là, Hứa Nhàn không còn hồ đồ, mà là nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Vấn tâm trận huyễn cảnh, là mê hoặc nhân tâm trò lừa gạt. Nếu bị khám phá đây là huyễn cảnh, như vậy liền sẽ không tại trầm luân trong đó, cho dù thân ở trong huyễn cảnh, trong lòng lại cùng sáng như gương. Hứa Nhàn là người xuyên việt, tâm trí vốn là so với thường nhân thành thục, là người xuyên việt càng là có được viễn siêu thường nhân tinh thần lực cùng linh hồn lực, tại thêm nữa vừa rồi cái kia hỏi một chút, quá mức quen thuộc, cho nên mới từ trong đó minh ngộ tới. Là ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hứa Nhàn nhìn xem bốn hướng hoàn cảnh lạ lẫm, lẩm bẩm một câu, lại tới. Phù phù. Một tiếng, trong tay hắn dịu đột nhiên tiến vào trong nước, Hứa Nhàn chỉ cảm thấy không hiểu đấu, rõ ràng chính mình không có buông tay á tình huống gì. Theo bản năng nhìn về phía dưới cầu, chỉ thấy lưỡi búa té xuống địa phương, mặt sông lộc cộc thủ bốc khí cua. Càng ngày, càng nhiều. Càng ngày, càng cao. Cuối cùng, một người mặc áo trắng, đầu đội nón xanh nam tử nho nhã liền xuất hiện ở trên mặt sông, đứng lơ lửng giữa không trung. Mà trước mặt hắn còn tung bay ba thanh lưỡi búa, xếp thành một hàng. Hắn hít mắt, cười rất ôn hòa, thanh âm kéo rất dài. Tuổi trẻ thiếu niên a, ta là Hà Linh, ngươi vừa mới rơi chính là thanh này cũ nát dịu sắt, hay là thanh linh khí này lưỡi búa, cũng hoặc là thanh này tiên khí lưỡi búa đâu. Thường thường không có gì lạ phá lưỡi búa. Hiện ra bạch mang linh khí lưỡi búa, còn có kim quang lóng lánh tiên khí lưỡi búa. Chính là đối với tu hành rốt đặc cán mai người, cũng có thể nhìn ra được, màu vàng truyền thuyết không tầm thường. Cái này vấn tâm vấn đề thứ ba, là thanh thật, là tại dục vọng trước, có hay không còn có thể thủ trụ bản tâm, bởi vì cái gọi là muốn như khe rãnh, hậu thổ khó lấp, cũng như núi cao đá lăn, nếu rơi xuống, liền rốt cuộc dừng lại không được. Chỉ cần thành thật trả lời, liền có thể thông qua. Nhưng là, đối mặt dụ hoặc như vậy, cái tuổi này hài tử, lại có mấy người có thể không tâm động đâu. Giờ này khắc này, vấn tâm trong ao trong ảo tưởng, có người một ngụm cắn chết, chính mình rơi chính là tiên khí lưỡi búa. Có người thì là lùi lại mà cầu việc khác, nói mình rơi chính là linh khí lưỡi búa. Đương nhiên, còn có một bộ phận lời thề son sắt nói ba thanh đều là chính mình rơi. Kết quả có thể nghĩ, toàn bộ bại đi vào. Bất quá các trưởng lão lại là toàn bộ đem ánh mắt rơi vào Hứa Nhàn trong huyễn cảnh, so với những người khác sẽ như thế nào lựa chọn, bọn hắn càng muốn biết Hứa Nhàn sẽ làm như thế nào tuyển. Dù sao từ trước đó biểu hiện đến xem, tình huống không thể lạc quan. Giờ này khắc này, đều treo lấy một hơi. Đặc biệt là Lý Thanh Sơn, liên tiếp nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi nước đọng, yên lặng cầu nguyện cái gì. Hắn đời này liền không có khẩn trương như vậy qua. Trong huyễn cảnh, Hứa Nhàn rốt cuộc không kiềm được gương mặt bất quy tắc run run, Hà Linh đều cho chỉnh ra tới. Hắn là thật phục. Hắn ngước mắt liếc qua sông kia linh, tựa như là thấy được một cái thiểu năng trí tuệ một dạng. Hai tay bỏ vào túi, quay người hướng phía bên kia bờ sông đi đến. Thần kinh. Hà Linh ngộng. Lý Thanh Sơn ngộng. Một đám người toàn ngộng. Hắn cứ đi như thế. Chương 6 trêu đùa Hà Thần, chương 6 trêu đùa Hà Thần. Lý Thanh Sơn trước hết nhất kịp phản ứng, con mắt ung ung cục chuyển, dư quang thoáng nhìn bốn hướng còn tại choáng váng sư huynh đệ, bưng giọng điệu liên tiếp nói ba cái không sai. Không sai, không sai, không sai. Đám người mở mịt càng sâu, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn hoàn toàn không để ý, chứng chặt đàng hoàng tán tưởng nói, gặp Hà Linh mà không đổi sắc, tiên khí tại trước mà chẳng thèm ngó tới, không chỉ có không lấy, thậm chí không xem thêm một chút, thử hỏi, chính là chúng ta tiên nhân, sợ là cũng làm không được đi, Hứa Nhàn dạng này tâm tính hài tử, vạn năm khó gặp, không uổng công ta đem nó mang về, tu sĩ chúng ta, nên. Lại nói một nửa, im bặt mà dừng, Lý Thanh Sơn đôi lông mày nhíu chặt. Chỉ vì Hứa Nhàn trong huyễn tưởng, lại xảy ra biến cố, thiếu niên thân ảnh đúng là đi mà trở lại. Hắn tại sao lại chạy về tới? Trời mới biết. Đám người tất nhiên là cũng không có lòng nghe Lý Thanh Sơn trang bức khoác lác, mà là đem ánh mắt tại rơi trong huyễn tượng. Lúc này, Hà Linh đồng dạng một mặt mộng nhiên, nhìn xem đi mà quay lại tiểu thiếu niên, trong mắt thần sắc chợt tối chợt minh. Tại sao trở lại? Hứa Nhàn ngẩng đầu cùng Hà Linh đối mặt nói ta nhớ ra rồi, ta vừa vặn giống xác thực mất rồi đem lưới bữa. Hà Linh giật mình, không có suy nghĩ nhiều, liền lại nói một lần lời kịch. Thiếu niên a, ngươi rơi chính là thanh này rách dưới dịu sắt, hay là thanh này linh khí lưới bữa, cũng hoặc là thanh này tiên khí lưới bữa đâu? Hứa Nhàn không hề nghĩ ngợi, lắc đầu nói, đều không phải là. Hà Linh nghiêng đầu một cái. Ân. Hứa Nhàn nói, ta rơi chính là viễn cổ thần khí, bàn cổ dịu. Hà Linh mắt nhỏ đột nhiên trừng thật to. Ngươi ngây ngốc lấy làm gì, nhanh đi cho ta vớt lên đến a. Hà Linh vẫn như cũ trên mặt nụ cười hiền lành, có thể lời nói lại là gần như từ trong hàm răng gạt ra. Ta chỗ này không có bàn cổ dịu, thiếu niên ngươi nhớ lầm. Hứa Nhàn không làm nữa, lớn mật Hà Linh, nói hiệu nói vượng, ngươi muốn nuốt riêng ta bản cổ dịu đúng không? Ta không có. Ngươi có? Không có. Ngươi liền có. Hà Linh nổi giận, bốn hướng nước sông điên cuồng dâng lên, hóa thành từng đạo thủy long che đậy màn trời. Tinh nhật chợt tối, Hà Linh mang theo khuynh thế chi thủy nổi giận nói ta nói, ta không có. Hứa Nhàn lại là mặt không đổi sắc, không sợ chút nào, hai mắt nhắm lại, mỗi chữ mỗi câu khiêu khích nói, ngươi có? Ta chơi chết ngươi. Hứa Nhàn tiện hề hề nói giết người diệt khẩu đúng không? Ngươi đến a, chơi chết ta à? Hà Linh rốt cuộc băng không nổi cơ lấy ba thanh lưỡi búa, mang theo đẩy trời hồng thủy liền hướng trên cầu Hứa Nhàn đánh giết mà đi. Phong hô sóng dứt đảo, che trời rơi xuống, có thể Hứa Nhàn thân ở trong đó, lại là ngụy nhiên bất động. Đây trời sóng lớn cùng thịnh nộ Hà Linh tựa như là một trận gió một dạng, thoáng qua tức thì tiêu tán như yên. Cầu hay là cầu kia, sông hay là con sông kia. Hứa Nhàn còn đứng ở đầu cầu, lông tóc không tổn hao gì, chỉ là trên cầu nhưng lưu lại ba thành đen, trắng, kim lưới búa. Hứa Nhàn đứng tại giữa cầu, đối với dưới cầu sông nhỏ chính là một trận đậu đen rau muống. Chớ đi a, ngươi giết chết a, đi ra đơn đấu a, ngươi đừng kêu Hà Linh ngươi gọi rùa đen tốt, rùa đen rút đầu bất quá dưới mặt sông, lại là từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Hứa Nhàn chợt cảm thấy không thú vị, nhìn xem trên cầu ba thanh lưỡi búa, một cước một cái cho hết đá trong sông. Nguyên bản hắn là muốn đi, dù sao hắn biết đây đều là huyễn tưởng. Bất quá theo hắn nhìn thấu huyễn tưởng về sau, bị vấn tâm trúc phong bế ký ức bắt đầu khôi phục. Tự nhiên mà vậy nhớ tới chính mình ngay tại tham dự vấn đạo tông khảo hạch. Đối với cửa này muốn kiểm tra cái gì, hắn càng là lòng dạ biết rõ. Thành thật, tiểu học lúc hắn có học qua, cho nên hắn đi mà quay lại. Trời ác một phen, hắn không chỉ có nói hoang, hắn còn vu cáo Hà Linh, hắn không tin, đều như vậy hắn còn có thể thông qua. Phủi tay, nên ngang rời đi. Vấn tâm trong ao, đám người là triệt để trận tròn mắt, não hải trống không, thức hải lộn xộn. Lý Thanh Sơn càng là như sông kia linh bình thường, triệt để phá phòng, chỗ nào lo lắng ngày xưa hình tượng, vén tay áo lên, chỉ vào vấn tâm trong ao huyễn tưởng tức miệng mắng to, hắn chính là cố ý. Hắn tuyệt đối là cố ý. Kẻ này đoạn không thể lưu, ta muốn chỉnh chết hắn đều đừng cản ta Diệp Tiên Ngữ dẫn đầu, một đám người cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Đừng cản ta, dù là bị phạt, ta cũng muốn chơi chết hắn. Diệp Tiên Ngữ nói, ngươi đi đi. Lý Thanh Sơn, ân. Đi, chơi chết hắn, chúng ta không ngăn ngươi. Lý Thanh Sơn yếu ớt nói, ta thật đi. Diệp Tiên Ngữ nhắm lại mắt, đi thôi, ta cam đoan không trách phạt ngươi. Lý Thanh Sơn ánh mắt trốn tránh, trong nháy mắt không có tính tình. Biết đồ người chi bằng sư. Lý Thanh Sơn rụt trở về, trong mồm vẫn còn tại lẩm bẩm. Hắn tuyệt đối là cố ý, tiểu tử này khẳng định biết đây là huyễn cảnh chính là cố ý. Còn lại mọi người thấy ăn quả đắng Lý Thanh Sơn, lại là không một người chế giễu, mà là đều lắc đầu, từng cái dở khóc dở cười. Cho dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng là không cách nào phủ nhận. Hứa Nhàn đúng là cố ý. Hành vi của hắn thực đã vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ. Rõ ràng sự tình, hắn biết đây là huyễn cảnh, cho nên từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều bị chơi xỏ. Cái này cũng giải thích thông. Vì sao hành vi của hắn như vậy khác thường? Một đám trưởng lão bị một cái 12 tuổi thiếu niên buộc nghịch, nói ra ai mà tin? Bọn hắn vừa nghĩ tới vừa mới phản ứng của mình cũng đã nói, lập tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Là để cho ngươi thông quan, không có để cho ngươi phá huyễn trận à, cái này khiến bọn hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Còn là người sao? Vấn tâm rừng bên kia. Kéo dài một canh giờ mê vụ cũng dần dần tan đi, thành công thông quan thiếu niên thiếu nữ cũng một cái tiếp một cái từ rừng trúc một chỗ khác đi ra. Bọn hắn nhìn xem lẫn nhau, tỉnh tỉnh mê mê. Nhìn lại Trúc Linh, nhưng lại ưa thích trong lòng. Không ai nhớ kỹ xảy ra chuyện gì, cảm giác tựa như là ngủ một giấc, trừ đầu có chút trầm bên ngoài cũng không khác thường. Bất quá bọn hắn lại biết kết quả, bọn hắn là đi ra, nói rõ bọn hắn thực đã thông qua được khảo hạch. Vấn tâm trong ao, vô số tiểu huyễn tượng theo đồng vụ tán đi, cũng liên tiếp biến mất, thay vào đó là một mảnh thanh thúy rừng trúc chiếu ảnh. Một đám trưởng lão cũng không rời đi, ánh mắt còn rơi vào khu rừng trúc kia bên trong. Trừ đi ra rừng trúc, những cái kia tham dự khảo hạch càng nhiều thì hơn là ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, không lúc đích. Hứa Nhàn cũng ở trong đó, nhìn xem giả vờ ngất thiếu niên, bọn hắn là thật tê. Bọn hắn không thể nào hiểu được Hứa Nhàn hành vi. Trong huyễn cảnh chơi bừa, huyễn cảnh bên ngoài lừa gạt, hắn đến cùng lưu đồ gì đâu? Người khác đều là vót đến nhọn cả đầu muốn gia nhập vấn đạo tông, thế nhưng là Hứa Nhàn giống như đang suy nghĩ phương thiết pháp muốn đem chính mình đào thải rơi, các loại tìm đường chết. Bọn hắn không có khả năng lý giải. Vấn đạo tông a toàn bộ Phàm Châu, trừ Tam giáo bên ngoài đệ nhất đại tông. Chẳng lẽ hắn không muốn tu tiên? Có thể cái này nói không thông a, làm sao có thể có người không muốn tu tiên đâu? Trừ Lý Thanh Sơn, có một cái tính một cái, đều là như lọt vào trong sương mù. Hắn đến cùng muốn làm gì? Không biết. Vậy hắn đây coi là thông qua được sao? Trận đều bị hắn phá, người đem người đào thải, chuyến đi ta có thể gánh không nổi người này. Diệp Tiên Ngữ nhìn về phía Lý Thanh Sơn, ý vị sâu xa nói, Tiểu Sơn, ngươi mang về người, ngươi đi một chuyến thôi. Lý Thanh Sơn hỏi ngược lại, sư phụ, lưu sao? Diệp Tiên Ngữ hí mắt, mỉm cười nói, kiếm linh căn, phá huyết trận, ngươi cảm thấy thế nào? Ngạch. Diệp Tiên Ngữ thu hồi mỉm cười, rất nghiêm túc nói, hảo hảo cùng người nói. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói, ta hiểu. Chương 7 đừng diễn Lý Thanh Sơn đi. Diệp Tiên Ngữ cũng đi. Một đám trưởng lão theo sát phía sau rời đi vấn tâm ao, thủ chạy trong chủ phong mà hỏi quảng trường mà đi, cửa thứ nhất là hỏi linh, cửa thứ hai là hỏi tâm, cửa thứ ba là hỏi kiếm. Vấn kiếm kết thúc, chính là thu đồ đệ nghi thức sau cùng trình tự. Thất phong 13 đường, chia cắt đệ tử mới. Liên quan tới cửa thứ ba vấn kiếm, vốn là không có gì đáng xem, càng giống là một cái nhập môn trước nghi thức, đi một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Trên cơ bản, những này thực đã thông qua được cửa thứ hai hải tử, đều thực đã xem như vấn đạo tông đệ tử. Bọn hắn sở dĩ tề tụ vấn tâm ao dòm ngó huyễn cảnh, không ở ngoài chính là muốn nhìn một chút những hài tử này đang vấn tâm vừa đóng bên trong biểu hiện, tại thêm nữa trong tay vấn linh lúc thiên phú số liệu, trong lòng tốt có một vài, một hồi chọn người thời điểm, có thể chọn mấy cái đối với mình tính tình hạt giống tốt đi ra. Chỉ lần này mà thôi. Trong quảng trường, khoan thai mà đến thất phong phong chủ, các đường các trưởng lao thừa dịp các đệ tử mới còn chưa tới, nguồn bực ngán ngẩm ở giữa, hoặc hai người mà nói, hoặc ba tứ mà tranh, phát biểu lấy đối với mấy cái này đệ tử mới cách nhìn. Hoặc tán thưởng, hoặc đậu đen rau muống. Lâm gia tiểu cô nương kia không sai, băng hệ đơn linh căn, nhìn xem cũng thông minh. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nói đến hắn gia chủ Lâm gia lúc trước cũng là tại ta cầm kiếm ngọn núi tu hành xem như duyên phận đi ân, trong nhóm người này, cô nương này xác thực xem như các phương diện cũng không tệ đáng tiếc tâm tính phức tạp, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, sợ hoàn toàn ngược lại, còn phải nhiều hơn khai thông cái kia thổ hệ đơn thuộc tính linh căn hải tử cũng không tệ à, mặc dù đang vấn tâm tam vấn mà biểu hiện thường thường không có gì lạ, nhìn xem cũng thường thường không có gì lạ, có thể thổ hệ linh căn thôi, vốn là tiếp địa khí, gìn giữ cái đã có một chút, không có gì không tốt gọi Trương Dương tiểu mập mạp tâm tính thuần lương, đệ nhất vấn xuống giếng cứu người bên trong, chỉ một mình hắn thông qua được, ngược lại là vẫn được, chính là đáng tiếc linh căn kém chút, muốn trở thành đại tài, đến hạ điểm bổ liếng. Về phần Hứa Nhàn, đề cập Hứa Nhàn, mọi người không khỏi trầm mặc, hoặc bật lên lông mày, hoặc nhăn lại cái mũi, chặt lưỡi lắc đầu đều có khác biệt, biểu lộ nào chỉ là phức tạp. Chỉ có một vị đức cao vọng trọng lao kiếm khách nhàn nhạt đánh giá một câu. Hứa Nhàn đứa nhỏ này, thiên phú không thể chê, dứt bỏ phẩm hạnh không nói, xem như lão phu gặp qua tu đạo tốt nhất hạt giống chỉ là hắn như lưu lại, ta vấn đạo tông sợ là muốn náo loạn. Đám người khó được ăn ý nhất trí đồng ý điểm này. Bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Liền hắn tính tình kia vấn đạo tông muốn sống yên ổn, khó à, nếu ai làm sư phụ của hắn, chưa bắt ngược đời với môi. Bất quá đây cũng là không cần bọn hắn quan tâm. Dù sao người là Lý Thanh Sơn mang về, đã sớm dự định. Nguyên bản vấn linh lúc kết thúc, bọn hắn vẫn rất đỏ mắt dù sao biến dị kiếm linh căn còn tại đó, ai không muốn muốn. Nhưng bây giờ thôi. Ha ha. Chỉ có thể nói, đồng tình Lý Thanh Sơn 3 giây. Không sao, không sao, cái nào tuyệt thế tông môn không có mấy cái thiên phú cực cao, lại là vui trộm gà bắt chó, không lầm chính sự, tính cách quái đản đệ từ đâu, chúng ta phải tin tưởng Thanh Sơn sư đệ năng lực. Có đạo lý. Cùng lúc đó, Vấn Tâm Lâm bên trong, ngay tại vừa ngủ Hứa Nhàn trước mắt tối sầm lại, dường như bị một đạo hắc ảnh bao phủ, tiếp lấy bên thai liền liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đừng giả bộ, đứng lên đi. Hứa Nhàn không lúc đích. Lý Thanh Sơn mặt tâm trầm, đè ép cuống họng nói không muốn chết, liền đứng lên cho ta. Hứa Nhàn chậm rãi mở mắt, lại từ từ ngồi dậy, ra vẻ ngạc nhiên, u mê hỏi thăm, đây là cái nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lý Thanh Sơn khỏe miệng co quắp động, ôn nộ nói ngươi diễn kịch diễn nghiện đúng không? Hứa Nhàn hai mắt mở thật to, cứ như vậy chất phát nhìn qua hắn. Lý Thanh Sơn hít sâu một mạch, nói ngay vào điểm chính, Hứa Nhàn, ta biết ngươi là cố ý, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh nói thật cho ngươi biết đi, ngươi xông đại họa, ngươi phá vấn tâm trận, bày ở trước mặt ngươi liền hai con đường, đầu thứ nhất, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, thành thành thật thật lưu lại đi theo ta hảo hảo tu hành, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, đầu thứ hai, ta đem ngươi ném dã lang cốc, để ác lang đem ngươi ăn, liên đối vấn tâm lâm bí mật cùng nhau biến mất, ngươi chuyển đi. Hứa Nhàn không làm nữa, phản bác, không phải, không có lầm chứ, đó là ta muốn phá sao? Đó là các ngươi miễn trận quá thô giáp tốt ta, sơ hở trong chỗ, quái này ta lạc, mà lại, ta nói ta không muốn tu tiên, không muốn tu tiên, ngươi nhất định phải mang ta trở về, khá lắm, hiện tại thành lỗi của ta rồi. Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đó là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đáp án, tuyển một hay là tuyển hai. Hứa Nhàn cũng không phải tiểu hải tử. Mặc dù nhìn ra Lý Thanh Sơn chính là cố ý hù dọa chính mình mà lại vấn tâm lâm bí mật này, chính là nói ra ngoài cũng vô dụng, đi vào những hải tử kia, hay là đồng dạng sẽ quên không phải, cho nên căn bản lại không tồn tại bí mật gì. Nhưng là đi, hắn cũng minh bạch. Lý Thanh Sơn phí đại kình như vậy đem chính mình mang về, chính là nhìn chúng chính mình linh căn. Mình bây giờ tựa như là một đống vàng, ai nhặt được ai bỏ được ném. Từ kiếm linh căn đi ra một khắc này, đi. Hắn cũng đừng nghĩ. Hoán vị suy nghĩ, theo tính tình của mình. Không chiếm được. Hủy đi. Lưu lại, là lựa chọn duy nhất của hắn, chí ít bằng vào kiếm linh căn, chính mình cũng sẽ không lẫn vào quá kém. Chuyện xưa không phải là nói tốt, nhập ra tùy tụ. Về phần mới vừa hỏi tâm trong trận trêu đùa cái kia thần tiên cùng hạ thần. Quyền đương chính là cố ý buồn nôn Lý Thanh Sơn. Nhìn đối phương thái độ này, Hứa Nhàn minh bạch, mục đích hiển nhiên là đã đến. Qua hết miệng nghiện bọn hắn một phát cá chép nhảy đứng dậy, vô vô trên mông bụi đất, hứng hờ nói, coi như thanh toán xong tu tiên liền tu tiên đi, ta đi theo ngươi vẫn không được. Sau đó song trưởng giao nhau ôm ở sau đầu, thử phát điệu hát dân gian, chậm rãi từ từ hướng bên ngoài rừng trúc đi đến. Không bằng quy ý xuất ra chặt đứt thất tình, không bằng đường gặp lại, không bằng đường gặp nhau. Lý Thanh Sơn nhìn xem thiếu niên bóng lưng tại trong rừng trúc dần dần từng bước đi đến, u oán hít một tiếng khí. Hại ta đây là tạo cái gì người ta? Nói đi, đuổi Hứa Nhàn mà đi. Cửa thứ ba, Vân Kiếm. Hắn thực đã cùng tông môn nói, do hắn đến chủ trì, hắn muốn nhìn chằm chằm Hứa Nhàn, cũng đừng ở ra yêu thiêu thân hắn một ngày này, đùng đùng đánh mặt, mất hết thể diện, thực đã đủ mất mặt. Lý Thanh Sơn chân trước vừa đi, chân sau, trong rừng trúc liền lần lượt toát ra một đống chấp sự đường đệ tử. Bọn hắn là tiến đến những người, những này không có thông qua đệ tử, sẽ ngắn ngủi hôn mê, đến khiêng ra vấn tâm lâm mới có thể tỉnh lại. Đây cũng là vì gì cửa thứ hai vấn tâm lưu truyền ra đi ra thông qua, khiêng ra tới đảo thải lý do thoái thác. Vừa tiểu tử kia ai vậy? Thể diện thật lớn a. Hứa Nhàn a, ngươi không biết, hắn chính là thức tỉnh kiếm linh căn cái kia Hứa Nhàn. Đối với hắn là Lý Phong chủ tự mình mang về kiếm linh căn, nhìn xem xác thực rất hiện. Đừng lại nhảy tranh thủ thời gian làm việc đi, làm xong đến hỏi đạo quảng trường xem náo nhiệt đi. Có cái gì để mắt? Ngươi biết cái rắm, lần trước mấy cái trưởng lão cùng phong chủ bởi vì cướp người đều làm già hung ác giết hết bên trong. Thật hay giả, trưởng lão cũng đánh nhau, đó là phải đi ngó ngó. Chương 8 đạp trường sinh, chương 8 đạp trường sinh, còn có người là Hứa Nhàn, ta còn tưởng rằng hắn bị đào thải nữa nha. Tại sao lâu như thế? Hứa Nhàn chậm rãi đi ra rừng trúc, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt của mọi người, cái thứ nhất đi vào hắn, lại là người đi ra sau cùng. Lâm Thiện Thiện như có điều suy nghĩ, những người còn lại châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, trong đám người có cái tiểu bản tử điểm lấy chân vây tay. Nhàn ca, nơi này. Trương Dương. So với chính mình phải lớn mấy tháng, Hứa Nhàn đối với hắn ấn tượng rất sâu, một cái mập mạp thật thà, ngẩng mặt làm ngơ đi tới, là gã đạo, bản tử, ngươi cũng thông quan. Trương Dương gãi đầu, ra vẻ khiêm tốn nói may mắn, hắc hắc. Hứa Nhàn dư quang liếc nhìn một vòng, nguyên bản ngàn người nhập rừng trúc, hiện còn lại người, thế mà không đủ 100 người, lại là thập tiến 1 tỷ lệ đào thải. Không khỏi cảm khái. Cái này vấn đạo tông thật đúng là trong biển người chọn đệ tử A 5 năm vừa thu lại đồ, một lần mới thu một chút như thế, hiển nhiên đi là tình anh lộ tuyến A chứng minh cái gì. Chứng minh nơi này đệ tử nhất định rất quyền A. Trương Dương hỏi, Nhàn ca, ngươi làm sao đi ra muộn như vậy? Hứa Nhàn mạn không sợ hãi đáp, mệt mỏi, ngủ sẽ. Trương Dương giật mình. Hứa Nhàn đáp phi sở vấn đầu đen rau muốn nói 5 năm thu một lần thu một chút như thế, hỏi kiếm tông sớm muộn đến hoàng A. Trương Dương không ít, nhanh 100 nữa nha. Hứa Nhàn thuận miệng nói không phải còn có vừa đóng. Trương Dương cười toe toét hai hàm răng trắng, đối với Vân Kiếm, bất quá không có việc gì, chính là đi cái quá trình, Nhàn ca ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi. Đi cái quá trình? Hứa Nhàn đang định mở miệng hỏi thăm thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng từ trong rừng trúc khoan thai tới chậm, hắn mới vừa xuất hiện, bốn hướng lợi dụng im lặng, đám người đình chỉ nghị luận, theo bản năng đem cái eo rất thủ chút. Lý Thanh Sơn, bọn hắn đương nhiên không biết, thế nhưng là bọn hắn gặp qua. Hắn là hỏi linh nhanh lúc kết thúc bay tới, tốc độ rất nhanh, nghe trong núi đệ tử quản hắn gọi phong chủ, nghĩ đến nhất định là hỏi đạo tông bên trong nhân vật không tầm thường là được rồi. Lý Thanh Sơn áo xanh váy dài, buộc tóc biệt trâm, bước chân không từ không chậm, thế nhưng là khoảng 100 thước, lại chỉ dùng 2-3 bước. Vừa rồi nháy mắt mấy cái công phu, liền xuất hiện ở sau lưng mọi người một phương hướng khác, tựa như là như gió, thổi qua đi. Một đám thiếu niên kinh động như gặp thiên nhân. Nô Lý Thanh Sơn thản nhiên nói, cửa thứ 3 là hỏi kiếm, do ta mang các ngươi đi, đi theo ta. Nói xong phía trước dẫn đường, tận lực chậm dần bước chân, 100 người vội vàng đi theo, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, không dám đi quá chậm sợ tụt lại phía sau, cũng không dám đi quá nhanh, sợ va chạm thiên nhân, tất sột soạt văng lên. Có kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương nói tiên nhân thật là dễ nhìn. Có miệng còn hôi sữa tiểu hỏa tử nói mình tương lai cũng phải trở thành dạng này tiên nhân. Nhàn ca, hắn là ai a? Nhìn xem rất lợi hại dáng vẻ. Trương Dương đè ép cuống họng nhỏ giọng hỏi. Không quen. Nhưng ta nhìn ngươi là cùng hắn cùng đi đó a. Hứa Nhàn trà sát Lý Thanh Sơn bóng lưng một chút, bĩu môi nói, nha không có gì, trùng hợp gặp phải, nói ta cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, có đại đế chi tư, nhất định phải khóc lóc van nài thu ta làm đồ đệ, muốn dẫn ta tu tiên, ta vốn là không muốn tới niệm tình hắn tâm thành, cho hắn một cơ hội, cho nên ta liền đến Trương Dương. Khóc lóc van mài cầu hắn là thật, niệm tình hắn tâm thành là giả, hắn là bị trói tới, nhưng là hắn chính là không nói, thật không có mặt mũi. Bên cạnh có 2 thiếu niên, mặt mũi tràn đầy xem thường, ngửa đầu nhìn lên trời, một sướng một hát đạo. Lão đệ, ngươi nhìn lên trời thế nào đen đâu? A, làm sao đen đâu? Bởi vì có Ngưu bay trên trời. Ngưu làm sao lại bay trên trời đâu? Bởi vì trên mặt đất có người tại thổi. Hứa Nhàn ghé mắt nhìn lại, ánh mắt nặng lớn. Hai người không tin. Hai người không nói, bất quá thái độ lại biểu lộ hết thảy. Hứa Nhàn quát tay, miễn cưỡng nói, muốn tin hay không? Trêu đến bốn hướng một trận cười vang. Lý Thanh Sơn đi ở trước nhất, túi đầu, trên mặt một vệt đen từ cái chán một bài rủ xuống tới hàm bên dưới, dưới nắm tay ý thức nắm ở cùng một chỗ, bộ mặt cơ bắp bất quy tắc run run đầu, nghiến răng nghiến lợi, giống như bị người tái rồi giống như. Quá dài dai, mặc đường mòn, đi tới một núi đỉnh, đạo thợ gặp một vách núi, một đường treo trên bầu trời. Hẻm núi chi sâu, sâu không thấy đáy, mây mù lở lở, lúc nghe đáy cốc tiếng gió tựa như vực sâu thâm viên thú mình. Có một trường tiểu, dây sắt tung tùm, vượt ngang thâm cốc, chậm chậm hướng lên, thủ thông bờ bên kia ngọn núi, sơn phòng, cao không thể gặp chỗ. Câu nằm ở nơi nào? Bên dưới không cái gì nắm nâng, trên có dây sắt từ đám mây rơi xuống, rộng số tốc trượng, có thể đếm được cỗ xe ngựa song hành. Bắt đầu thấy cầu này, đám người kinh hô, đầy dây mới lạ, chấn kinh không thôi, chính là Hứa Nhàn cũng không nhịn được cảm khái một câu, quỷ phụ thần công, tiên gia thần thông quả nhiên ngưỡng bức. Liên loại công trình này, đặt ở hiện đại xây dựng cơ bản của ma nhà, cũng là hiếm thấy. Đây chính là trường sinh cầu đi, thật lớn, so trong tưởng tượng của ta còn bá khí a. Đối diện chính là vấn kiếm ngọn núi đi. Lông lộng trường sinh cầu, vấn kiếm đạp thiên đường, đi qua, chúng ta chính là vấn đạo tông đệ tử, đời này, liền thật tiền đồ. Ha ha, Lý Thanh Sơn dừng bước, trở lại, ánh mắt hưu ý vô ý hướng về Hứa Nhàn, nhẹ nhàng nói, bước qua cầu này, đang lâm bị ngạ, các ngươi liền chính là ta vấn đạo tông đệ tử. Nói xong, Lý Thanh Sơn tàn ảnh nhoáng một cái, đúng là liền như vậy biến mất không thấy. Một đám thiếu nam thiếu nữ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như lọt vào trong sương mù. Hứa Nhàn cũng ngậm một chút. Liền cái này, chỉ gặp một trong đó nhị thiếu năm, trong đám người vung cánh tay hô lên, các vị đạo hữu, còn chờ cái gì đâu, đạp tiên tiểu, trèo lên bị ngạ, hỏi trường sinh, xông lên à. Chúng ta cũng đi. Đang khi nói chuyện, một đám người ô ương ương liền bước lên trường tiểu, hướng phía bị ngạn mà đi, có người dùng chạy, không kịp chờ đợi, có người dùng đi, hết nhìn đông tới nhìn tây. Trương Dương phụt phụt một chút cái mũi, hương phấn nói, Nhàn ca, chúng ta cũng đi thôi. Hứa Nhàn sâu nhìn một chút đám mây chỗ, lạnh lùng nói đi tới. Nện bước phương tây bước, đặt vào trường sinh cầu. Trường tiểu rộng rãi, hẻm núi sâu, dây sắt đá xanh giao thoa tung hành, gió thật to, chỗ cao lạnh. Một đám thiếu niên dường như cái kia lưu mô mô tiến vào đại quan viên. Nhìn chỗ này một chút, cái kia ngóng nó, gõ gõ đập đập, hoa hoa không ngừng. Hứa Nhàn. Hành vi trên đường, Hứa Nhàn bả vai bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngoái nhìn nhìn lại, một bóng người nhảy lên đến trước mặt, nghiêng đầu, con tay nhỏ, cười nhẹ nhàng nói lại gặp mặt rồi. Hứa Nhàn đôi lông mày cao lại, cũng không có tách ra qua. Lâm Thiển Thiển sững sờ, đôi mi thanh tú bằng phẳng rộng rãi, cũng đối. Tiểu bàn tử phất phất tay, chủ động chào hỏi. Hắc hắc, Lâm tả tốt. Lâm Thiện Thiện mang theo kinh ngạc nói, ân, bàn tử ngươi cũng thông quan. Trương Dương gãi đầu, không lạ có ý tốt nói vận khí tốt, vận khí tốt. Lâm Thiện Thiện nhếch miệng, thản nhiên nói, người ngốc có ngốc phúc thôi. Trương Dương, ngạch Lâm Thiện Thiện vụng trộm nhìn thoáng qua Hứa Nhàn, cười nói, Hứa Nhàn, cùng đi thôi. Hứa Nhàn nói, tùy ngươi. Ngươi là trên núi tới. Rõ ràng như vậy sao? Chỉ có trên núi người mới có thể mặc loại này tinh khiết da thú làm quần áo. Tốt ánh mắt. Chương 9 thật là có mấy thứ bẩn thỉu, chương 9 thật là có mấy thứ bẩn thỉu đi tới một nửa, không sóng không gió. Hứa Nhàn nói thầm cái này thật đúng là đi cái đi ngang qua sân câu à, chuyện gì không có. Ngươi không biết? Lâm Thiện Thiện hỏi. Hứa Nhàn hồ nghi, không biết cái gì? Lâm Thiện Thiện ý vị sâu xa nói vì sao vẫn kiếm? Như thế nào vẫn kiếm? Hứa Nhàn lắc đầu. Trương Dương chần chờ một chút, cũng lắc đầu. Lâm Thiện Thiện huyền nhi cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, cầu này tên là Trường Sinh Tiểu, này hạp tên là Nhất Kiếm Hạp, bờ bên kia ngọn núi kia chính là Vân Kiếm núi, cũng là hỏi núi Thất Phong đứng đầu, chủ phong, Vân Đạo Tông chân chính sơn môn chỗ. Ngưng nói, nàng hỏi Hứa Nhàn, biết cầu kia vì sao gọi Trường Sinh Tiểu sao? Hứa Nhàn tiếp lấy lắc đầu. Lâm Thiện Thiện tự hỏi tự trả lời nói ngụy nguy Trường Sinh Tiểu, Vân Kiếm đạp tiên lộ, đi qua cây cầu kia, đặt chân Vân Kiếm ngọn núi, từ đây tu đạo gõ tiên môn, xem như một loại ngụ ý đi, bước qua cầu này, tức là Vân Đạo Tông đệ tử, trên con đường tu hành, đại đạo 3000, sở cầu đều là trường sinh, vì vậy gọi tên Trường Sinh Tiểu. Cũng chính là bước qua đi, liền có thể trưởng sinh ý tứ. Trương Dương ồ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Nhàn thì là ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn một câu. Mê tín. Lâm Thiện Thiện lại hỏi, vậy ngươi biết, hẻm núi này vì sao gọi Nhất Kiếm Hạp sao? Hứa Tiên vẫn như cũ lắc đầu, hỏi gì cũng không biết. Trương Dương hướng phía trước đụng đụng, học tập. Nhất Kiếm Hạp cũng không phải là tự nhiên, mà là bị người dùng một kiếm chém ra tới, vì vậy gọi tên Nhất Kiếm Hạp. Hứa Nhàn chấn động, theo bản năng hướng tây tuần nhìn lại. Hạp chi sâu, sâu không thấy đáy, hạp chi rộng rãi không thấy bên cạnh, hạp trưởng. Đầu đôi kéo dài thủ đến chân trời ánh mắt không thể gặp chỗ. Một kiếm chém ra. Cái kia phải là đang như một kiếm ai cho là suy nghĩ một chút, liền lấy dùng mình, hít vào một ngụm gió mát. T. Ác như vậy. Lâm Thiện Thiện con tay nhỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ, gương mặt lúm đồng tiền nhàn nhạt, em thai nói ra, vạn năm trước đó, vùng thiên địa này, yêu ma chiếm cứ, tinh quái hoành hành, đại hoang hung thú thường xuyên tàn phá bừa bãi nhân gian, tiếc lúc đó có một kiếm tiên, đeo kiếm nhập thế, muốn vãn thiên quân, chảm yêu trừ ma, thế thế độ người một kiếm, giết đến một phương này sơn hà tại không người dám xưng tôn. Lúc danh chấn bát hoang, uy áp tây hải, tinh quái tị thế không ra, tà ma lui về ma huyên, yêu thú chạy tán loạn đại hoang. Thế nhân tôn làm kiếm tổ, kiếm này tổ chính là Vấn Đạo Tông sáng lập lão tổ. Lúc đó kiếm tổ khu trục yêu tà sau, là bảo đảm yêu ma quỷ quái sẽ không ngóc đầu trở lại lần nữa thai họa nhân gian, lấy vô thượng thần thông chi thuật, bản sơn nhảy xuống biển, lại lấy kham dư tinh tú chi thuật, đem tam tộc khí vận phong tỏa nơi này, đồng thời xây xuống một ngọn sơn môn, mời chào môn đồ, truyền đạo thế nhân, trấn áp nơi đây. Tại trước sơn môn, chém ra một kiếm, gọi tên Nhất Kiếm Hạp, lấy chém yêu. Trấn ma, phệ tà ba thanh tiên kiếm là trận nhãn, ở đây trong hẻm núi, bố trí xuống một tòa hộ tông đại trận. Trận lặng trong nguyên, yêu ma quỷ quái không dám động, sở thì kiếm ra, tất vong chi. Không phải Vấn Đạo Tông đệ tử qua Nhất Kiếm Hạp đều cần đi cái này Trường Sinh Tiểu, không phải vậy tông môn đại trận liền sẽ phát động, chém hết địch tới đánh. Nói ở đây dừng lại, Lâm Thiện Thiện xoay người lại, chắp tay sau lưng, chạy đến đi, nhìn xem nghe được mê mẩn Hứa Nhàn, cười nhẹ nhàng nói như thế nào vẫn kiếm. Nói đơn giản chính là hỏi một chút chém yêu, trấn ma, phệ tà ba kiếm, ngươi có thể hay không tiến Vấn Đạo Tông, vì sao vẫn kiếm? Chính là vì phòng ngừa những đại hung kia đại quái dùng một chút người phi thường thủ đoạn che lấp thiên cơ, trà trộn vào Vấn Đạo Tông. Nhìn như vẽ vời cho thêm chuyện ra, kỳ thực là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chúng ta chỉ cần đi qua, thu hoạch được ba kiếm tán thành, liền có thể tại kiếm bia chúng được một sợi kiếm tức trồng tại nơi đan điền, về sau tại gia tiến Vấn Đạo Tông đại trận, cũng không cần không phải đi cây cầu kia. Đây chính là cửa thứ ba, Vấn Kiếm tồn tại. Sở Dương ánh mắt thanh tịnh, hiểu được. À, ta đã hiểu, đây là sợ chúng ta trong những người này trà trộn vào đến mấy thứ bẩn thỉu a. Lâm Thiện Thiện gật đầu nói đúng vậy. Hứa Nhàn sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cũng đổ là không có gì ma bệnh, bất quá hỏi đạo tiên tông như thế bài ngoại, sợ là khó thành khí hậu, an phận ở một góc còn, vấn đỉnh thiên hạ khó. Hứa Nhàn đối với phương thế giới này biết đến không nhiều. Bất quá nhưng cũng biết, trên trời có tiên nhân giá vân, thâm sơn có tinh quái chiếm cứ. Cũng thường nghe lão nhân trong thôn kể một ít bị ai trách đá chuyện lý thú, mỗi lần nghe nói, thân lâm kỳ cảnh. Bất quá, Hứa Nhàn dù sao không phải tiểu hải tử, là một cái người xuyên biệt, hắn cố hữu trong nhận thức biết, mặc kệ là quỷ, trách, tinh, yêu, ma, cùng người hẳn là một dạng có tốt có xấu đi. Đương nhiên rồi. Không chi huyện tình toàn cảnh, tất nhiên là không thể vọng hạ kết luận, có lẽ ở trong đó có không muốn người biết bí mật đâu. Người nói cái gì? Lâm Thiện Thiện đem khuôn mặt bu lại, hiếu kỳ hỏi. Hứa Nhàn hoàn hồn qua loa nói không có gì. Trương Dương thì là cảnh giác đánh giá bốn hướng, để ép cuống họng nói ngại, Nhàn ca, ngươi nói trong chúng ta những người này, sẽ không thật trà trộn vào tới mấy thứ bẩn thỉu đi. Lâm Thiện Thiện cười cười không nói. Hứa Nhàn cũng vui vẻ a nói muốn cái gì đâu, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lâm Thiện Thiện phụ hòa nói, chính là trước kia có lẽ còn có không sợ chết, hiện tại sớm đã không còn, đều nói rồi chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu rồi. Cũng đối. Sở Dương cảm thấy hai người nói rất có lý, trong mắt cảnh giác trong nháy mắt hoàn toàn không có. Bất quá, một giây sau, Hứa Nhàn lại là đình trệ tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước một thân ảnh, tiết hầu lăn một vòng. Cô, làm sao không đi? Hai người không hiểu, quan tới hổ nghi ánh mắt. Hứa Nhàn đậu đen rau muốn nói sẽ không như thế sao? Hai người kinh ngạc càng sâu, không hiểu ra sao. Nhàn ca, ngươi đang nói gì đấy? Chính là, kỳ kỳ quái quái. Hai người đang khi nói chuyện, theo bản năng thuận Hứa Nhàn ánh mắt nhìn, lập tức như lâm đại địch. Hắn sao ô ô ô? Trương Dương chỉ vào phía trước, vừa muốn kinh hô lên đồng thanh, lại liền bị Hứa Nhàn một tay bịt miệng, ánh mắt ra hiệu, Trương Dương tâm linh thần hội, nhẹ gật đầu, cứ thế xinh xinh đem lời vừa tới miệng nuốt trở về. Nhìn thấy trước mắt, cũng là một thiếu niên, ngay tại đi thẳng về phía trước, bất quá cả người lại giống như là mất hồn mở dạng, bộ pháp nhìn rất quỷ dị. Chủ yếu nhất là, phía sau hắn có một chuỗi dấu chân, tựa như là hòa tan đen sáp, phía trên còn tản ra rất khó phát giác khói đen, mà lại theo hắn tiếp tục hướng phía trước, cả người giống như ngay tại từ từ hòa tan. Lâm Thiện Thiện rất khẩn trương, hướng Hứa Nhàn sau lưng rụt rụt, nàng dù sao mới 12 tuổi, chỉ là cái hơi lớn điểm hải tử. Đối mặt cái này đột nhiên tới không biết, sợ sẽ không thể tránh được. Về phần Trương Dương, che miệng, chân thực đã bắt đầu run lên. Lâm Thiện Thiện theo bản năng níu lại Hứa Nhàn góc áo, khẩn trương thấp giọng nói, Hứa Nhàn làm sao bây giờ? Hứa Nhàn trợn trắng mắt, nghĩ thầm chính mình làm sao biết, hắn cũng là lần thứ nhất gặp chiến trận này à, bất quá có thể xác định chính là, thứ này nhất định không phải cái gì đồ chơi hay là được rồi. Hắn suy nghĩ xoay nhanh, để ép cuống họng cực nhỏ tiếng nói, chạy. Chạy chỗ nào a? Suýt nói nhỏ chút, lui về sau. Chương 10 kiếm danh chém yêu, chương 10 kiếm danh chém yêu, ba người gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng kia, lặng yên không tiếng động hướng về sau lùi lại, sau đó yên lặng xoay người, kho người, nhét chung một chỗ, lén lén lút lút giống tiểu đâu, kẻ trộm ăn trộm, giống như thấy người chung quanh không hiểu ra sao, cũng may bọn hắn đi vốn là chậm, sau lưng cũng không có bao nhiêu người, động tĩnh cũng lớn. Trương Dương nhỏ giọng nói, Nhàn ca, thủ tiếp chạy đi. Hứa Nhàn ra vẻ trấn định. Đừng hoảng hốt, ổn định. Lâm Thiện Thiện yếu ớt nói, người kia tựa như là thổ hệ đơn linh căn, gọi ngao điện, nhìn xem thành thật như vậy một người, thế nào lại là tà ma đâu? Có đúng không đừng quay đầu, rách nát như vậy danh tự, nghe chút cũng không phải là thứ gì tốt. Đúng thế ba người dế mèn ở giữa, người kia dị dạng càng sâu, như dưới mặt trời chói chang kem, triệt để làm tăng ra. Toàn bộ thân thể co quắp trên mặt đất, phát ra từng tiếng trầm muộn khét đều, lại mặc nhiên hướng về phía trước ngọ ngậy. Giống, à, quỷ dị như vậy khác thường một màn, tất nhiên là cũng dần dần bị đám người phát hiện, lập tức ngạc nhiên đại tác, ồn ào tứ lên. Mau nhìn, người kia thế nào? Đây là vật gì? Huynh đệ, ngươi thế nào quái vật, quái vật? Cùng lúc đó, trường tiêu phía dưới, thâm hạp bên trong, truyền đến một tiếng giống như long ngâm giống như kiếm minh. Từng, ngao, tiếp lấy, một thanh kiếm liền từ thâm hạp phía dưới kinh không mà lên, lôi cuốn lấy vô tận kiếm ý, thủ chạy người kia mà đi. Tà ma nhập, tiên kiếm ra, đại trận mở. Thoáng chốc ở giữa, cả tòa trường tiêu lay động kịch liệt đứng lên. Gọi là ngao miết thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, đã sớm hòa tan hoàn toàn thay đổi trên khuôn mặt, một đôi tròng mắt tinh hồng như máu, nhìn chòng chọc vào đánh tới trường kiếm, gầm thét một tiếng. Giống, hắn sinh sinh xé mở nhục thân của mình, vô số hắc vụ từ trong đó tuôn ra bốc lên, trong chớp mắt bao phủ trăm mét, từ trong đó hiện hóa ra một tôn người không ra người, quỷ bất quỷ quái bật đến, nhảy lên một cái, thủ chạy thanh tiên kiếm kia đánh tới. Trung quanh các thiếu niên thiếu nữ bị đột nhiên tới một màn giằng động. Có trên mặt đất, có lộn nào, có đi tiểu một túi quần. La to âm thanh, nhất thời vượt trên kiếm minh cùng thú giống. Hứa Nhàn đỗng nhiên nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, đập vào mắt thấy, thức hải rung mạnh, đó là một tôn giống như núi nhỏ cự thú, bao phủ tại hắc khí bừng bừng trong sương mù, như ẩn như hiện nhục thân. Hất lên nặng nghề lân giáp, lợi chảo ung tùm, khuôn mặt đáng ghét, nhìn không ra chủng loại gì đến, nhưng là vừa nhìn liền biết, con hàng này là ác thú. Ta mẹ nó. Chào hỏi thốt ra, tiết hầu lăn một vòng, hắn quăng lên hai người, nhanh chân liền chạy. Chạy. Hỗn loạn một đoàn, có chạy về phía trước, có trở về chạy. Tiên kiếm pha không, kiếm thế tựa như thác nước thủ rơi, chỉ là vừa đối mặt, cái kia như ngọn núi nhỏ yêu thú, liền bị chém xuống hai tay, phát ra một tiếng chói tai kêu thảm. A. Thân thể tức thì bị vô hình kiếm ý chói buộc giữa không trung, mặc kệ dãy rủa như thế nào, đúng là không thể động đậy. Giống đang chết, nó miệng nói tiếng người, không cam lòng gầm thét. Một thanh tiên kiếm treo ở đỉnh đầu nó, thân kiếm ẩn ẩn chấn động, phát ra bén nhọn tê minh, giống như là đang cực lực khắc chế chính mình, phảng phất chỉ cần rơi xuống, liền có thể để hồn của hắn bay phách tán. Lý Thanh Sơn chẳng biết lúc nào, chắp tay lập trường tiểu chi đỉnh nhất hàn khóa lại, lạnh lùng trên khuôn mặt không có chút gợn sóng nào, một đôi kiếm mâu bệ nghệ thiên địa, nhàn nhạt quát lớn, nghiệt trướng, ngươi có biết sai? Cự thú kia dãy rủa không có kết quả, tự biết vô lực hồi thiên, con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, bạo hước lên tiếng. Tốt một thanh chém yêu kiếm, tốt một tòa kiếm trận, là bản tọa xem thường các ngươi hỏi tông. Đã như vậy, vậy liền kéo cái đệm lưng. Nó đang khi nói chuyện, chậm rãi ghé mắt, đem ánh mắt rơi về phía ngay tại trở về chạy Hứa Nhàn trên thân kiếm linh căn, chính là ngươi. Hứa Nhàn mặc dù đang chạy đường, thế nhưng nghe cái thật sự rõ ràng. Hỏng, cái này mẹ nó là hướng ta tới. Trong lòng mười, không 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 cái phát thảo ngựa đang lao nhanh, chính mình trêu ai gẹo ai, kiếm linh căn phạm pháp à? Dưới chân động tác tăng tốc đồng thời, không quên hô, thiên nhân hộ ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Yêu thú cuồng bạo, hiến tế nhục thân, chờ một vòng hối hận tránh thoát đại trận trói buộc, thủ chạy Hứa Nhàn mà đi. Hứa Nhàn chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, một luồng hơi lạnh thuận cổ sống dâng lên đỉnh đầu, trong nháy mắt tê cả da đầu, hắn cảm thấy mình chết chắc, giống như là bị tử thần nhìn chăm chú, tốt giờ liêm đao sắp rơi xuống. Hắn theo bản năng đem Lâm Thiện Thiện cùng Trương Dương hướng hai bên đẩy ra, né tránh. Đạo tàn niệm kia lệ tiếng nói, tiểu tử, muốn trách thì trách, ngươi không nên tới hỏi tông, lại càng không nên có kiếm linh căn, hôm nay bản tọa không giết ngươi, đưa ngươi dưới kiếm của ngươi, không biết muốn nhiễm tộc ta bao nhiêu tiên huyết, chịu chết đi. Cỏ. Hứa Nhàn lần thứ hai cảm nhận được tử vong giáng lâm. Nhưng ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cái kia đạo yêu thú biến thành sát niệm sắp thấm nhuần Hứa Nhàn thời điểm, Hứa Nhàn trước mắt không gian ba động, tiếp lấy hắn liền gặp một thanh tiên kiếm, xé mở hư không một góc, khoảnh khắc giết ra, từ nó bên thai lướt qua, đem đạo tàn niệm kia trong nháy mắt chém vỡ. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, kiếm quá nhi vung lên sợi tóc thậm chí còn chưa rơi xuống, đạo tàn niệm kia liền mình lạnh nhạt vô tồn. Hứa Nhàn căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ là có thể cảm giác được khóa chặt sát khí của mình biến mất, bước chân tùy theo chậm lại, nhìn lại thời điểm, mình là gió êm sóng lặng. Yêu thú không có, hắc vụ cũng mất, chỉ có một thanh tiên kiếm treo tại trước mắt mình. Kiếm dài ba thước, toàn thân nóng ánh, hiện ra tùm hàn mang, trên chuôi kiếm dường như quanh quẩn lấy nói luận, mặc dù chém một yêu, kiếm không nhuốm máu, thanh lãnh như sương. Lúc đó, thanh kiếm kia cách mình con mắt chỉ có 0.01 mét. Hứa Nhàn không biết vì sao, ánh mắt không tránh không né, nóng nhìn kiếm này, một sát na kia, hắn phảng phất có một loại ảo giác, trước mặt mình không phải một thanh kiếm, mà là một người. Loại cảm giác này tựa như là tìm kiếm thăm dò, biển người mênh mông, đống nhiên quay đầu, gặp muốn tìm người, ngay tại ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Nói không ra, rất kỳ quái, mà lại hắn tuyệt không sợ sệt. Toàn bộ quá trình trọn vẹn duy trì liên tục 3 hơi. Kiếm phong vẩy một cái, hóa thành một vòng lưu hình, thủ chạy thương cung, sau đó lại như một cây treo trên bầu trời mà rơi sợi tơ, rơi xuống tâm hạc. Kiếm không có. Trận đóng. Yêu thú bị chém. Trường sinh trên cầu, hết thể như thường, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, liên đối người kia trước đó lưu lại màu đen tịch bùn cũng tìm không được nửa phần. Hứa Nhàn mộng u mê hiểu hoàn hồn, cách không nhìn phía đứng tại thiết tác chi điên Lý Thanh Sơn, đối phương cũng đang nhìn chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có động đậy. Thật giống như, hắn đã sớm biết, chính mình sẽ không có việc gì một dạng. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Vấn kiếm tiếp tục. Tiếp lấy lại biến mất không thấy, chỉ để lại một đám các thiếu niên tiểu nữ, sử tại nguyên chỗ sững sờ. Hứa Nhàn cũng là một trong số đó. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng chậm rãi rơi xuống. Cái này tiên chân là cậu đều không tu a. Khổ không nói trước. Cái này cả không tốt ngày nào liền chết. Trường sinh cậu. Chết còn thế nào trường sinh? Hứa Nhàn, ngươi không sao chứ? Lâm Thiện Thiện chạy chậm mà đến, vội vàng hỏi thăm. Hứa Nhàn ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói, không có việc gì. Trương Dương vỗ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Vừa làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi. Hứa Nhàn dư quang thoáng nhìn, trầm trọng nói, nhìn ngươi cái kia tiền đồ đều là chàng diện nhỏ. Cái kia vừa mới ngươi sợ sao? Không sợ. Ngươi thật dũng cảm. Điệu thấp. Lâm Thiện Thiện hỏi, vậy chúng ta cũng đi thôi. Hứa Nhàn suy nghĩ một chút, ổn trọng nói, không đổi, chờ bọn hắn đều đi qua chúng ta tại đi. Lâm Thiện Thiện khẽ giật mình, Hứa Nhàn, ngươi có phải hay không sợ? Hứa Nhàn ra vẻ thần bí nói, ngươi không hiểu, ca cái này gọi vững vàng. Lâm Thiện Thiện a, một tiếng. Trương Dương gật đầu, đồng ý nói, đối với vững vàng tốt hơn, vững vàng tốt hơn. Chương 11 bị mang lệnh hai người kiếm trận di động, tiên kiếm thức tỉnh, ra khỏi vỏ chém yêu, hỏi trên quảng trường chờ một đám trưởng lao đối với cái này, dường như nhìn quen không sợ hãi, không có chút gợn sóng nào. Vân Linh, Vân Tâm, Vân Kiếm, ba cửa hải đều là qua, mới có thể trở thành Vấn Đạo Tông đệ tử. Vân Kiếm làm cuối cùng một đạo khảo nghiệm tồn tại, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Năm đó, kiếm tổ thành lập Vấn Đạo Tông sau, nhân gian liền có tin đồn, nói là Vấn Đạo Tông chỗ trấn áp tinh quái yêu ma ở nhân gian đại đạo khí vận. Đến tận đây, hạ giới chi địa, dị tộc khó khăn, Phàm Châu càng là lấy nhân tộc làm chủ, tinh quái tỷ thế, yêu ma trốn xa, mấy ngàn năm không ra. Về sau, theo kiếm tổ Vân du lịch, một bài chưa về, tinh quái yêu ma dục dịch, muốn ngóc đầu trở lại, hòa loạn nhân gian. Không chỉ một lần, binh lâm Vấn Đạo Tông, nhưng lại đều bị ngăn tại Vấn Đạo Tông sơn môn bên ngoài, một tòa kiếm chủng trấn tại cái này Phàm Châu Bắc Cương, ép dị tộc vạn năm không ngẩng đầu được lên. Thế là những yêu ma kia liền động lên tâm tư khác, nếu đánh không vào không đến, liền nghĩ bụng trộm trà trộn vào Vấn Đạo Tông. Từ trong ra ngoài giải khai bị kiếm tổ trấn áp đại đạo khí vận. Vì thế không chỗ không cần cực kỳ, có đoạt xá phàm nhân, có hóa người trùng tu, có không tiếc luân hồi một thế, chỉ vì có thể tại Vấn Đạo Tông thu đồ đệ thời khắc, trà trộn vào trong đó. Bất quá mấy ngàn năm qua, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Vấn Kiếm chi trận nhìn thấu, toàn bộ chém giết tại trường sinh trên cầu. Hôm nay phát sinh hết thảy, trước kia tất nhiên là thường xuyên phát sinh. Đừng nói một lần đến cái 6-7-8 cái, đều là chuyện thường xảy ra. Chỉ là theo lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về, yêu tà bọn họ cũng nhận rõ hiện thực. Phát hiện con đường này đi không thông, cũng đã rất lâu không có tới. Hôm nay tái diễn, ngoài ý liệu, lại tại đề phòng bên trong. Chỉ là đáng tiếc, lúc đầu thật tốt một cái thổ hệ đơn linh căn hạt giống, cứ như vậy không có. Xem như không vui một trận đi. Hại, lần này cũng chỉ thừa 2 cái hạt giống tốt. Đứa bé kia nhìn xem như vậy thành thật, ai có thể nghĩ tới lại là yêu ma biến thành đâu. Ngay cả tông chủ đều không có nhìn ra, bản tôn chỉ sợ không đơn giản a. Xem nó bộ dáng, có điểm giống là Bắc Hải bên trong cái kia Kim Ba Ba không thể đi, Bắc Hải chứ yêu cùng Phạm Châu Tố Lai tỉnh không đáng nước sông, không có thủ không có bán về phần bên dưới lớn như vậy công phu. Ai biết được, quản nhiều như vậy, dám đến, liền toàn giết chết, bản tôn đến làm theo chém, huống chi chỉ là khu một bộ linh thân trường sinh trên cầu. Nho nhỏ nhạc đệm đằng sau, Vấn Kiếm chi thi tiếp tục. Lục tục ngo ngoe thực đã có thiếu niên thiếu nữ, vượt qua trường tiểu, đang lâm Vấn Kiếm ngọn núi. Cái này cũng mang ý nghĩa, từ giờ khắc này, bọn hắn chính là Vấn Đạo Tông đệ tử chân chính. Trường Sinh Cầu cuối cùng là hỏi Đạo Tông sơn môn chỗ, một tòa cửa đá nguy nga đứng vững nơi này ở giữa, dường như tự nhiên mà thành, điêu long hòa đống, sinh động như thật. Sẽ có ba chữ: Vấn Đạo Tông. Tiểu chữ hùng hậu, bút đầu long xà, ẩn ẩn có trùng thiên kiếm ý, từ tiểu chữ bên trong miêu tả sinh động. Lúc này trước sân môn đã sớm tụ tập không ít người. Trong những người này, không chỉ có vừa thông qua được khảo hạch khuôn mặt mới, rất nhiều đều là Vấn Đạo Tông nguyên bản đệ tử, bọn hắn phần lớn đều là cố ý mà đến, đến đây xem lễ, nhìn xem những này sư đệ mới đến các sư muội. Có thì là bị vừa mới chém yêu kiếm ra khỏi vỏ hấp dẫn mà đến, muốn dò ngó tiên kiếm phong thái. Đáng tiếc tới quá chậm, kiếm mình trở vào bao, nhìn cái tịch mịch. Dứt khoát cũng liền lưu lại, nhìn một chút một hồi thu đồ đệ nghi thức. Dù sao 5 năm một lần đại hội thu đồ, hỏi tông cũng coi là một cái không nhỏ thịnh hội. Tu hành vốn là buồn kẻ không thú vị, không có chút nào niềm vui thú có thể nói, huống chi là Vấn Đạo Tông đệ tử, cuộc đời của bọn hắn không phải ngồi xuống tu luyện, chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mệt mỏi không được, lúc này cũng liền quyền đương buông lỏng. Các đệ tử mới tụ tập ở trước sơn môn trên đất trống, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt thanh tịnh, tràn đầy hướng tới. Cực kỳ giống vừa đi vào sân trường đại học tân sinh, đầy đầu nghĩ tới đều là mỹ hảo, hoàn toàn đem chuyện mới vừa phát sinh ném chi lên 9 tầng mây. Dù là giờ phút này, bọn hắn chính như khỉ trong vườn bách thú một dạng, bị một đám các sư minh sư tỷ vây quanh nhìn, từ cũng là toàn không thèm để ý tiếng nghị luận âm thanh, ồn ào chật chội. Trong núi các đệ tử châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán. Nhóm đệ tử này dáng dấp đều không ra thế nào a, tướng mạo thường thường, tư chất cũng thường thường, từng cái vẫn rất vui cười. Xem bọn hắn cái kia thanh tịnh lại ngu xuẩn ánh mắt, ai, nhớ ngày đó ta cũng là dạng này. Đúng vậy a, chiều khí phồn thịnh, tuổi trẻ thật tốt a. Không có việc gì, không ra 2 tháng, bọn hắn liền biết tu tiên khổ, đến lúc đó liền không cười được. Ta nghe khảo hạch sư minh nói, trong một nhóm này có một cái là biến dị kiếm linh căn, không biết là cái nào. Còn giống như không đến sẽ không rơi trong hẻm núi đi. Cho đùa này cũng không tốt cười. Tất cả mọi người đang đợi, chờ lấy vào sân môn, chờ lấy bái sư thành, mở ra cuộc sống hoàn toàn mới, tiên nhân sinh hoạt. Lý Thanh Sơn cũng đang đợi, vẫn là trước sau như một nghiêm mặt, mặt mày âm trầm, chỉ vì còn kém 3 người không đến, trong đó có Hứa Nhàn. Ánh mắt thấm nhuần Trường Tiểu, thấy một màn càng làm cho hắn tức nghiến răng ngửa. Nếu không có nhiều đệ tử như vậy nhìn xem, hắn là thật muốn chạy tới, cho tiểu tử kia một ước. Bọn hắn thế mà đang cơm khô. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, bọn hắn là thật đang dùng cơm. Ngay tại vừa mới, ra nhạc đệm đằng sau, Hứa Nhàn nói muốn bước vàng, các loại người khác trước qua tại đi. Hai người cũng liền nghe hắn, nguyên điệu chờ đợi. Tiểu mập mạp kia không biết từ nơi nào móc ra một cái bị quay, chú ý là nguyên một chỉ, hỏi hai người có ăn hay không. Hứa Nhàn vừa vặn đói bụng, thủ tiếp liền bắt đầu ăn. Lâm Thiện Thiện thận trọng bất quá 3 giây cũng gia nhập tiền đến. Thế là 3 người ngồi trên mặt đất, chung ăn một ngỗng, thoải mái nhàn nhã, ăn miệng đầy chảy mỡ. Biết đến bọn hắn là tới tham gia Vấn Đạo Tông đệ tử tuyển bạn không biết, còn tưởng rằng bọn hắn thứ ba đạp thành tới. Trường hợp nào, lúc nào, thế mà còn ăn được. Tâm rất lớn a, hoàn toàn bị Hứa Nhàn cho mang lệnh. Hắn có chút hối hận đem Hứa Nhàn mang về, liền Hứa Nhàn tính cách này, không biết còn muốn mang lệnh bao nhiêu Vấn Đạo Tông đệ tử, lo nghĩ. Theo thời gian trôi qua, không ít đệ tử không đợi được kiên nhẫn không khỏi sao động. Chờ cái gì a? Làm sao còn không mang theo chúng ta đi bảo, là thời điểm vẫn chưa tới. Còn giống như có người không đến. Ai? Hứa Nhàn. Lại là hắn. Còn có Lâm Thiện Thiện cần lúc, Hứa Nhàn 3 người vừa ăn xong một cái bị quay, bôi tận trên miệng mỡ đông, vừa rồi hài lòng đứng dậy, nhìn thoáng qua đã sớm giống tuyết đến Trường Tiểu. Nói ra, không sai biệt lắm, đi thôi. Hai người vội vàng đứng dậy, gật đầu đáp ứng. Tốt. Hiển nhiên giữa bất chi bất giác, Hứa Nhàn kỳ trải qua thành 2 người lao đại rồi. Chí ít Trương Dương thì cho là như vậy. Hắn cảm thấy Hứa Nhàn không chỉ có thiên phú cao, hơn nữa còn rất tiêu sái, cho nên hắn rất phục hắn. Về phần Lâm Thiện Thiện, vốn chỉ là bởi vì Hứa Nhàn là kiếm linh căn nàng mới tận lực tới gần. Tới lúc phụ thân dặn dò qua, gặp được thiên tư cực tốt muốn giữ gìn mối quan hệ, đặc biệt là Nam Hải, còn không có gia tộc bối cảnh tiểu tử nghèo, càng phải chủ động tiếp cận. Trước đó, tăng thêm chính mình tổng cộng liền 4 cái đơn thuộc tính linh căn. Hứa Nhàn là nhìn xem liền nghèo, hơn nữa còn là kiếm linh căn, cho nên nàng mới chủ động tiếp cận Hứa Nhàn. Bất quá, vừa mới yêu quái kia hướng bọn hắn đánh tới lúc, Hứa Nhàn chủ động đưa nàng đẩy ra sau, tâm tình của nàng liền thay đổi. Đó là bị người bảo vệ cảm giác, chưa nói tới cảm động, nhưng là để nàng rất dễ chịu, mà lại từ ngắn ngủi ở chung bên trong, nàng cảm thấy Hứa Nhàn nói chuyện rất có ý tứ, rất thú vị, cho dù hắn giống như rất nhiều chuyện cũng không biết, tuy nhiên lại rất ổn trọng, cùng với hắn một chỗ lúc, đều không cần suy nghĩ. Cho nên nàng nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Lâm Tạ, Nhàn Ca, ba chúng ta đây cũng là đồng sinh cộng tử giao tình đi, các ngươi về sau nhưng phải bảo bọc ta ạ. Hứa Nhàn ở một cái, khi mắt, dễ nói, đều là huynh đệ. Lâm Thiện Thiện cười hì hì nói, xem ở vịt quay phân thượng, tạm thời cho ngươi cái mặt mũi đi. Trương Dương thật thà cười nói, hắc hắc. Vậy ta về sau có ăn ngon, trả lại cho các ngươi cầm. Hiểu chuyện a. Ba người cười cười nói nói, chậm rãi từ từ, hoàn toàn không để ý giờ phút này dưới mặt trời chói chang chờ đợi đám người ra sao cảm thụ. Chương 12 không biết chữ, chương 12 không biết chữ sơ qua thời điểm. Ba đạo thân ảnh tuần tự xuất hiện tại đầu cầu, đặt chân vấn kiếm ngọn núi. Bá xoát bá. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại. Nguyên bản đang đàm tiếu vui vẻ Hứa Nhàn 3 người không khỏi toàn thân chấn động, như lâm đại địch. Hứa Nhàn đè ép cuống họng nói không tốt có sát khí. Lâm Thiển Thiển cùng Trương Dương một trái một phải, An Y đem Hứa Nhàn hộ trước người. Chúng vấn đạo tông mới cũng đệ tử nhìn xem bọn hắn, ánh mắt ý vị sâu xa, ồn ào nghị luận dần dần mật. Chuyện, cái này không tới. Ở giữa cái kia chính là Hứa Nhàn. Đối với, hắn chính là kiếm linh căn. Nhìn xem là rất tiện. Lý Thanh Sơn ánh mắt phảng phất có thể giết chết người, gặp ba người đứng tại đầu cầu do dự không tiến, ôn nộ nói còn không tranh thủ thời gian tới. Ba người hoàn hồn, chạy chậm tiến lên, giả bộ vô sự bình thường, gia nhập trước mắt trong đội ngũ. Huynh đệ, phiền phức nhường một chút, tạ ơn. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra, cho khí chậm chậm, manh mối thư giãn, quay người bước vào sân môn, tất cả vào đi. Lồng lộng sân môn, cao biết mười trượng, ba khí rộng rãi. Phía sau cửa là hỏi đạo quảng trường, cả hai ở giữa, đứng thẳng một khối kiếm địa. Toàn thân đen kịt, thấm đầy tuế nguyệt pha tạp. Kiếm bia bên trên khắc có chữ lớn, kiếm bia vạn áo có gian dở. Đám người đi theo Lý Thanh Sơn phía sau tiến vào sân môn, ánh mắt đầu tiên là bị nặc đại quảng trường hấp dẫn, tiếp lấy lại rơi vào kiếm kia bia phía trên. Lý Thanh Sơn đem mọi người đưa đến kiếm bia trước đó dừng bước, xoay người, một tay chắp sau lưng, một tay đặt tại trước ngực, chậm chậm mở miệng nói ra: Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi liền chính là ta Vấn Đạo Tông đệ tử, Vấn Đạo Tông quý củ, bái sư đằng sau, các ngươi trở lại tất cả đỉnh núi các đường tự sẽ có người cáo chi các ngươi, ta ở chỗ này, liền cũng không dài dòng. Sau lưng bia này là viết kiếm bia. Chính là ta Vấn Đạo Tông tiên tổ, kiếm tổ lưu lại, tiên tổ có huấn luyện, nhập ta Vấn Đạo Tông người đều là cần chiêm ngưỡng bia này, các ngươi thông qua được cửa thứ ba vân kiếm, chỉ cần đưa bàn tay dán vào bia này, liền có thể thu hoạch một sợi kiếm tức, khắc xuống ở trong đan điền, về sau, các ngươi học được ngự kiếm xuất nhập sân môn, liền không cần tại đi cái này trường sinh cầu, có thể tự vượt qua một đường trường hạp. Bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, con đường tu luyện, đạo ngăn lại dài, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, muốn học được ngự kiếm, thừa phong, ít nhất phải đột phá tới trúc cơ kỳ, luyện thể, luyện khí, là các ngươi sau đó phải bước qua hai đạo cảm. Nói ở đây, hắn tận lực dừng lại, ngựa khí tăng thêm, ánh mắt càng là thủ ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Hứa Nhàn, tiếp tục nói, các ngươi tuy là ngàn dặm mới tìm được một đại tài, thiên phú sinh ra bất phàm, thế nhưng không cần thiết kiêu ngạo, muốn cước đạp thực địa, từng bước một hướng về phía trước, tuyệt đối không thể thư giãn, đừng giống một ít người, chậm chậm rãi rãi, biếng nhác, hiện tại đến muộn, tất cả mọi người chờ ngươi, về sau con đường tu hành, ngươi đi đã chậm, đi chậm, không ai có thể sẽ chờ ngươi. Bốn hướng ánh mắt lại một lần nữa tập trung tại Hứa Nhàn ba người trên thân. Lâm Thiện Thiện cúi đầu, Trương Dương ngu ngơ cười ngây ngô. Người sáng suốt đều đã hiểu, đây chính là cố ý điểm ba người đâu. Chỉ có Hứa Nhàn không thèm để ý chút nào, một đôi tròng mắt không có chút rung động nào, thật giống như không nghe thấy giống như ra mặt đây không phải là bình thường dày, thậm chí hắn còn về nhìn đám người, nói ra, nhìn ta làm gì, chưa thấy qua xoái ca. Không khỏi trêu đến hư thanh một trận. Lý Thanh Sơn trường mi vậy một cái nói, không có vấn đề gì, liền theo thứ tự tiến lên chạm đến bia đá đi, sau đó đến bên kia đi đưa tin, thất phong 13 đường, các ngươi muốn gia nhập cái nào, liền đến đối ứng vị trí là được, tự có các trưởng lão tiếp dẫn các ngươi. Lúc này một người dáng dấp ngay ngắn đệ tử nhấc tay hỏi, tiên nhân, ta có vấn đề. Giảng. Xin hỏi, kiếm bia trước bán cờ, có phải là năm đó kiếm tổ lưu lại tàn cuộc? Lý Thanh Sơn ghé mắt nhìn thoáng qua kiếm bia phía dưới tàn cuộc, gật đầu nói, là. Đệ tử kia hơi có vẻ kích động nói, giang hồ tin đồn, nói là kiếm bia này bên trong có dấu một phần tuyệt thế cơ duyên, năm đó kiếm tổ lập xuống kiếm bia lúc, tận lực lưu lại tàn cuộc này, người trong thiên hạ chi bằng phá đi, ai nếu có thể phá vỡ tàn cuộc này, kiếm bia cơ duyên liền do ai lấy, không biết việc này là thật là giả. Nghe nói lời ấy, một đám tân sinh trong mắt thần thái sáng láng, tràn đầy ham học hỏi. Đầu này nghe đồn, trong bọn họ rất nhiều người đều nghe qua, Lâm Thiện Thiện chính là một cái trong số đó. Mà bốn hướng vây xem một đám Vấn Đạo Tông đệ tử lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nghiền ngẫm, giống như là đang nhìn một màn cho hay, càng giống là đang nhìn một đám đồ đần. Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hỏi lại, người hiểu đánh cờ? Đệ tử kia khiêm tốn nói, có biết một hai. Lý Thanh Sơn vô ý thức gật đầu, không hề bận tâm nói việc này không giả, bất quá nói được nửa câu, hắn cuối cùng là muốn nói lại thôi. Trầm mặc không nói, khiến cho đám người không hiểu ra sao. Đệ tử kia hỏi lại, vậy ta có thể thử một chút sao? Lý Thanh Sơn nhìn xem trong mắt mọi người chờ mong, ôn thanh nói, xin cứ tự nhiên. Đa tạ. Đến tiên nhân cho phép, một đám thiếu niên thiếu nữ ong tuân hướng bia đá. Có người đụng vào bia đá, đến một sợi kiếm tức sinh đan điền. Có thì là vây quanh ở cái kia tàn cuộc trước đó, rồi dài đầu, điểm lấy hai chân, hoặc vặn lông mày trầm tư, hoặc danh mánh nhìn chăm chú. Nghiên cứu thảo luận âm thanh cũng theo đó vang lên. Có thể giải sao? Đừng nóng đội, cho ta tại nhìn kỹ một chút. Tây Châu đệ tử, đệ ép cũng họng, thỉnh thoảng phát ra giễu cợt thanh âm. Lý Thanh Sơn đứng ở một bên, gặp một đám đệ tử mới đối với một bản giang dở thảo luận khí thế ngất trời, không khỏi lắc đầu cười cười. A cục này vô giải, nếu là có thể giải, một vạn năm làm sao đến mức một cái giải khai cũng không có chứ. Nơi xa một đám trưởng lao cách không trông lại, cũng không nóng nảy, ngược lại là cười ha hả nhìn xem đây hết thảy, hào hứng cực đồng, đàm tiếu tiếng gió ở giữa, khỏe mắt nhăn nheo như ngàn trượng xuống núi. Ha ha, tuổi trẻ chính là tốt, dám nghĩ dám làm, không biết trời cao đất rộng. Không hiếm lạ, hàng năm chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy lòng dạ cao hải tử tự cho mình siêu phàm, đều cảm thấy mình có thể giải khai tàn cục này, chờ bọn hắn thấy rõ cũng liền trung thực. Dạng này cũng rất tốt, vừa vặn áp chế một chút những hải tử này trên người nhiệt khí, tại tu hành hữu ích một người trưởng lao trong đó không hiểu thầm nói, các ngươi nói, kiếm tổ năm đó là nghĩ thế nào, lưu lại cục này, hẳn là thật có phương pháp phá giải. Một cái khác trưởng lao khoát tay nói, thôi đi, chính là kỳ thánh tử trong quan tài leo ra, hắn cũng không phá được, ta muốn a, kiếm tổ lão nhân ra ông ta lưu lại tàn cục này, chính là vì mài mài một cái hậu bối tâm tính. Những người còn lại nhao nhao biểu thị đồng ý nhân gian vạn năm héo cát, một bàn tàn cuộc vô giải, đây vốn là sự thật không thể chối cãi. Mọi người đều biết. Bất quá so với tàn cuộc, Hứa Nhàn ngược lại là giống như đối với trên tấm bia đá khắc chữ càng cảm thấy hứng thú một chút. Hắn ngước nhìn cao cao bia đá, cánh tay đụng một chút một bên Trương Dương, hỏi: "Bản tử, phía trên này viết cái gì?" Trương Dương cũng ngước cổ nhìn qua bia đá. Nếu như hắn có cổ lời nói, "Ngươi không biết." Hứa Nhàn thản nhiên nói: "Ta không biết chữ." Trương Dương trừng lớn hai mắt nhìn qua Hứa Nhàn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Trời ạ, Nhàn ca, thế mà không biết chữ?" Hứa Nhàn im lặng. "Nói a." Trương Dương miệng ngập ngừng, ánh mắt dịch chuyển khỏi, lại nhìn bia đá, "Chuyện đương nhiên nói ta cũng không biết chữ." Hứa Nhàn khỏe miệng không cầm được co rúm. "Cỏ, ngươi đùa bỡn ta đâu? Ngươi không biết chữ, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì?" Trương Dương chột dạ, ánh mắt né tránh. Lâm Thiện Thiện sờ xong bia đá vòng trở lại, kẹp ở trong hai người ở giữa hỏi, "Hai ngươi nhìn cái gì đấy?" Hai người liếc nhau, ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Thiện Thiện trên thân. Trong miệng một lời hỏi, "Trên tấm bia đá viết là cái gì?" Lâm Thiện Thiện kinh ngạc nói, "Các ngươi không biết, chúng ta không biết chữ." Hai người nói. Lâm Thiện Thiện miệng há lớn, bất khả tư nghị nói, "Trời ạ, các ngươi thế mà không biết chữ?" Hứa Nhàn, Trương Dương, chương 13 một khối kiếm địa, một bán giang dở chương 13 một khối kiếm địa, một bán giang dở Hứa Nhàn rất im lặng. Không biết chữ thế nào, cần phải giật mình như vậy. Hắn cũng đổ là muốn biết ta, có thể điều kiện nó không cho phép. Toàn bộ hậu đạo thôn liền không có một cái biết chữ, cũng liền trong thôn cái kia khiêu đại thần lao bà biết mấy cái chữ như gà bới. Vùng thiên địa này dùng cũng không phải chữ Hán. Lúc trước hắn học được nói phương thế giới này ngôn ngữ, liền phí lao đại kình biết chữ cuối cùng là hy vọng xa vời. Chủ yếu là, tại hậu đạo thôn biết chữ cũng vô dụng, đi săn bắt cá trồng trọt lên cây hái trái cây, cũng không cần có văn hóa không phải. Hứa Nhàn không nói. Trương Dương thì là yếu đất hỏi, "Lâm tả, ngươi có phải hay không cũng không biết chữ a?" Lâm Thiện Thiện đồng tình nhìn xem hai người, khít một tiếng khí, trong mắt đều là thương hại. Không biết chữ lúc tu luyện có thể có hai người tội chịu, ngay cả công pháp bí tịch đều xem không hiểu. Hai người con đường trường sinh, long đong a cũng được. Nàng nghĩ đến cùng lắm thì đến lúc đó cho hai người phiên dịch tốt, xem không hiểu chữ, có thể nghe hiểu nói cũng giống như nhau. Hứa Nhàn gặp nàng thở dài, lại nhìn như vậy lấy chính mình, thử dò xét nói, "Ngươi sẽ không thật không biết chữ đi?" Theo lý không nên Lâm Thiện Thiện ăn nói cùng mặc xem xét chính là mọi người đằng sau. Lâm Thiện Thiện nhìn chằm chằm hai người một chút, nhìn lên bia đá, đưa tay chỉ vào phía trên kia tiểu chữ, từng câu từng chữ thì thầm, "Cờ đi hiểm chiêu, kiếm tẩu tiên phong, phá rồi lại lở, hiểu dụ tân sinh." Trương Dương vạch lên đầu ngón tay số, "Nhàn ca, đối mặt, vừa vặn 16 cái, phía trên kia cũng 16 cái." Hứa Nhàn giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn một cái. Lâm Thiện Thiện cũng lật ra một cái tròng trắng mắt, mang theo vài phần thiếu nữ dí dỏm. Hứa Nhàn sờ lên cằm, âm thầm cân nhắc, trong lòng theo bản năng mặc niệm lấy, "Cờ đi hiểm chiêu, kiếm tẩu thiên phong, phá rồi lại lập, hiểu dụ tân sinh." Trương Dương học theo, cũng ra vẻ trầm tư, nhíu mày, cong lên miệng, hắn cảm thấy dạng này rất đẹp trai. Nam nhân liền nên như vậy. Lâm Thiện Thiện hỏi, "Các ngươi biết đây là ý gì sao?" Trương Dương không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. "Hứa Nhàn ngươi đây." Hứa Nhàn nhìn Lâm Thiện Thiện một chút, ngược lại đối với Trương Dương nói ra, "Đi, trước tiên đem bia đá sờ soạn." "A." Lâm Thiện Thiện niết miệng, nghĩ thầm chính mình đoán quả nhiên không sai, khẳng định nghe không hiểu, hai người đều dư thừa hỏi. Mà trái lại hai người thì là kề vai sát cánh hướng phía bia đá tới gần. "Bàn tử, ngươi cũng là trong thôn tới?" "Không phải à, ta quê quán là Liệt Hỏa Thành lao đại rồi, người tặc nhiều." Hứa Nhàn biểu thị chưa từng nghe qua, tiếp tục hỏi, "Đó là trong nhà nghèo?" "Bất tận a, nhà ta rất có thực lực." "Vậy ngươi không biết chữ, không có đọc sách?" Trương Dương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, "Sách kia cậu đều không đọc, quá khó khăn." Hứa Nhàn im lặng, không muốn nói chuyện. Trương Dương hỏi lại, "Vậy còn ngươi, Nhàn ca, ngươi thế nào không đọc sách đâu?" Hứa Nhàn đáp phi yêu cầu, "Nhà ta cũng rất có thực lực." Trương Dương đưa tay đụng vào bia đá, dường như cùng thiên địa tương liên, một sợi thường nhân khó mà phát giác kiếm tức từ trong lòng bàn tay chui vào, sâu rơi đan điền. Hứa Nhàn mặc dù không nhìn thấy, nhưng là có thể cảm thụ được. Trong thân thể quả thật có chút không giống với lúc trước. Mặt mày trao lên, âm thầm tắt lưỡi. Chậc chậc, cái này không thể so với khoa học tới thần kỳ, có chút ý tứ. Sau đó hướng đám người đi đến, muốn dò ngó tàng cuộc, tiểu bản tử rất hiểu chuyện đi ở phía trước, lợi dụng thân thể ưu thế dễ dàng cho Hứa Nhàn gạt ra một con đường đến. Nhường một chút, nhường một chút, không thấy ta Nhàn ca tới, có hay không điểm nhãn lực hình. Ít nhiều có chút cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Bất quá, trở ngại đối phương là kiếm linh căn người sở hữu, mà lại Hứa Nhàn cùng tiên nhân kia tựa hồ có chút quan hệ, những đệ tử này hoặc tình nguyện, hoặc không tình nguyện, hay là để ra một con đường đến. Hứa Nhàn bênh báo đi vào đám người, đứng chắp tay, dư quang thoáng nhìn, mang theo trách nói, "Bản tử, ngang ngược à, đều là đồng môn sư huynh đệ, sao có thể vô lễ như vậy?" Khí chất khối này có thể nói nắm gắt gao. Trương Dương liên tục xưng là, nói lần sau chú ý, bốn hướng không ít đệ tử, cung căng tới thiện ý ánh mắt. Mười mấy tuổi các thiếu niên, có thể có bao nhiêu tâm tư đâu? Bọn hắn cảm thấy Hứa Nhàn nhân vẫn được, mặc dù nhìn xem có chút không đứng đắn, trên thực tế hay là rất thân mật. Một màn này, nhìn cách đó không xa Lý Thanh Sơn dở khóc dở cười, không khỏi nói thầm: "Tiểu tử thúi này, so ta còn có thể chăng a?" Cảm giác đang trang bước trên con đường này, xem như gặp được đối thủ. Hứa Nhàn một trận nhìn, Trương Dương cũng một trận nhìn. "Ân, ân, 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 có chút ý tứ." Lâm Thiện Thiện đứng ở một bên, thấy hai người làm bộ, miệng nhỏ cong lên. "Hai người nhìn hiểu sao?" Ngay tại cái này hứa nhàn, Trương Dương ăn ý lắc đầu. Không hiểu nhiều, không quá sẽ. Trung quanh vây xem một đám đệ tử, thư thanh đại tác. Làm cái gì? Nào đâu? Không hiểu nhiều. Ngươi ngược lại là đừng giả bộ làm ra một bộ rất hiểu, lại thế ngoại cao nhân dáng vẻ. A Lâm Thiện Thiện vô hót một cái, không phản bắt được. Hứa Nhàn sờ lên cằm, đầu nửa lệch ra, đổi cái góc độ nhìn xem cái này tràn đầy tuế nguyệt dấu vết bàn cờ, hỏi, mạo muội hỏi một chút, phá cục người là cầm cờ đen hay là bạch tử? Lâm Thiện Thiện lập tức dở khóc dở cười, cái này không phải không hiểu nhiều a, đây là hoàn toàn không hiểu a, vừa mới cho hắn là khiêm tốn, hiện tại xem ra, đó là Trương Dương không rõ ràng a hát tử. A. Bốn hướng đệ tử nhìn về phía Hứa Nhàn ánh mắt đại để là thay đổi, trở nên là lạ, có chút nhỏ ghét bỏ. Mới đầu, bắt đầu thấy Hứa Nhàn thức tỉnh kiếm linh căn lúc, Hứa Nhàn tựa như là ngôi sao trên trời, chiếu lấp lánh, lóa mắt không gì sánh được, cố gắng cả đời, chỉ có thể dòm nó bóng lưng, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Về sau, Hứa Nhàn ở trong đám người trầm mặc, nhưng lại đang vấn tâm rừng trước một ngựa đi đầu, cái thứ nhất đi vào vấn tâm rừng, Hứa Nhàn tựa như là một cái cô độc kiếm khách, cao lạnh, dũng cảm, không ra khỏi vỏ thì lại lấy, vừa ra khỏi vỏ, nhất định có thể chém ra một phương thiên địa, trong mắt của bọn hắn là khen ngợi cùng hướng tới. Ở phía sau đến, bọn hắn cảm thấy Hứa Nhàn chính là một người bình thường, có chút biếng nhác, nhưng là có làm đại ca khí chất. Thủ đến giờ phút này, nhìn xem trước mặt thiếu niên, tất cả tốt hình tượng toàn sập, ghét bỏ cùng xem thường không chút kiêng kỵ sinh sôi. Bọn hắn hiểu được cái gì gọi là lạ lẫm mới thần bí, khoảng cách sinh ra đẹp. Lâm Thiện Thiện mở miệng nói, "Hứa Nhàn, không cần nhìn, cái này cờ ngươi không phá được đừng nói ngươi chính là cờ thánh tại thế, cũng không phá được." Nghe Lâm Thiện Thiện như vậy nói chắc như đinh đóng cột, đám người vô ý thức đưa ánh mắt về phía nàng, trong mắt mở mịt mang theo ham học hỏi. "Nói như thế nào?" Lâm Thiện Thiện suy nghĩ một chút, ý vị thâm trường nói, "Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là cái gì tàn cuộc, mà là tử cục." "Tử cục?" Đám người mộng nhiên càng sâu, từng cái như lọt vào trong sương mù. "Như thế nào tử cục?" "Hiểu?" "Không hiểu?" "Đều có thể nghe hiểu." "Có thể?" Ngạc nhiên làm dáng, xì xào bàn tán. Lâm Thiện Thiện ông cụ non nói không sai, chính là tử cục, trong cục hắc tử thực đã thua, tàn cuộc càng có thể phá, tử cục từ vô giải, nếu không làm sao đến mức cái này cờ bày ở nơi này gần 3 năm, không người có thể phá đâu, cho nên à, cũng đừng phí sức, đi thôi. Đám người nghe chút, bừng tỉnh đại ngộ, tùy theo đậu đen rau muốn thanh âm, tứ bên dưới lại tát. "Có ý tứ gì?" "Tình cảm sớm thua." "Quả thật sao? Ta nói ta thấy thế nào nửa ngày đều không giải được, nguyên lai là tử cục à, may mà ta kỹ thuật không có vấn đề. Nào đâu, đều thua còn để cho người ta phá, đây không phải thành tâm khôi hải chơi đó sao? Chịu phục, đi đi lãng phí ta nửa ngày thời gian." Đám người hùng hùng hổ hổ, tan tác như chim ong, kiếm bia giang dở trước đó, nguyên bản kín người hết chỗ, có thể thời gian trong nháy mắt cũng liền tán 7-8 phần. Trương Dương cùng Lâm Thiện Thiện cũng đi theo rời đi, có thể vừa quay đầu lại, phát hiện Hứa Nhàn còn đứng ở nguyên địa, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Hai người không hiểu, trở lại thúc giục nói, "Nhàn ca, đi rồi." "Hứa Nhàn, ngươi thất thần làm gì đâu?" Hứa Nhàn lại là mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ, sững sờ phát thần, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. "Cờ đi hiểm chiêu, kiếm tẩu thiên phong." Ngữ khí một trận, chậm rãi ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn chăm chú kiếm địa, phá rồi lại lẩm, hiểu dụ tân sinh chương 14 Hứa Nhàn phá tàn cuộc chương 14 Hứa Nhàn phá tàn cuộc. Hứa Nhàn ánh mắt nặng nề, lúc nhìn bia đá, lại nhìn tàn cuộc, trong óc suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Lâm Thiện Thiện cùng Trương Dương đi mà trở về, một trái một phải đứng ở tại bên cạnh, nhìn xem thỉnh thoảng nói một mình, có chút cử chỉ điên rồ Hứa Khinh Chu, yếu ớt hỏi, "Ngươi tại nhắc tới cái gì đâu?" "Nhàn ca, ngươi không sao chứ?" "Đừng dọa ta, ta nhắc gan." Hứa Nhàn hoàn toàn không để ý, mắt điếc hai ngờ, vẫn như cố tự nhủ, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chính như vượng hoàng niết bàn, dù hỏa trùng sinh ván cờ nếu ở đây, vậy liền nhất định có đáp án. Cờ tại trong cục, ta tại ngoài cuộc giang dở tử cục phá cục hiểm chiêu nhập để là muốn nói cho người khác biết đừng ấn lẽ thưởng ra bài ý tứ sao? Phá rồi lại lập, hiểu dụ tân sinh nói một mình ở giữa, Hứa Khinh Chu vươn tay, đụng vào bàn cờ kia, ngón trỏ cùng ngón giữa đối lượng, hướng cái kia không trung nhẹ nhàng gõ gõ. Thùng thùng. Trống không quả nhiên. Bia đá ghế đá, kiếm tổ lưu lại, bàn cờ lại là dùng đầu gỗ làm, nếu không có cất giữ trong cái này tiền ra chi địa, chỉ sợ đã sớm mục nát đi. Hứa Nhàn tâm bên trong có đáp án. Lâm Thiện Thiện cùng Trương Dương giờ phút này mặt lộ lo lắng hỏi thăm, "Hứa Nhàn, ngươi đừng dọa chúng ta, ngươi đến cùng thế nào rồi, nói thế nào mê sảng nữa nha con." Hứa Nhàn thu hồi thần du suy nghĩ, ánh mắt theo thứ tự nhìn về phía hai người, khóe miệng có chút bên trên nghiêng, cười nói, "Ta muốn, ta giống như tìm tới phá cục phương pháp." Trương Dương là người, một mặt ngẫu nhiên. Lâm Thiện Thiện khẽ giật mình, mắt to chớp chớp, xác nhận, Hứa Nhàn thật ma trướng. Xong, đứa nhỏ này choáng váng. Hứa Nhàn cười nhạt một tiếng, không có trả lời, mà là tại hai người đang lúc mà mịt, xoay người bước lên thềm đài, trong mắt thần thái sáng láng. Chân tướng chỉ có một cái. Đạp đổ làm lại, không để cho ta thắng, ta liền cho ngươi nệ lạc. Nói xong nguyên điệu thả người nhảy lên, hai chân treo trên bầu trời, có chút khối lượng, lực túi lưng ở giữa, đột nhiên trừng một cái, mượn nhờ hạ xuống trọng lực, Hứa Nhàn hung hăng dẫm hướng bàn cờ. Bành! Tạp tạp! Bàn cờ ứng thanh mà nát, quân cờ vẩy ra lan xuống. Vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ tới, thế giới tại một khắc này ngưng trệ, lớn như vậy quảng trường, tĩnh như ve mùa đông. Trương Dương choáng váng, Lâm Thiện Thiện mộng, bốn hướng đệ tử toàn tê. Liền ngay cả xa xa một đám trưởng lão cũng triệt để lộn xộn. Từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ, tựa như tại chỗ bị hóa đá, miệng có chút mở ra, con ngươi đột nhiên phóng đại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trên bàn cờ kia thiếu niên. Trọn vẹn một hồi thật lâu, mới mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Hứa Nhàn, kiếm linh căn. Thanh kiếm tổ lưu lại giang dở thủ tiếp cho đập nát. Ai dám tin? So với nhìn thấy trước mắt, bọn hắn càng tin tưởng trên thế giới này thật sự có tình yêu. T. Cô. Đổ rút gió lạnh âm thanh. Nuốt bôi dịch âm thanh. Lặng yên che giấu qua tiếng gió. Lý Thanh Sơn thật điên rồi, một cái lắc mình đi vào trước bia đá, không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua đã sớm tứ phân nát thành năm mảnh bàn cờ, cứng ngắc lần đầu, trên ánh mắt rời, con mắt trừng căng tròn. Người đang làm gì? Hứa Nhàn Lý thủ khí trắng nói ta tại phá cục a. Lý Thanh Sơn nhìn chòng chọc vào Hứa Nhàn, tấm kia lạnh lùng mặt, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn bẹo biến hình. Quanh thân chi địa, chỉ cảm thấy nhiệt độ chợt hạ. Trương Dương cùng Lâm Tiện Tiện lặng yên không tiếng động lui về sau đi. Trương Dương biết Hứa Nhàn dũng, ngược lại là không nghĩ tới hắn có thể ác như vậy, kiếm tổ vật lưu lại, dưới ban ngày ban mặt cũng dám nện. Lâm Tiện Tiện thì là thu hồi chính mình vừa mới nói lời. Đứa nhỏ này không phải choáng váng, đứa nhỏ này là điên rồi. Bốn hướng chi địa, mặc kệ là đệ tử mới hay là đệ tử cũ, lại hoặc là nơi xa nhìn thấy một màn này trưởng lão, đều lặng lặng nhìn chăm chú lên, từng cái thở mạnh cũng không dám. Đối với bọn hắn tới nói, Hứa Nhàn sở tố sở vi quá điên cuồng. Để cho ngươi phá tàn cuộc, không có để cho ngươi đem cờ đập phá a. Phá vỡ nhận biết, hoang đường tuyệt luân, đây cũng là người có thể làm được sự tình. Đặc biệt là một đám trưởng lão, bọn hắn chỉ có thể nói, Hứa Nhàn rất có thể tìm đường chết không dứt làm. Bọn hắn không dám tưởng tượng, chờ đợi Hứa Nhàn chính là kết quả như thế này. Bầu không khí an tĩnh đáng sợ, Hứa Nhàn cũng luống cuống, cảm thụ được đến từ Lý Thanh Sơn trong mắt ánh mắt giết người kia, tựa như rơi vào hầm băng, đặc biệt là sau lưng bia đá, nửa ngày nửa điểm phản ứng đều không có, trong lòng của hắn không khỏi chột dạ. Chẳng lẽ mình đoán sai? Đây không phải đầu óc đột nhiên thay đổi. Tiết Hầu lăn một vòng, ánh mắt tránh né nhìn qua Lý Thanh Sơn, mập mờ suy đoán nói cái kia ta nói ta vừa vặn như bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ thân người thì không. Lý Thanh Sơn lời nói từ trong kẽ răng gạt ra, lệ sâm sâm nói đứng đấy chết, hay là nằm chết, ngươi tuyển một loại. Hứa Nhàn tâm hư đạo, ta muốn tu tiên. Một mà tiếp, lại mà ba, Lý Thanh Sơn là thật nhịn không được hắn biết, Hứa Nhàn chính là cố ý chính là không muốn tu tiên, tất cả mới làm như vậy. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tiên tổ vật lưu lại cũng là có thể tùy tiện dẫm hủy. Trước đó hắn cũng liền nhịn, ai bảo chính mình trói hắn trở về đâu. Vốn chỉ muốn, hắn cũng chính là tuổi nhỏ, tính cách có chút ngang bướng, thiên tài thôi, có chút cá tính chẳng có gì lạ, chủ yếu vẫn là nhìn chính mình dạy thế nào, từ từ dẫn đạo liền tốt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn thế mà như thế có thể làm. Làm xong vấn tâm tam vấn, quay đầu lại đem kiếm tổ lưu lại bàn cờ đều cho đập nát. Hắn hỏi tông nhiều năm như vậy, liền không có gặp ai xông qua lớn như vậy hoạn. Hắn khó từ tội lỗi, cũng nhịn không được, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn, nếu không đem hắn lưu lại, vấn đạo tông sớm muộn sẽ bị hắn phá hủy không thể. Sau đó, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ hào hào thu thập Hứa Nhàn một phen thời điểm, bên hai lại là vang lên ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Mau nhìn, đó là cái gì? Kiếm địa làm sao sáng lên? Nơi xa tất cả trưởng lão càng là phóng người lên, tại chỗ kinh điệu cái cảm. Khí tức này, hẳn là kiếm bia thức tỉnh, chẳng lẽ? Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị kiếm bia hấp dẫn, Lý Thanh Sơn cũng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong ngày thường phong cách cổ xưa kiếm bia bên trên, thế mà chớp động lên màu ngà sữa sương mù, tựa như là hỗn độn bình thường, kiếm bia bốn hướng, trong không gian càng là tạo nên từng vòng gợn sóng, giống như là phong quá bình hồ giống như. Đột nhiên tới một màn, để hắn nhất thời thất thần, nắm lấy Hứa Nhàn cổ áo thủ hạ ý thức nối lòng ra. Chất phác nói đây là Hứa Nhàn đại hỉ, kích động cười to nói, ha ha ha. Lão đang thấy không, lão tử nói lão tử tại phá cục, ngươi còn không tin, mù mắt chó của ngươi. Không đợi Lý Thanh Sơn từ trong kinh hãi hoàn hồn, kiếm địa phía trên, một đạo kiếm ý như hồng, đột nhiên bộc phát, tựa như đại hồng đảo lưu thủ bên trên. Một đạo to lớn cổ sáng trong khoảnh khắc thấm nhuần thương khung, cuồn cuộn kiếm ý tùy theo hướng tây tuần nộn nhào lên. Thoáng chốc cuồng phong gào thét, trừ Hứa Nhàn, ngàn mét bên trong, tất cả mọi người bị đạo lực lượng này cấp hiên phi ra ngoài, ngay cả Lý Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Vạch mang loa mắt, chôn bụi một phương, che giấu ban ngày. Gió lớn lăng liệt, dễ như trở bàn tay, tận diện hết thảy. Hỏi kiếm tông, ngàn dặm thanh sơn, thất phong thập tam đường, vô số đệ tử đều nơi này khắc ngừng chân nguyên, nhìn lên tương cung, nhìn về phía vấn kiếm ngọn núi phương hướng. Thứ gì? Thật là bá đạo kiếm ý. Tựa như là hỏi quảng trường phương hướng. Diệp Tiên Ngữ độc lập đỉnh núi, trong mắt ba quang lưu chuyển. Kiếm địa thật có thể phá. Ngay tại tất cả mọi người còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, vấn kiếm đỉnh, đột nhiên tầng mây núi non trùng điệp, chống rông hiển hóa, hắc vụ bốc lên, chợt có lôi đỉnh tại trên đó khuấy động, mấy đạo kinh khủng thân ảnh từ tổ ngọn núi mà đến. Uy áp quét sạch, sơn hà biến sắc, thiên địa sợ rung động. Nhưng gặp một thanh trường kiếm kinh không rơi xuống, đứng ở giữa quảng trường. Trong hư không, một thanh âm nặng nề lại mờ mịt, nghe vào trong thai đình thai nhức óc, như quần quần lôi đỉnh khuấy động tâm khe, từng chữ không tình cảm chút nào. Phương biên mười dặm, hóa thành cấm khu. Lui. Chương 15 xem xét chính là cái người phúc hậu, chương 15 xem xét chính là cái người phúc hậu, nó âm thanh phương nghỉ, vẫn kiếm trên quảng trường vây xem đệ tử không chần chờ chút nào, nhao nhao tế ra linh kiếm. Ngự kiếm phát đi, thoáng chốc ở giữa, liền gặp vạn kiếm đột hùng, kinh hồng tứ lên chi cảnh. Tất cả trưởng lão vung tay lên, thi triển tiên gia thần thông, lấy linh lực lôi cuốn lấy trên quảng trường đệ tử mới rời đi. Đi. Lý Thanh Sơn mong mỏi một chút kiếm bia dưới thiếu niên, trong mắt hãi nhiên mặc nhiên. Hắn không có lưu lại, một tay một cái đem nằm trên mặt đất Lâm Thiện Thiện cùng Trương Dương sách ở trong tay, đạp chân xuống, tàn ảnh nhoáng một cái, trong chốc lát, mình đến ngoài mười dặm. Một đám đệ tử mới giờ phút này làm động, hoàn toàn không có kịp phản ứng, chỉ là trừng mắt nhìn công phu, trước mắt sơn hà mình thay đổi bộ dáng. Nơi xa, đạo kiếm quang kia còn tại, đỉnh đầu là hắc vân núi non trùng điệp, khí tức kinh khủng duy trì liên tục hướng về bốn hướng quyết tán, trời cao ốc dã, gợn sóng hiện tận. Mới nhập môn chỉ thấy như vậy chiến trận, trong mắt bọn họ trừ kinh hãi, mê mang đồng thời, càng nhiều thì là cực nóng hướng tới. Tu tiên coi như vậy, nhất niệm phong vân biến hóa, nhất niệm đất dung núi chuyển. Mẹ lặc mẹ của ta hơi như bức tất cả trưởng lão đôi mắt thâm trầm, chắp tay đứng ở người trước, nhìn về nơi xa thiên ngoại, đáy mắt quang trạch chợt tối chợt minh. Trong núi đệ tử càng là loạn tung tung kẹo. Bọn hắn top 5 top 3, châu đầu ghé thai, thấp giọng kinh ngữ. Tổ ngọn núi phương hướng, chẳng lẽ là mấy vị kia lão tổ tông xuất quan? Lão tổ chính là lão tổ, không thấy một thân, nhưng cảm giác nó uy, coi là thật khủng bố như vậy. Đến cùng thế nào rồi, đại hoang bên trong thú đế đánh tới? Không, là một người mới, thanh kiếm bia tàn của phá. Làm sao có thể? Đây không phải là tử cục sao? Như thế nào phá đến? Thật phá, ta tận mắt nhìn thấy. Làm sao phá? Người kia nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt lấp lóe nói, một cước cho đạp phá. A, đám người kinh điệu cái cảm. Kiếm bia ván cờ bị phá, bị một người mới phá, là dùng một cước cho dẫm phá, cho nên đã dẫn phát trước mắt động tĩnh, ngay cả mấy vị lao tổ tông đều xuất quan. Không thể tin, không thể tưởng tượng, tại khác biệt trên gương mặt có giống nhau định nghĩa. Ai dám tin? Cái gọi là phá cục, đúng là thật phá cục. Lúc này vấn kiếm quảng trường đã sớm giống tuyết, duy hơn kiếm dưới tấm địa, một thiếu niên thân hình như ẩn như hiện. Cần lúc, trung thiên kiếm ý tựa như là trôi đi hết dòng lũ đê đập, thế yếu dần, thủ đến biến mất không thấy gì nữa, thương khung chi đỉnh, ngũ sắc cực quang theo thứ tự rơi xuống, tựa như là thần binh thiên tướng, tiên nhân xuống phàm trần. Liên chỉ thấy năm bóng người tuần tự từ trong đó hiển hóa, vây quanh ở kiếm bia trước đó. Đó là một cái thanh niên mặc áo xanh, một cái chu y y phụ nhân, lấy huyền giáp thiếu niên, tóc bạc đại hán, cùng một thân hỏa hồng chi mộ, tuổi về già, lão ông. Trước mặt của bọn hắn là lồng lộng kiếm bia. Kiếm bia phía dưới, một cái nho nhỏ thiếu niên, tóc dài treo cao, thân mang thù y y, ngồi xếp bằng, ôm tay quý nhất, hai mắt nhắm chặt, bao phủ tại ánh trong sương mù. Năm người trong mắt tràn đầy hiền lành, đã có kinh hỉ, cũng có thưởng thức. Kiếm linh căn, phá tan cuộc, đốn nộ kiếm địa, tốt, tốt. Tốt một cái hậu sinh, chúng ta anh hùng xuất thiếu niên a. Tuổi còn nhỏ, cao chót vót lộ ra, một thân phong mang, đại tài a. Ta khuyên trời nặng vô cùng phân chấn, không bám vào một khuôn mẫu người hàng mới, ha ha ha. Cho nên, hắn chính là sư tôn một bài đang tìm người sao? Không biết kiếm biên này bên trong sư tôn lưu lại cái gì, đứa nhỏ này lại có thể đốn ngộ bao lâu liền tại bọn hắn đối với Hứa Nhàn xem kỹ khen ngợi ở giữa, Diệp Tiên Ngữ cũng tới, tại năm người trước từng cái thở dài bài kiến. Tiên Ngữ gặp qua Ngũ sư minh, Lục sư minh, Thất sư tỷ, Bát sư minh, Tiểu sư minh. Thanh niên mặc áo xanh mỉm cười, ôn thanh đạo, tiểu thập cũng tới. Diệp Tiên Ngữ mỉm cười nói, mấy vị sư minh đều tới, Tiên Ngữ sao có thể không đến đâu? Chu Y phụ nhân hỏi, đứa nhỏ này, ra sao nền móng, ngươi nhưng có biết? Diệp Tiên Ngữ đuôi lông mày khen nhíu, đáp lại nói, là đệ tử ta Lý Thanh Sơn ra ngoài nhặt, mang về hắn nói đứa nhỏ này là phía bắc trên núi trong một thôn. Ra sao thôn? Huyền Giáp thiếu niên lại hỏi. Hầu đạo thôn. Diệp Tiên Ngữ đáp. Mấy người biểu lộ đều là tại trong lúc lơ đãng hiện lên dị sắc, danh tự này xác thực. Tóc bạc đại hán hai tay vào ngực, lộ ra nửa người trên tráng kiện cơ bắp, chỉ mắt nói chưa từng nghe thấy, bất quá có thể để danh tự này, trong thôn này người hẳn là đều rất phúc hậu. Đứa nhỏ này mày rậm mắt to, sinh hiền hòa, xem xét liền giống như ta, là cái người thành thật. Mấy người còn lại phụ họa. Xác thực, tướng tùy tâm sinh, này tướng mạo hỏng không đến đi đâu. Ha ha, nếu có thể đi đến kiếm biết trước, tất nhiên thực đã qua vấn tâm tam vấn, tâm tính đương nhiên không cần phải nói, không kém được. Diệp Tiên Ngữ âm thầm rủ xuống đôi lông mày, vừa nghĩ tới Hứa Nhàn đang vấn tâm tam vấn bên trong làm những sự tình kia, chính mình cũng chợt dạng, nếu là hắn người thành thật, vậy thế giới này bên trên liền không có không thành thật. Đúng rồi, hắn gọi danh tự gì tới? Một người đột hỏi. Diệp Tiên Ngữ bật thốt lên, họ Hứa, tên Nhàn. Hứa Nhàn thanh niên mặc áo xanh thản nhiên nói, tốt, tiểu thập, đã ngươi tới, vậy trong này liền giao cho ngươi. Hứa Nhàn đốn ngộ kiếm địa, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy năm, tỉnh lại trước đó, quyết không thể để bất luận cái gì tới gần, quấy nhiều đến hắn. Minh bạch. Còn có chờ hắn tỉnh lại, ngươi liền thay sư thu đồ để đi, ngày sau do ngươi đến dạy bảo. Diệp Tiên Ngữ nhếch miệng. A, một tiếng. Nhìn xem tựa hồ cũng không phải là thật cao hứng, nhưng là đối với thay sư thu đồ chuyện này, lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Đi. Năm người nói đi là đi, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Đầy trời hắc vân lôi điện lặng yên tan hết, thiên lý sơn phong lắng lại, hết thảy gió êm sóng lặng, lại gặp vân khai bụ tán, bắt vân kiến nhật. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Diệp Tiên Ngữ ngẩng đầu nhìn một chút tổ ngọn núi phương hướng, ngày xưa uy nghiêm túc mục nữ tông chủ, đều là mang theo mấy phần cô nương thiên tính, bạch nhãn đậu đen rau muốn nói mỗi lần rời núi không phải hắc vân, huyết điện, chính là kêu rên của phòng, không biết còn tưởng rằng ta hỏi tông là ma tông đâu, thật phục. Đầu đen rau muống ở giữa, nàng tới gần Hứa Nhàn, cũng không phải dậy. Thế nhưng là ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia đã sớm rách dưới bàn cờ, một trận dò xét. Phá cục lại là rách nát như vậy. Cái này ai có thể nghĩ tới a kiếm tẩu thiên phong, hiểu dụ tân sinh. Việc này sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm được tới, thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Ca đột nhiên bật lên lông mày, nhìn chằm chằm Hứa Nhàn, nàng âm thầm thần thương nói bất quá về sau hỏi tông sợ là không bình yên. Vừa nghĩ tới muốn thay sư thu đồ, thế sư phó dạy bảo Hứa Nhàn, nàng liền đau cả đầu. Dứt bỏ thiên phu không nói, Hứa Nhàn năng làm ra những sự tình này, về sau chỉ định yên tĩnh cũng được. Bất quá vừa nghĩ tới về sau chính mình không phải lão mạt nàng cũng liền bình thường trở lại. Tiểu thấp nhất, hắc hắc. Các loại đem ngươi bồi dưỡng thành tài, là có thể đem vị trí tông chủ ném cho ngươi tựa hồ cũng không tệ lắm. Chương 16 đại hội thu đồ kết thúc. Chương 16 đại hội thu đồ kết thúc. Vấn kiếm ngọn núi nơi nào đó. Thất Phong 13 đường một đám trưởng lão cùng phong chủ, mang theo một đám đệ tử mới nhập môn chính tụ tập hỏi quảng trường bên ngoài trên một mảnh đất trống. Mặc dù lấy gió êm sóng lặng, thế nhưng là rung động trong lòng nhưng như cũ như cái kia nước sông cuộn, sóng lớn vô bờ. Đặc biệt là Lý Thanh Sơn, tâm tình vào giờ khắc này là phức tạp cũng là hoảng hốt. Vốn cho là Hứa Nhàn cho mình xông cái gì thiên đại họa, không có nghĩ rằng hắn phá tàn cuộc, đốn nộ kiếm địa, đem trong núi năm vị sư thúc đều cho kinh động đến. Nửa vui nửa buồn đi. Vui chính là chính mình thay tông môn tìm một cái đại tài trở về. Buồn chính là chỉ sợ muốn cho người khác làm áo cưới. Vốn là vạn người không được một kiếm linh căn, hiện tại còn đốn ngộ kiếm địa. Tiểu tử này sư phụ, thực đã không tới phiên chính mình lạc. Bởi vì không xứng. Bên người tất cả trưởng lão tuần tự hoàn hồn, như vậy sự tình soi mói, phát biểu lấy cái nhìn của mình, đơn giản hay là những cái kia lý do thoái thác. Không tưởng được a, đã sớm nhìn ra hắn bất phàm a. Tiểu tử này là một nhân tài a. Thiên Hữu vấn đạo tông, kiếm tổ năm đó anh tư có người kế tục cái gì? Có người tiến lên, cung duy đạo, Thanh Sơn sư đệ, ngươi lần này thật đúng là vì tông môn lập công lớn tiên các sổ ghi chép bên trên, ngươi lại thêm một bút, chúc mừng a. Luôn luôn ưa thích người tiền trang thâm trầm Lý Thanh Sơn, đối mặt lời khen tặng, lại là thái độ khác thường, đắng chát cười một tiếng. A, một chút trang tâm tư đều không có. Làm sao, ngươi mang về người, đốn nộ kiếm địa, ngươi không cao hứng? Lý Thanh Sơn lạnh lùng quét đối phương một chút, ống tay áo rung động, bỗng nhiên rời đi. Ngươi đi đâu a? Lý Thanh Sơn không đáp. Không chọn đồ đệ Lý Thanh Sơn vẫn như cũ không đáp, thân ảnh lại thực đã biến mất tại trước mắt mọi người. A không để ý tới người còn. Đi, ngươi cũng đừng chọc hắn hiện tại đoán chừng chính buồn bực đâu. Có cái gì tốt buồn bực, cái này lại không phải một chuyện xấu, đứa bé kia, Thanh Sơn chưa hẳn khống chế được. Được rồi, trước cạn chính sự đi. Lúc lấy Sơn Hà hoàng hôn, đại nhật ngã về tây, thiên có sầu hoàng, ngắn ngủi nhạc đệm sau, trở về quỹ đạo, tại một đám trưởng lão một lần nữa tổ chức bên dưới, thu đồ đệ nghi thức bái sư, liền ở trước mắt trên mảnh đất trống này làm qua loa. Hôm nay nhân vật chính nhất định là Hứa Nhàn, những người còn lại, tất nhiên là đành phải cam đương vật làm nền. Thời điểm không còn sớm, chư vị tiểu hữu, yên lặng một chút, đầu tiên, muốn chúc mừng các ngươi trở thành ta Vấn Đạo Tông một thành viên, ta Vấn Đạo Tông tổng cộng có Thất Phong 13 đường, hôm nay tất cả đỉnh núi các đường trưởng lão đều tới, quyền lựa chọn hiện tại giao tại trên tay các ngươi có thể tùy ý tuyển một ngọn núi một đường gia nhập, có cái gì không hiểu, có thể hỏi. Một đám đệ tử mới lao nhau, hỏi lung tung này kia. Cái kia 13 đường, lại là cái nào Thất Phong? Bọn hắn ai là ai? Lại là làm cái gì? Các trưởng lão nhau tế ra một cây bố cờ, dân thư tất cả đỉnh núi các đường tên, các đệ tử đem suy nghĩ từ Hứa Nhàn sự tình kéo lên về, bắt đầu tại một đám trưởng lão bên trong lựa chọn gian nan. Hứa Nhàn tại lợi hại, đó là Hứa Nhàn sự tình, bọn hắn chỉ là người đứng xem, nhìn cái náo nhiệt, dù sao những này cùng bọn hắn kéo không lên nửa điểm quan hệ. Nhưng bây giờ lựa chọn, vậy coi như là chuyện của mình. Gia nhập ngọn núi nào, cái nào một đường, cùng tân sinh ghi danh cái nào chuyên nghiệp là giống nhau, sau đó quãng đời còn lại từ từ, nếu là không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn đều sẽ sống ở hôm nay lựa chọn bên trong. Tất nhiên là không dám có nửa phần lười biếng. Có người đã sớm có ngưỡng mộ trong lòng ngọn núi, Sơn Phong, không có chút gì do dự liền tuyển. Có người thì là do dự, một phen so sánh xuống, cũng lựa chọn chính mình tương đối hài lòng ngọn núi, Sơn Phong. Trương Dương cùng Lâm Thiện Thiện tự nhiên cũng ở trong đó. Bất quá hai người tựa hồ cũng không sốt ruột. Còn tại nhìn xem hỏi quảng trường phương hướng, bản tướng cách hơn 10 dặm, lại ý đồ thấy rõ trong quảng trường kia ương Hứa Nhàn như thế nào. Hôm nay phát sinh hết thảy, hai người cảm xúc xấu nhất. Đồng hành nửa ngày, một giây trước xưng huynh gọi đệ, một giây này cảnh còn người mất. Vốn là đứng tại cùng một hàng bắt đầu, đi thẳng về phía trước, nhưng bọn hắn ngủ gật công phu, Hứa Nhàn lại thực đã chạy thật xa lại ngẩng đầu một cái, hắn tựa hồ thực đã đứng ở điểm cuối cùng. Mà bọn hắn, mình là không với cao nổi. Các nàng vốn chỉ muốn gia nhập Cầm Kiếm ngọn núi. Dù sao Hứa Nhàn chính là chấp kiếm phong phong vành đai chính trở về. Đáng tiếc, Lý Thanh Sơn đi, cuối cùng cũng chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác, tại Lục Phong 13 trong nội đường làm ra lựa chọn. Hứa Nhàn đốn ngộ trong quảng trường. Nơi đây chi địa, Lâm Thiện Thiện tự nhiên mà vậy liền thành chói mắt nhất tồn tại, biết được Lâm Thiện Thiện còn chưa nghĩ ra gia nhập ngọn núi kia lúc. Một đám trưởng lão, có thể nói là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, hết lời ngon ngọt, chỗ tốt cho đủ, như có thể thổi bao lớn, bánh có thể vẽ bao lớn liền đổi bao lớn. Cái gì ta muốn đích thân thu ngươi làm đồ đệ a? Để ngươi làm đệ tử thân truyền a, cho tiên pháp, cho đăng lượng, cho linh khí, một cái so một cái hào sảng. Tranh gọi là một cái mặt đỏ tới mang hai. Vì thế, có hai cái tính tình không tốt trưởng lão suýt nữa còn đánh lên, chàng diện kia là thật là chẳng quan. Hôm nay có lẽ là tổ sơn bên trong mấy vị lao tổ tỉnh, cho nên những trưởng lão này tính thu liễm đổi lại những năm qua, đã sớm ngay trước đệ tử mới mặt bắt đầu đấu pháp. Cuối cùng Lâm Thiện Thiện lựa chọn gia nhập Thiên Kiếm Phong, cũng bái nhập Thiên Kiếm Phong phong chủ danh nghĩa, trở thành đệ tử đời thứ ba. Vấn Đạo Tông bối phận, kiếm tổ phía dưới đồ đệ, kiếm tổ đồ đệ. Những trưởng lão này đều là kiếm tổ đồ đệ, cũng chính là đệ tử đời thứ hai. Bọn hắn phía dưới, dĩ nhiên chính là đời thứ ba. Tu hành giới, một bài đều có tôn trọng trưởng giả thói quen. Trường giả có thể không chỉ riêng chỉ là chỉ tuổi tác lớn, bối phận lớn cũng rất trọng yếu. So sánh dưới, Trương Dương liền muốn kém nhiều. Dù sao, Vấn Đạo Tông thu đồ đệ cất bước tiêu chuẩn chính là hôn linh căn. Tại các môn phái nhỏ, có thể là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, hỏi tông không đáng giá nhắc tới, trong mắt thế nhân hôn linh căn thiên tài tu luyện, vấn đạo tông trọn vẹn mấy vạn dư. Nơi này, ở chỗ này, hôn linh căn chỉ là cất bước. Đơn thuộc tính linh căn, biến dị linh căn, trời sinh thánh thể mới là tài nguyên khan hiếm. Đương nhiên, cũng chỉ có mấy người này mới có trở thành đệ tử đợi ba cơ hội. Còn lại bị tất cả đỉnh núi trưởng lão mang về sau, đều sẽ giao cho trong núi thích hợp hậu bối, để bọn hắn bái nhập nó môn hạ. Tự nhiên cũng đã thành tứ thay mặt, năm đời, đệ tử đời 6. Trương Dương nhờ vào hắn đang vấn tâm cửa thứ nhất, xuống giếng cứu người, tại các vị trưởng lão trong lòng tăng thêm không ít điểm ấn tượng. Người lùn bên trong cất cao cái, mặc dù không có bị người tranh đoạt, lại là may mắn gia nhập đúc kiếm ngọn núi, cũng thành cái kia đệ tử đời 3. Về phần những người khác, không đề cập tới cũng được. Khi tất cả người đều lựa chọn kết thúc về sau, từng cái sơn môn trưởng lão tuần tự mang theo đệ tử mới rời đi vấn kiếm ngọn núi, thuộc về bọn hắn đường tu tiên. Nơi này khắc chính thức bắt đầu. Bọn hắn tâm hoài hướng tới, chiều khí phồn thịnh, thế phải chứng đạo thành tiên, trường sinh bất tử. Làm một tên đại tu sĩ, cùng năm đó kiếm tổ mở dạng, danh dương thiên hạ, trấn áp bát hoang, có thể nói chí tồn cao xa. Về phần Hứa Nhàn, bọn hắn nhịn không được hỏi qua trưởng lão nhà mình. Trưởng lão trả lời là, đừng mù quan tâm, Hứa Nhàn kỳ trải qua cùng các ngươi không phải người một đường. Thậm chí có trưởng lão còn nói, về sau một đoạn thời gian rất dài, Hứa Nhàn đều chính là các ngươi trên con đường tu hành truy đuổi đối tượng. Chương 17 kiếm lâu cùng thư linh chương 17 kiếm lâu cùng thư linh khuynh thiên trùm sáng nổi lên, kiếm ý khuấy động quảng trường, khi người khác đều bị tung bay đi ra trong nháy mắt đó bên trong. Hứa Nhàn đầu tiên là sáng mắt lên, trứng mắt bạch mang sáng rõ hắn không mở ra được mắt. Tiếp lấy, thế giới đen kịt. Sau đó, thế giới sáng tỏ. Đều là tại trong lúc thoáng qua, tựa như là đèn trong phòng, mở ra, đóng lại, đang đánh mở dần dần sau khi thích đứng, trong mắt của hắn thế giới, lại một lần đổi bộ dáng. Lại tới, hết thể đã sớm nghiêng trời lệch đất, tựa như là lại làm một giấc mộng. Thấy, là một biển mây tiên cảnh, mây trắng ung dung, trời xanh cực trạng, trên có phủ quang quanh quẩn, mười màu ngũ quang. Đầu tiên, phúc địa. Trong truyền thuyết tấp vung tiểu thế giới, lại hoặc là đây là huyễn cảnh. Rất nhiều suy đoán trong nháy mắt hiện lên, bất quá Hứa Nhàn lực chú ý cũng rất nhanh liền bị trước mắt một tòa màu trắng cao lầu hấp dẫn lấy. Lầu Sinh Vân Hải, đứng sừng sững tương cung, toàn thân bạch ngọc mà xây, lộ ra thần bí lại khí tức thần thánh. Trên có hoa văn, đồ án, tiểu chữ, ký hiệu. Từ dưới lên trên số, lầu cao 12, cửa sổ đóng chặt. Lầu phường phía trên khắc dấu có 5 cái chữ lớn, bút đầu long xà, khí thế rộng rãi. Bắt đầu thấy như quy tiên cửa, gặp lại đạo ẩn ẩn ẩn, nhìn kỹ kiếm ý tàn phá bừa bãi. Hứa Nhàn đuôi lông mày áp lực thấp, thầm nghĩ, cái này viết ra sao? Lại nơi này lúc, chợt nghe trên đám mây truyền đến thở dài một tiếng, tiếp lấy liền nghe một đạo cổ lão lại thâm trầm cổ kình cuối cùng minh, ung dung quanh quẩn. Trong đó trộn lẫn lấy một người âm thanh trì tụ. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Thiên thượng bạch ngọc kinh nghe âm thanh này lên, Hứa Nhàn nhìn lên, tìm theo tiếng mà khuy thiên, không thấy một người một vật, chỉ cảm thấy ánh nắng nhiệt liệt, sáng rõ con mắt nhói nhói, lại cảm giác trước người gió bắt đầu thổi, nhu nhược lụa mỏng phật gò má. Hoàn hôn thời điểm, gặp một quyển sách trống rỗng mà hiện, treo tại lâu cùng mây ở giữa. Trong sách không có chữ, thanh phong lật chi. Hoa hoa tác hưởng ở giữa, một tòa 12 tầng kiếm lâu đột nhiên tán làm đầy trời kiếm ý, tranh nhau chen lấn, vào hết nho nhỏ trong sách. Một kiếm là hành, một kiếm là dự thẳng, một kiếm hóa phiết, một kiếm thành mại. Hoành gây móc câu cong, đề điểm như dương, một kiếm một bút, vạn kiếm vạn bút, đều là nhập trong sách, nhiễm tận đen trắng đầy giấy. Gào thét kiếm, lang liệt phong, mênh mang mây trắng, kiếm lâu thành sách. Thiếu niên mắt thấy toàn bộ hành trình, đã sớm kinh động như gặp thiên nhân, trong óc tung sóng hóa thao, thật lâu bất bình. Thủ đến gặp lâu không thấy, thủ đến kiếm khí tan hết, thủ đến thật dày trong sách, viết đầy bản, thanh phong viết hệ, không muốn tại lở. Sách hợp, hình như có một tiên nhân, tại hư vô chỗ nâng bút, tại cái kia sách màu đen che lại, viết xuống 5 cái chữ lớn đến. Đến tận đây, thế giới bạn lại câu tĩnh, Vân Hải im mắng, hình ảnh như vậy dừng lại, duy chỉ còn Hứa Nhàn trái tim tại phanh phanh nhảy lên. Hứa Nhàn tại trong lúc khiếp sợ đưa tay, đem quyển sách kia giữ trong tay. Sách nhập trong lòng bàn tay, thân niệm hóa hải, toàn thân kịch chấn, hốt hoảng. Hứa Nhàn đấy mắt có một đạo phù quang hiện lên, răng môi khẽ mở, thì thào mà nói: "Kiếm lâu Bạch Ngọc Kinh." Thiếu niên không biết chữ, sách lại biết thiếu niên. Nó nói cho Hứa Nhàn: "Nó gọi Thiên Bên trên Bạch Ngọc Kinh, là một tòa kiếm lâu, vô thượng thần binh, là một bản kiếm quyết, vô thượng thần quyết." Hứa Nhàn lật ra một tờ, một khắc này, thế giới của hắn vạn lại câu tĩnh, trong sách những văn tự kia, giống như lại một lần hóa thành vô số kiếm ý, tràn vào trong đầu của hắn. Trong óc của hắn, tùy theo thoáng hiện vô số hình ảnh cùng tin tức. Hắn đột nhiên liền biết chữ. Hắn không hiểu thấu liền biết. Hắn liền đứng ở nơi đó. Tựa như nhoáng một cái đã vượt qua 100 năm, ngàn năm, vạn năm. Tinh thần. Kiếm ý cửu thiên thập địa. Một giấc chiêm bao ngàn năm. Đông nhiên hoàn hồn, Hứa Nhàn một lần nữa khép lại sách trong tay, thở dài một ngụm trọc khí, kinh ngạc nói: "Hô, không hổ là thế giới tu tiên, coi là thật thần kỳ." Hắn trong lúc bất chợt biết rất nhiều sự tình. Thì như, tu hành cảnh giới phân chia. Thì như, công pháp phẩm giai. Tại tỉ như nơi này là kiếm bia bên trong linh hải thế giới, hắn cũng không phải là bản nhân ở chỗ này, mà là ý niệm của hắn, cũng có thể nói là hồn phách, xuất hiện ở nơi này. Thế nhân cũng quản cái này gọi đốn ngộ. Hắn biết quyển sách này gọi Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, hắn có thể là một thanh binh khí, cũng có thể là một bản bí tịch, nhưng là tại Hứa Nhàn xem ra, nó càng giống là một bản kiến trúc bản thiết kế. Hứa Nhàn có thể cùng nó ký ước, tỉnh lại Thư Linh. Thư Linh lại trợ giúp hắn, trùng kiến Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Tóm lại, Đây là một phần cơ duyên to lớn, Hứa Nhàn vận khí cực kỳ tốt. Hứa Nhàn thoáng nhẹ nhàng suy nghĩ, dựa theo trong đầu quá trình cùng ký ức. Hắn nói qua, tu tiên có thể, chịu khổ không được, hiển nhiên trước mắt quyển sách này, tại dưới mắt thậm chí tương lai, nhất định có thể thiếu để hắn ăn rất nhiều khổ. Nói làm liền làm. Không biết qua bao lâu, một trận bận rộn sau, ngồi ngay ngắn đám mây Hứa Nhàn vô đùi. Thành, chỉ gặp nằm ngang ở giữa gối sách, nổi lên màu vàng lưu mình, tiếp lấy chậm rãi nổi lên, sau đó mở ra. Thân kỳ một màn trình diễn. Trong sách chữ bệnh thành một cái quan kén, một đồ vật nhỏ, xé rách quang minh, phá kén mà ra. Hứa Nhàn trừng mắt trâu, tinh tế một nhìn. Một cái tiểu nhân, lớn chừng bàn tay, giống như là một cái búp bê, tiểu xảo đáng yêu, chân ngắn nhỏ, tiểu đoàn thủ, làn da bạch như sương, ngay cả tóc đều là trắng. Mặc bộ dáng giống như là cái tiểu thư đồng, trên đầu đỉnh lấy một bản giống như là sách một dạng nó nhỏ, trên lưng còn đeo cái sách nhỏ dương, dương sách bên trong lại là cắm vài thanh kiếm. Nhưng nếu là cẩn thận một nhìn, sẽ phát hiện, cái kia bất quá chỉ là một sức phẩm thôi. Nhân nhi nho nhỏ, tắm rửa thần quang, nho nhỏ trong mắt, nổi lên ngũ thải tinh mang. Nó tận lực hướng xuống hàng đem độ cao, có chút thiếu âm thanh, ôn thanh nói, ta nghe được ngài triệu hoán, cho nên không xa vạn dặm mà đến, từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta chủ nhân mới. Lễ phép đáng sợ. Vừa mới mở miệng, Hứa Nhàn liền hiểu trong sách một câu, cái gì gọi là, bụng có thi thư khí từ hoa. Đây chính là, giáo dưỡng thứ này, thật đúng là từ trong ra ngoài. Ngươi là? Hứa Nhàn hỏi. Nó đáp, ta là kiếm bia bên trong sách nhỏ linh, gọi sách mà. Hứa Nhàn sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, sách mà. Nghe chút chính là người làm công tác văn hóa. Ngược lại tự giới thiệu mình, ta gọi Hứa Nhàn, ngươi có thể gọi ta Nhàn ca. Sách mà cung kính nói, tốt, chủ nhân. Hứa Nhàn cũng không thèm để ý, dù sao trước mắt sách nhỏ linh, tại trong sự nhận thức của hắn, càng giống là một cái chương trình mở dạng. Không có tình cảm loại kia, nó vui lòng gọi thế nào chính mình, đều không ảnh hưởng toàn cụ. Nói ngay vào điểm chính, biết ta vì sao muốn đem ngươi lấy ra sao? Biết, trợ giúp ngươi đúc lại thiên tượng bạch ngọc kinh. Hứa Nhàn có chút hài lòng, khép nửa mắt nói ân, không sai, vậy ngươi nói một chút đi, lầu này ta muốn thế nào đóng? Nho nhỏ thư linh cũng híp mắt nói từ từ đóng. Thiếu niên nhíu mày, nhiều chậm. Nho nhỏ thư linh đáp, tựa như tu hành một dạng, hải nạp bách xuyên, tích nửa bước mà tới ngàn dặm. Thiếu niên suy nghĩ một chút, hỏi cực kỳ lo lắng vấn đề. Cái kia sẽ rất khổ sao? Nho nhỏ thư linh khẽ giật mình, ngắn ngủi trầm mặc sau chân thành nói, không biết, ta chưa từng ăn. Hứa Nhàn trầm mặc, hắn cảm giác chính mình cùng nó nói hình như không phải thằng tốt. Chương 18-45 cô tòa, một ngày thức tỉnh. Chương 18-45 cô tòa, một ngày thức tỉnh trong núi cây đảo, ba tuổi héo cát. Vấn kiếm quảng trường một phong chính là 3 năm, cỏ dại sinh tại khe đá, lạc diệp phủ kín trừng dai, một tôn kiếm bia bên dưới, ngồi một tôn tượng đất, đầy mặt phong trần. Phàm có trong núi đệ tử xa xa đi ngang qua, đều là sẽ không tự chủ được đem ánh mắt bắn ra mà đến. Lúc nào cũng mà nói, ba hoa trích trẻ. Đều 3 năm các ngươi nói, người này không phải là chết đi. Muốn cái gì đâu, mới 3 năm mà thôi, nghe nói năm đó thư tiền, thiên thư các nội đạo, ngồi xuống ngồi 100 năm, về sau nhất niệm thành tiên, không giống với thí sự không có, lúc này mới 3 năm, cái nào đến đâu à? Cái này có thể giống nhau sao? Thư tiên đốn ngộ trước, thực đã là kim đan kỳ tu sĩ, đã sớm có thể tích cốc cái kia. Hứa Nhàn là vừa tới một chút tu vi không có mù bận tâm cái gì đâu, có các lao tổ tại cái kia trông coi, còn có thể để hắn chết thật không thành. Cũng đối, ha ha. Không biết còn muốn đốn ngộ bao lâu? Càng lâu càng tốt thôi, nói không chừng cũng tới cái 100 năm, thậm chí càng lâu, đến lúc đó chúng ta vẫn đạo tông, cũng ra một cái bia tiên, đem tam giáo toàn đẻ xuống. Đốn ngộ. Đối với người tu hành mà nói, là một loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ, phàm đốn ngộ người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lĩnh ngộ giữa thiên địa thường nhân không thể nào hiểu được pháp tắc. Mặc dù không nhất định thời gian càng lâu càng tốt, nhưng là thời gian càng lâu chỉ định không sai được. Năm đó Phật môn kim con ngươi 10 năm ngộ Phật đạo, được kim thân một bộ, nghe đồn bất tử bất diệt. Đạo gia có một đạo sĩ đốn ngộ một giáp, tại trong ngộng chém hết tâm ma, sau khi tỉnh lại một đường thanh vân phù diêu mà lên thành tiên sư. Đương nhiên đốn ngộ thường xuyên người giữ kỷ lục chính là Hạo Nhiên thư viện lão tiên sinh kia, kim đan chi cảnh nhập thiên thư các khô tọa 100 năm, ngộ được thiên thư chi đạo, nhất niệm thành tiên, đến tận đây đằng sau, luôn xuất phát thủy, hô phong hoán vũ, nâng bút ở giữa. Kỷ lục này đến nay không người đánh bỡ. Có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Sách sử từng hàng, dưới sách từng đoạn truyền kỳ, hoặc nhiều hoặc ít, đều từng tại trong mộng đắc đạo. Cho nên, đốn ngộ. Người người đều muốn, lại mong mà không được. Hứa Nhàn. 3 năm trước đây nhập vấn đạo tông, thân phụ kiếm linh căn, phá kiếm tổ tàn cuộc, mà ngộ đạo đem địa, ngồi xuống 3 năm, bất kể như thế nào, cho dù là hiện tại tỉnh lại, tương lai thành tựu, nhất định là không phải tầm thường. Hắn mặc dù khô tọa kiếm bia trước, thế nhưng là toàn bộ vấn đạo tông liên quan tới hắn nghe đồn, nhưng lại chưa bao giờ có một khắc ngừng qua. Thậm chí, liền ngay cả bên ngoài tòa kia thiên hạ cũng có được liên quan tới hắn tin đồn. Nói là vấn đạo tông được một thiên tài đệ tử, kiếm linh căn, phá tàn cuộc, nộ kiếm địa, lúc đó có đại năng cảm khái, vấn đạo tông có người kế tụ, 1000 năm này đến, khí vận cực thịnh, cung duy cũng tốt, lý do thoái thác cũng được. Dầu dĩa, chỉ là khổ Lý Thanh Sơn. Hứa Nhàn ngồi 3 năm, hắn cũng ở nơi đây trông 3 năm. Diệp Tiên Ngữ nói, người là hắn mang về tự nhiên nên hắn trông coi. Đối với cái này, Lý Thanh Sơn vui vẻ tiếp nhận, ai bảo nàng là sư phụ mình đâu. Đồ đệ không phải liền là dùng để sai xử sao. Mà lại, hắn tuy là cầm kiếm ngọn núi phong chủ, nhưng lại xưa nay không hỏi đến trong núi sự tình, chính là treo kích cỡ hàm, toàn bộ vấn đạo tông trừ sư phụ hắn, xác thực cũng không ai so với chính mình càng nhàn. Một ngày Diệp Tiên Ngữ đến đây, nhìn liếc qua một chút, vặn lấy đôi mi thanh tú nói còn không có tỉnh, không biết sẽ không chết đi. Lý Thanh Sơn im lặng, cái này cũng không tốt cười. Diệp Tiên Ngữ giận người sau một chút, ngươi thật chán. Thanh Sơn không nói, tự mình uống rượu. Diệp Tiên Ngữ nhìn thoáng qua đầy đất vỏ rượu, nhỏ mũi nói ngươi uống ít một chút đi, coi chừng ngày nào đem chính mình cho uống chết. Lý Thanh Sơn vui cười nói ngươi khi nào nghe nói tiên nhân sẽ say, uống rượu mà chết đâu. Nhìn xem đắc ý Lý Thanh Sơn, Diệp Tiên Ngữ không thèm để ý, hứng hờ nói, cầu thí tiên nhân, đi, vi sư muốn đi bận rộn, ngươi tốt nhất trông coi ngươi tiểu sư thúc đi. Diệp Tiên Ngữ rời đi. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu, tại dưới ánh trăng dòm tinh hà, chấm nhỏ nhẹ nhàng, loan nguyệt như nết, tất nhiên là dài hớp một cái, sâu ngâm một tiếng. Say sau không biết tiên tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà thời gian. Như sao xuyên chạy vụ, một hoàng hốt mà thôi, lại là xuân tu thay đổi. Lại một năm. Xuân. Có mọc én bay. Cách Hứa Nhàn đốn ngộ thực đã dòng dã từ năm, trong núi tuổi tác bên trong, cùng nhóm một đám trong hàng đệ tử, Lâm Thiện Thiện một ngựa đi đầu, cái thứ nhất trúc cơ thành công, đến nhập kiếm mộ, tìm bản mệnh chi kiếm đi. Trương Dương tư chất thường thường, tu luyện cũng thường thường. Cả ngày tại đúc kiếm ngọn núi, trừ tu luyện, chính là nấm tạng. Trong lúc đó, hắn cả gan, tại đêm dài không người lúc, vụ trộm chạy vào hỏi quảng trường, chuẩn bị nhìn xem Hứa Nhàn đến cùng chết hay không. Kết quả có thể nghĩ, bị Lý Thanh Sơn như là xách con gà con một dạng, cho dẫn về đúc kiếm ngọn núi. Nghe nói, bị sư phụ trách phạt, đánh ra tinh thiết ngàn cân mới hứa ăn cơm. Tiểu thảm, cũng là một năm kia, kiếm địa trước Hứa Nhàn rốt cục có động tĩnh. Ngày đó, Lý Thanh Sơn giống nhau ngày xưa giống như, mượn rượu tiêu sầu, sống ngủ thời gian, đột nhiên nghe nói một tiếng động tĩnh. Hai nhúc nhích, cho dù nhỏ khó thể nghe, hắn lại nghe cái rõ ràng, tay cầm vỏ rượu, chậm chậm nhìn lại. Gặp kiếm bia phía dưới, cố kia phôi bùn sừng sững bất động, cũng không cái gì khác biệt. Hắn hơi vặn kiếm mi. Ân nghe nhầm rồi. Ngay tại hắn vì thế hoang mang thời khắc, bao trùm Hứa Nhàn bùn nhau bắt đầu chấn động rất xuống cho bụi, tiếp lấy dạn nứt ra, vô số vết nước từ bên dưới lan tràn. Lý Thanh Sơn kinh ngạc xem xét. Tỉnh. Cạch cạch cạch, bành bành bành, thật dày phôi bùn triệt để sụp đổ, trượt xuống kiếm bia phía dưới, tóe lên một trận khói bụi. Khô khụ. Cái quỷ gì, lấy ở đâu lớn như vậy sao a? Hứa Nhàn tỉnh. Hắn đứng dậy, đi xuống kiếm bia ghế đá, không ngừng vây tay trưởng, y đổ xua tan trước mặt bụi đất. Đợi khói bụi dần dần rơi, đợi ánh nắng hạ xuống, Hứa Nhàn ánh mắt chậm chậm liếc nhìn bốn hướng một vòng, lạc diệp, cỏ dại, pha tạp phiến đá, một chỗ vào rượu, còn có một cái hơi say rượu thanh niên. Trong thoáng chốc có một loại ảo giác, thời gian tựa hồ đã qua thật lâu thật lâu. Hết thể lấy là cảnh còn người mất, so với lúc trước vấn tâm trong rừng, chính mình nhìn thấy tòa kia thôn hoang vắng còn muốn hoang vu. Hắn nuốt ngụm nước miếng, một cái dự cảm bất tường lóe qua bộ não, lời nói thoát ra. Ta đi vấn đạo tông đóng cửa. Lại nhìn xem một chỗ vỏ rượu, nhịn không được đầu đen rau muốn nói đây là uống bao nhiêu a. Lý Thanh Sơn đứng dậy, một tay mang theo vỏ rượu, hướng phía Hứa Nhàn nhanh chân đi đến. Hứa Nhàn bản năng lui lại. Ngươi muốn làm gì? Lý Thanh Sơn không nói, đi tới Hứa Nhàn trước người, hơi say rượu trên khuôn mặt là trước nay chưa có nghiêm túc, đáy mắt càng là tràn đầy hồ nghi. Hắn nhìn bên trái một chút, hắn liếc bên phải một chút, vươn tay xoa bóp Hứa Nhàn mặt, lại loay hoay cánh tay của hắn, khi thì nhíu mày, khi thì nhăn mũi, ngẫu nhiên trả lưỡi. Ngươi làm gì? Đừng động ta, ngựa à, không phải đại ca, ngươi điên rồi a. Lý Thanh Sơn mắt biết hai ngờ, một tay mang theo vào rượu, một tay sờ lên cằm, lại nhải tự đủ, thế mà không có việc gì, một chút khác nhau đều không có sao? Nhục thân trưởng thành một vòng khí không có, đan điền cũng không có, làm sao ngay cả luyện thể đều không có nhập đâu, không nên à? Hứa Nhàn cả người làm động, đặc biệt là nhìn xem Lý Thanh Sơn dị thường phản ứng hắn thì càng động. Nghĩ thầm đứa nhỏ này đến chịu bao lớn kích thích mới thành dạng này. Lại nhìn một chút bốn hướng, riêng lớn quảng trường, rách nát khắp trốn cùng tiêu điều, không có một ai, nội tâm cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Trong lòng âm thầm cô, ta liền tại bên trong chờ đợi mấy ngày, chẳng lẽ lại vấn đạo tông thật đúng là để cho người ta diệt không thành, không có khả năng đi. Một chút thời điểm, Lý Thanh Sơn thu hồi vào rượu, nhìn chằm chằm Hứa Nhàn một chút, chủ động mở miệng hỏi thăm, ngươi cảm giác thế nào? Hứa Nhàn mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là thuận hắn lại nói cảm giác rất tốt đẹp. Lý Thanh Sơn hỏi lại, không có chỗ nào không thoải mái sao? Hứa Nhàn nhuyễn động một chút thân thể, thản nhiên nói, không có, chính là cảm giác có chút xích hoàng, toàn thân ngứa ấy. Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, manh mối khóa chặt, đưa tay một chỉ, chậm rãi nói, ân, hẳn là quần áo nhỏ. Ân. Hứa Nhàn cúi đầu nhìn lại, gặp mũi giày dò dỉ ra đầu ngón chân, ngắn một đoạn ống quần cùng trước ngực đổ xuống nút thắt, cả người tê ta đi tình huống gì? Chương 19 gặp một người lại xuyên qua. Hứa Nhàn đầu to như đấu. Lý Thanh Sơn xem thấu Hứa Nhàn tâm tư, liền hỏi, ngươi biết ngươi đốn ngộ bao lâu sao? Bao lâu? Hứa Nhàn theo bản năng hỏi lại. Lý Thanh Sơn giơ bàn tay lên, duy chỉ có ngón cái đối lượng, không nói một lời. Hứa Nhàn hầu kết lăn một vòng, từ tháng. Hắn thực đã hướng lớn đoán. Dù sao cũng là thế giới huyền huyễn, đều có thể sửa tiên ngủ một giấc tứ tháng, cũng không phải không có khả năng. Lý Thanh Sơn lắc đầu, nói khẽ, thứ năm. Hứa Nhàn con mắt chừng một cái, ta đi thứ năm. Thế nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình tại nơi này kiếm bia bên trong cũng liền chờ đợi một hồi a, bắt đầu thấy kiếm lâu. Kiếm lâu thành sách. Thiếu niên duyệt chi. Tỉnh lại thư linh. Tính toán đâu ra đấy, trong trí nhớ thời gian trôi qua, tuyệt sẽ không vượt qua nửa ngày, có thể. Kiếm bia nửa ngày, trong núi phía tây năm, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ. khó trách, cái này nói thông được hắn bình phục suy nghĩ, dần dần tiếp nhận sự thật này. Lý Thanh Sơn manh mối thấp liễm, cũng có mở mị phù ở đáy mắt, thế nhân đều là nói, một giấc chiêm bao ngàn năm, theo đạo lý, đốn ngộ thời gian bên trong, nhập mộng người sẽ cảm thấy trong mộng thời gian dài đằng đẵng. Tựa như thứ tiên, trăm năm ngộ đạo, một khi tỉnh lại, thường hướng người khác đề cập, hắn tại một mảnh tinh thần đại hải bên trong, ngao du vạn năm lâu. Làm sao đến Hứa Nhàn nơi này? Liên thái độ khác thường nữa nha. Cũng có trách. Tứ năm đốn ngộ, một khi tỉnh lại, trừ thân thể trưởng thành một vòng, tu vi của hắn không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ dừng lại tại chưa nhập môn giai đoạn, phàm nhân cảnh. 16 tuổi phàm nhân, hỏi tông, xem như xưa nay chưa từng có đầu một phần. Đi thôi. Hứa Nhàn mở mịt ngẩng đầu, xin không thể luyến nói đi đâu. Lý Thanh Sơn không có giải thích, như lúc ban đầu gặp lúc bình thường, lấy linh lực hóa thành phong, đem nó cuốn lên, liền rời đi hỏi quảng trường. Hứa Nhàn không có phản kháng, mà là vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là từ đầu đến cuối cảm xúc không cao, thậm chí nằm ngang ở trời cao, đều quên chính mình sợ độ cao, không có nửa điểm cẩn trương. Hắn càng nghĩ càng không dễ chịu, càng nghĩ càng phiền muộn, nhịn không được vu trường không chi điệu rên rỉ một tiếng. Ta thanh xuân a, cứ như vậy không có. Tứ năm a đây chính là dòng dã tứ năm, chính mình chỉ là trong giấc mộng, liền đi qua dòng dã tứ năm, hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm, chính mình có thể làm bao nhiêu sự tình, ăn bao nhiêu cơm. Nhân sinh lại có thể có mấy cái tứ năm. Nghĩ đến đây, hắn liền tim đau thắt. Thu tiên, tu cái gì tiên? Còn chưa bắt đầu tu, liền thua lô từ 5 tuổi thọ, trong lòng gọi là một cái khổ a. Lý Thanh Sơn gặp hắn như vậy, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng âm thầm đắc ý, ngươi Hứa Nhàn cũng có hôm nay. Khoảng khắc, Lý Thanh Sơn đem Hứa Nhàn đưa đến trong núi một bên khe suối, đi vào một đầm sâu trước. Hứa Nhàn rũ cụp lấy đầu, chầm chậm liếc nhìn một chút, hữu khí vô lực hỏi, ngươi dẫn ta tới này làm gì? Có người muốn gặp. Lý Thanh Sơn nói. Làm sao? Lý Thanh Sơn ống tay áo hạ thủ trưởng khẽ đảo, trên ngón tay nhẫn chứa vật tùy theo hiện lên một đạo khó mà phát giác linh ẩn, giống như là ảo thuật, giống như lòng bàn tay liền liền kéo lấy một bộ chồng chỉnh chỉnh tề tề quần áo. Hắn nói, ta nhìn ngươi bây giờ thân cao cùng ta tương tự, y phục này ngươi mặc hẳn là phù hợp, tắm trước đi, tẩy xong thay đổi, ta tại dẫn ngươi đi. Hứa Nhàn không có suy nghĩ nhiều, đúng là nên tắm một cái, chính mình cũng bao tương. Cũng chính là quần áo trên người là dùng da thú may, nếu không tứ năm, chỉ sợ sớm đã mục nát. Hắn tiếp nhận quần áo, thầm nói, làm như thế chính thức. Lý Thanh Sơn không có trả lời, chắp tay sau lưng hướng bên bờ đi đến. Hứa Nhàn xung hắn hô lớn, không cùng lúc a. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói, ta ở bên kia chờ ngươi, tẩy xong gọi ta. Thiếu niên chép miệng, trong miệng nói nhỏ, vào đầm sâu, hù dọa bọt nước một mảnh. Chọn vẹn tắm một khắc đồng hồ. Vừa rồi coi như thôi. Lên bờ thay đổi quần áo mới, đem tóc dài tùy ý buộc tốt, đi tìm Lý Thanh Sơn. Lúc đó Lý Thanh Sơn lại đang uống rượu. Gặp lại Hứa Nhàn trong nháy mắt đó, hơi sững sờ, ân. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, ánh mắt trọn vẹn tại Hứa Nhàn trên thân dừng lại một hồi thật lâu. Chậc chậc. Cảm giác đối phương ánh mắt là lạ, Hứa Nhàn hỏi, thế nào rồi? Lý Thanh Sơn phong khinh vân nhạt nói, nhìn ngươi hình người dáng người. Hứa Nhàn mặc mi vậy một cái. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, khen ngươi giống người, đi thôi. Hứa Nhàn im lặng, tức giận nói, khen rất tốt, lần sau chớ khen. Lý Thanh Sơn không rảnh để ý mang theo Hứa Nhàn thủ chạy Vân Kiếm Phong chủ ngọn núi chi đỉnh, nơi đó có một tòa sân rộng, tại chủ phong chỗ cao nhất là hỏi đạo tông lịch đại tông chủ nơi tu luyện. Một tòa trạch viện, chim hót hoa nở, đại thụ thành ấm, ở giữa có suối trạch, trong nước có cá chép. Linh khí nồng đậm, đầy người hương hoa. Hứa Nhàn đi theo Lý Thanh Sơn sau lưng, đạp trên bậc thang đá xanh, thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, trong mắt tràn đầy mới lạ, ngắn ngủi quên đi lúc trước không thoải mái. Thời gian, tóm lại muốn tiếp tục không phải, về phần mất đi tuế nguyệt, tự tay đoạt lại liền tốt. Đi tới lệch ra viện, trong viện có hoa có cỏ, có hồ điệp tìm hoa mà đến, duy nhất dưới cây treo một cái bàn đu dây, bày biện một tấm bàn đá, còn vây quanh mấy cái băng ghế đá, mà bàn đu dây kia bên trên đang có một nữ tử, chậm rãi từ từ trong gió đi lại bàn đu dây, phong lay động lấy tóc dài, váy nhẹ nhàng mà múa, trong miệng hừ phát không biết tên ca dao. Dường như thiên lại chi âm, tiếng trời. Lý Thanh Sơn kính thủ đi đến trước bàn đá tọa hạ, thản nhiên nói, sư phụ, người mang cho ngươi tới. Nữ tử ngoái nhìn, cách không trông lại. Tứ mắt tương đối ở giữa, thiếu niên sơ qua kinh ngạc, nhân gian kinh hồn ảnh, hư hư thực thực tiên trong họa. Cô nương này, dáng người vô cùng tốt, làn da cực trắng, khuôn mặt cực đẹp. Hai chữ, đẹp mắt. Có điểm giống là dùng ai hợp thành nếp xưa mỹ nữ. Nàng một bước đạp xuống bàn đu dây, thuận gió mà đến, chân rơi, hoa không gãy, cỏ không cong. Tựa như không có trọng lượng, giống như một bài đi tới Hứa Nhàn trước người, thơm thủy ánh mắt sáng ngời, cẩn thận chu đáo lấy thiếu niên lang, giữa lông mày cao lại, đưa tay chỉ hướng Hứa Nhàn, đầu khuynh hướng Lý Thanh Sơn, hỏi, đây là vị nào? Lý Thanh Sơn nghiêng thân thể, làm bộ không nhìn thấy. Hứa Nhàn huyết cái eo, bưng ngữ điệu nói, Hứa Nhàn, người rảnh rỗi nhàn. Diệp Tiên Ngữ nghe nói, ra vẻ kinh ngạc. A, ngươi là Hứa Nhàn? Hứa Nhàn không nói. Diệp Tiên Ngữ hai mắt nhắm lại, doanh doanh cười một tiếng, ánh mắt do bên trên từ bên dưới, lại từ dưới cùng bên trên, mỉm cười nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, ân không nghĩ tới, dung mạo ngươi như vậy xuất khí, không sai, không sai, không sai. Hứa Nhàn chỉ cảm thấy không hiểu đấu, không có bị tán dương, ngược lại là có loại bị đùa bỡn cảm giác. Bất quá, sát thực cũng chẳng trách Diệp Tiên Nữ. Thứ năm câu tọa, Lý Thanh Sơn một bài lấy linh khí tẩm bổ Hứa Tiên nhục thân, hắn cũng không đình chỉ sinh trưởng, năm đó 12 tuổi, Hứa Nhàn liền mình là nhân cao mã đại, hiện nay triệt để nảy nở đến, tất nhiên là càng thêm cường tráng mà lại. Thứ năm vôi bùn bao khỏa, để da của hắn không có phơi đến nửa điểm thái dương, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, dường như tú tài thư sinh, trên trán nhưng lại không mất thiếu niên khí vũ hiên ngang. Mày dẫm như kiếm, thâm mâu như sao. Tại phối hợp cái này một bộ bạch y kiếm sam, quả nhiên là có mấy phần mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song cảm giác. Nói là đại biến người sống, hoàn toàn chính xác không đủ quá đáng. Diệp Tiên Ngữ lướt qua Hứa Nhàn, hướng ngoài viện đi đến, cười nói, đi theo ta. Hứa Nhàn mộng u mê hiểu, nhìn Lý Thanh Sơn một chút, gặp người sau không có nửa điểm đáp lại, nhéo nhéo lông mày. Không có suy nghĩ nhiều, quay người đi theo mà đi. Chương 20 kiếm cắt, chương 20 kiếm cắt ra tiểu viện, Diệp Tiên Ngữ mang theo Hứa Nhàn lại tới một lần nói bay liền bay ngự phong. So Lý Thanh Sơn nhanh hơn, thậm chí Hứa Nhàn còn không có kịp phản ứng, liền rơi xuống đất. Đó là một tòa đứng sừng sững ở vách núi treo leo bên bờ đại điện, giống như là một thanh cổ kiếm một dạng đứng ở đó. Trước có quảng trường, hai bên có cự thạch giống. Điều khác chính là kiếm giả phối giáp, cầm kiếm hộ vệ, ở giữa một đầu hành lang, thủ to lớn điện trước cửa. Núi cao ngọn núi hiểm, vì vậy gió lớn, thổi hô hô rung động. Hứa Nhàn phát loạn, suy nghĩ cũng loạn. Diệp Tiên Ngữ từ đầu đến cuối không nói một lời, bước chân nhẹ nhàng, ưu nhã, kính thủ hướng về đại điện đi đến, Hứa Nhàn theo sát, không quên hết nhìn đông tới nhìn tây, đi tại trước điện, ngẩng đầu nhìn lên. Hai cái chữ to đập vào trong mắt, khẽ đọc chi. Kiếm cắt. Nếu là nói tứ năm hoàng lương nhất ngộ, Hứa Nhàn thu hoạch lớn nhất là cái gì? Đó chính là biết chữ, mà lại không chỉ một loại. Phàm Châu trên vùng đất này, tất cả văn hiến bên trong từng ra mắt tiểu chữ, hắn đều nhận ra, chính là yêu tộc, ma tộc, tinh quái chú ngữ cũng nhận ra. Hoàn toàn xứng đáng văn học đại sư. Hắn muốn, hiện tại liền xem như Hạ Sơn, nhập cái kia hồng trần thế tục, tìm phiên dịch văn hiến cái gì công việc, nuôi sống chính mình không khó lắm. Về phần vì sao đột nhiên liền biết, nguyên lý Hứa Nhàn cũng không thể mà biết. Người muốn hỏi hợp lý sao? Xin nhờ đồng học, vật lý học đều không tồn tại, nào có cái gì hợp lý không hợp lý. Tư duy mở ra, cách cục mở ra. Cùng với Diệp Tiên Ngữ đạp vào cấp bậc cuối cùng trừng giai, to lớn đại điện chi môn phát ra ngột ngạt thanh âm, vang lên kèn kẹt ở giữa, không đầy tự khai. Hứa Nhàn thủ hô ngạc nhiên, bước chân tùy theo tăng tốc. Trong điện cảnh sắc tràn vào hai mắt, cao, rộng rãi, lớn, đều lộ ra nghiêm túc cùng trang nghiêm. Trừ trắng hay đen, bên trong tìm không thấy loại thứ ba nhan sắc tới ân, ánh đến xác nhận không tính, đó là ánh sáng, đem toàn bộ đại điện chiếu lên đặc biệt sáng tỏ. Khi phong phòng ngoài mà quá hạn, trong điện đến không chút nào không bị ảnh hưởng, không từng có nửa điểm chập chờn. Hứa Nhàn chân trước vừa bước vào trong điện, chân sau cửa đá liền chính mình đóng lại, phát ra bành một tiếng, không khỏi kinh ngạc hắn nhảy một cái. Hứa Nhàn không hiểu khẩn trương, dưới lòng bàn tay ý thức thấm xuất mồ hôi nước. Trong điện vắng vẻ, hai bên trưng bày rất nhiều ghế đá, lại hướng phía trước có cầu thang ba, trên có 10 trôi ghế đá, tại đi lên lại có giai ba, nơi đó thì là vẹn vẹn bảy biện một tấm ghế đá, ngay tại đại điện chính giữa cũng là cao nhất địa phương, giống như là long ỷ tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối. Bất quá cái ghế kia cùng khác cái ghế khác biệt, khác trên ghế dốc tuyết, trên cái ghế kia lại là nằm ngang một thanh kiếm, vết dỉ loang lổ cổ kiếm. Diệp Tiên Ngữ tại hành vi bên trong chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi có biết tu sĩ chúng ta tu hành tổng cộng có vài cảnh đối mặt hỏi thăm? Hứa Nhàn trong đầu tự động hiện ra đáp án, tiếp lấy liền thốt ra, đã biết, phàm nhân tu tiên tổng cộng có cửu cảnh, nhất cảnh luyện thể, nhị cảnh luyện khí, tam cảnh trúc cơ, tứ cảnh kim đan, ngũ cảnh nguyên anh, lục cảnh hóa thần, thất cảnh hợp thể, bát cảnh đại thừa, cửu cảnh độ kiếp. Có chút dừng lại, thiếu niên ngước mắt nhìn chăm chú người trước, ngựa khí tăng thêm nói, tại đi lên tức là tiên nhân, có thể bạch nhật phi thăng, trường sinh bất tử. Diệp Kinh Ngữ khỏe miệng có chút bên trên nghiêng, không sai, vậy ngươi có biết tại Phạm Châu vài cảnh có thể xưng tiên nhân đâu? Hứa Nhàn sững sờ, mộng nhiên lắc đầu, không biết. Thế ra người động một chút lại gọi mình kiếm tiên, thư tiên, đạo tiên, phật tiên, thương tiên, tiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có thể tên tuổi chỉ là tên tuổi, đơn giản chỉ là đốn ngộ mấy phần trên trời tiên ý, năng lực xa không phải thường nhân có thể so sánh. Có thể Hứa Nhàn lấy được trong trí nhớ, Phạm Châu cũng không chân chính tiên cảnh cường giả, tức thập cảnh tồn tại. Đúng lúc gặp lúc này, Diệp Tiên Ngữ đi tới đạo thứ nhất trước bậc thang, cất bước mà lên, lại tại phía bên phải thanh thứ nhất trong ghế đá, nhanh nhẹn ngồi xuống, vuốt vuốt váy, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới. Rất có vài phần nữ bên trong hùng chủ đã thị cảm, mà Hứa Nhàn thì là rất thức thời dừng ở trường giai phía dưới, nhìn lên trường giai phía trên, giữ im lặng. Nàng tiếng nói nhu hòa, chậm rãi mở miệng, nó âm thanh tại trống rỗng trong đại điện tiếng vọng, trong lúc vô hình, bằng thêm uy nghiêm. Nàng nói, bắt cảnh. Thiếu niên có chút nhíu mày. Nàng tiếng nói tiếp tục nói, tại Phạm Châu, mặc kệ là tam giáo hay là ngàn tông vạn tộc, phàm nhập bát cảnh đại thừa, liền có thể tiên nhân tự cho mình là, mà cựu cảnh độ kiếp thì có thể làm tổ, không khỏi là một phương cự phách, hùng cứ một phương lão quái vật. Phàm Châu vô tiên người, độ kiếp tự xưng tôn. Nói thông được. Hứa Nhàn theo bản năng gật đầu. Diệp Tiên Ngữ tiếng nói thoáng một trận, mặt mày cong cong ở giữa, tiêu ngạo nói, mà ta chính là cựu cảnh độ kiếp kỳ tu sĩ. Hứa Nhàn nâng tay phải lên, ngón cái hướng lên, chân thành nói, ngư bơ. Diệp Tiên Ngữ hoảng hốt một chút, hoàn hồn sau vui cười cười một tiếng. Nếu là đệ tử tầm thường, nghe nói cảnh giới của mình, trong mắt không phải rung động, chính là cực nóng hướng tới cùng sùng bái, nhưng trước mắt Hứa Nhàn lại không giống với, hắn đôi trong mắt kia không hề bận tâm, tựa như là đã sớm biết nàng chính là cựu cảnh độ kiếp tu sĩ một dạng. Đương nhiên, cái này cũng chẳng có gì lạ, cảnh giới của mình tại toàn bộ Phàm Châu đều không phải là bí mật, không để cho nàng giải chính là, Hứa Nhàn phần kia bình thản thật giống như đang nói cựu cảnh không gì hơn cái này bình thường. Bất quá hắn là Hứa Nhàn, ngược lại là cũng có thể lý giải. dù sao Hứa Nhàn cùng người khác cũng không đồng dạng, trong huyễn cảnh cái kia Hứa Nhàn, kiếm địa trước cái kia Hứa Nhàn, cùng hiện tại đứng ở trước mặt mình Hứa Nhàn, đều là một cái để cho người ta đoán không ra hài tử, luôn luôn có thể cho người một chút ngoài ý muốn, bên ngoài ngoài ý muốn không chỉ là thiên tài, tâm tính cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Nàng tiếp tục mở miệng, trở về chính đề, em hai nói ra, nơi này là kiếm cát, là ta hỏi tông thần thánh nhất, trang nghiêm nhất địa phương, phàm trong tông môn có nhất đẳng đại sự cần thương thảo quyết sách, liền ở chỗ này tiến hành, đi lên vài năm, tông môn ta bất kỳ hạng nào chuyện trọng đại cùng quyết định, cũng đều là ở chỗ này lập tấm. Hứa Nhàn hiểu ngay lập tức, chính là hội nghị đại sảnh thôi, cùng loại quốc hội, nội các. Muốn nhập kiếm các, ở chỗ này có một thanh cái ghế, liền cần tu vi đột phá bát cảnh đại thừa, đây là gia nhập kiếm các cất bước điều kiện, cái khác không nói, về phần đệ tử còn lại, bất cứ lúc nào đều là cấm chỉ đi vào. Nói xong, Diệp Tiên ngữ ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Hứa Nhàn nhìn. Hứa Nhàn trường mi vẩy một cái, chỉ vào cửa ra vào, vậy ta đi. Diệp Tiên ngữ hai tay chống cằm, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, bất quá, trừ cái đó ra, ngược lại là còn có một cái biện pháp, không cần cảnh giới đạt tới bát cảnh, cũng có thể ngồi ở chỗ này, không biết ngươi có hứng thú hay không. Hứa Nhàn suy nghĩ một chút, cảm thụ được Diệp Tiên ngữ trong mắt ý vị thâm trường, trong lòng không hiểu cho dạng, một cố dự cảm bất tưởng tự nhiên sinh ra, yếu ớt nói, nếu không ta vẫn là đi thôi. Diệp Tiên ngữ khẽ giật mình, ngươi không muốn biết? Hứa Nhàn lắc đầu, không muốn. Ngươi thật không muốn biết? Hứa Nhàn lại lắc đầu, thật không muốn. Diệp Tiên ngữ trầm mặc một lát, mai nở ba độ nói, ngươi xác định ngươi không muốn biết? Hứa Nhàn thâm hít một hơi, nặng nề nói, ta rất xác định. Diệp Tiên ngữ giải thiệp nhẹ đãng, ngắn ngủi nhắm mắt, lại mở mắt, nghiêm túc nói, không, ngươi muốn biết. Hứa Nhàn, ta nói ta không muốn. Diệp Tiên ngữ, ngươi đang nói láo. Hứa Nhàn, có bị bệnh không? Chương 21 kiếm các nghị sự, chương 21 kiếm các nghị sự, cái gì gọi là sư thừa nhất mạch, đây chính là mới mở miệng liền có thể hiểu được nàng là ai sư phụ. Hứa Nhàn thở dài một hơi, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, đi, ta cảm thấy hứng thú, ngươi nói đi. Diệp Tiên ngữ môi mỏng dương nhẹ, rất có chút ít người đắc chí cảm giác, đắc ý nói, nhìn, ta liền nói ngươi nghĩ đi. Hứa Nhàn nhãn trắng lật lên. Diệp Tiên ngữ trở lại chuyện chính, chỉ vào sau lưng, chậm chậm nói ra, ngươi nhìn cái đấy này, là ta vấn đạo tông người xây dựng kiếm tổ vị trí, trôi kia lão kiếm, liền đại biểu lão nhân gia ông ta, ta chỗ cái này mới trôi cái đấy đâu, là đời thứ nhất đệ tử, cũng chính là lão nhân gia ông ta đệ tử thân truyền vị trí, sư phụ lão nhân gia ông ta tổng cộng có 10 cái đệ tử, ta xếp hạng lão thập, cho nên ta ngồi bên phải nhất. Tiếng nói hơi ngừng lại, nhìn về phía dưới đường, đưa tay từng cái chỉ hướng tả hữu. Về phần phía dưới này cũng liền không có phân như vậy rõ ràng, đời thứ hai đời thứ ba đều có, không hơn 5 năm, cho đến nay cũng không có ngồi đợi qua. Hứa Nhàn an tính nghe, không rõ, nàng nói những này cũng có thể ngồi ở chỗ này, có quan hệ gì? Diệp Tiên ngữ nói xong, háng giọng một cái, tiếp tục nói, tại ta vấn đạo tông có cái quy củ bất thành văn, phàm kiếm tổ đệ tử thân truyền, có thủ tiếp nhập chủ kiếm các, trở thành các lao quyền lợi, cho nên ngươi hiểu không? Hứa Nhàn biết rõ mà làm bộ, lắc đầu, không hiểu. Diệp Tiên ngữ tự nhiên xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng cũng không thèm để ý, đầu ngón tay nhẹ như vậy nhẹ nhất câu, trong hành lang, vị trí cuối chỗ, một thanh ghế đá gào thét mà đến, đi ngang qua đại đường, vững vàng rơi vào Diệp Tiên ngữ bên người, phát ra một tiếng nột ngạt vang, kinh ngạc Hứa Nhàn nhất cứ thế. Diệp Tiên ngữ giống như cười mà không phải cười nói, không có việc gì, một hồi ngươi liền đã hiểu. Vu Thiếu Năm u mê bên trong, Diệp Tiên ngữ ánh mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài, trong mắt thần mang hiện hiện, nàng chưa mở miệng, thế nhưng là thanh âm của nàng lại là vang vọng tại kiếm các bên ngoài, tựa như hồng trung kia, xa xa tung bay chuyển ở giữa, quanh quần tiên sơn và phong. Kiếm các nghị sự, xin mời chư vị các lao mau tới. Thiên lý truyền âm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vấn đạo tông, thiên phong vạn khe ở giữa, ẩn thế không ra đám các lão, nhao nhao nhìn về phía vân kiếm ngọn núi, tòa kia lồng lộng kiếm cắt, trong mắt thần sắc dị động, ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, lại không hẹn mà cùng hướng phía nơi đây chạy đến. Nghị sự, Đồ Nhi, vi sư có việc, đi một chút sẽ trở lại. Âm thanh rơi nhất sát, liền gặp tất cả đỉnh núi các đường, kiếm hồng kích sạc, giống như ban ngày lưu tinh, sơn giã đường tiền, không ít đệ tử, vì vậy mà luận, vọng đo hỗn loạn. Là tông chủ thanh âm, kiếm các nghị sự, chẳng lẽ có cái gì đại sự phát sinh? Sẽ không phải là man hoang đám kia yêu đánh tới đi? Ngươi có thể nhắm lại ngươi miệng quả đen đi. Nào đó một trong núi, một nữ đệ tử hỏi biết, sư minh, kiếm các ở nơi nào à? Ta đều nhập tông 10 năm làm sao không biết? 10 năm? Kiếm các nghị sự, trăm năm không có, ngươi mới 10 năm, không biết rất bình thường. Ngươi chỉ cần biết, kiếm các sự tình, nhất định phải nhập đại thừa cảnh mới có tư cách tham dự, hoặc là ngươi là kiếm tổ lão nhân gia ông ta đệ tử, dù sao đừng suy nghĩ, liền ngươi tư chất này, có thể kết đan liền thắp nhang cầu nguyện. Ngạch sư minh, ta sẽ cố gắng. Cố gắng hữu dụng, ngươi để những thiên tài kiếp như thế nào tự xử? Không có việc gì, nghĩ thoáng điểm, ngươi mặc dù thiên phú bình thường, thế nhưng là ngươi dáng dấp cũng bình thường a. Kiếm các bên ngoài, một đám các lao tuần tự chạy đến, sau đó làm bạn, trung nhập kiếm các, cửa đá mở rộng, trước gặp bóng người, tại nghe nó âm thanh. Một đám tông môn đám lao giả này trâu đầu ghé hai, nghiên cứu thảo luận từng tiếng. Cũng bao nhiêu năm, tông chủ làm sao đột nhiên nhớ tới kiếm các nghị sự, các ngươi ai biết xảy ra chuyện gì? Không biết, cũng không nghe nói thiên hạ phát sinh đại sự gì a. Lão Nưu, các ngươi ảnh đường không phải phụ trách tình báo sao? Làm sao liền không có nghe được một chút tiếng gió, ngươi ngược lại là tiết lộ một chút à? Cái kia bị gọi lão Nưu áo đen lão đầu, nhàn nhạt liếc qua đi tại trước người mình Lý Thanh Sơn đạo, hỏi hắn: "Ân Thanh Sơn sư đệ, đã lâu không gặp a." Lý Thanh Sơn hoàn toàn như trước đây cao lạnh, đi bộ nhàn nhã, làm bộ nghe không được, không rảnh để ý không để ý tới người. Tiểu tử này là càng ngày càng túm, ha ha. Đi, vào xem chẳng phải sẽ biết, ngươi cũng dư thừa hỏi. Bóng người liên tiếp bước vào đại điện, đi đầu đến trong đường, có chút chắp tay hạ thấp người, đối với công đường Diệp Tiên ngữ thở dài bài kiến, sau đó riêng phần mình tìm vị tọa hạ, hàng tại hai bên. Nam, nữ, già, già hơn, trọn vẹn hơn 20 người. Giờ này khắc này, trừ Lý Thanh Sơn, những người còn lại ánh mắt đều là rơi vào Hứa Nhàn nhất người chi thân, trong mắt tràn đầy xem kỹ cùng dò xét, rất thưa thớt một trận ồn ào. Thiếu niên này là ai vậy? Làm sao ở đây không biết được, giống như chưa thấy qua. Ta thế nào nhìn xem như thế nhìn quen mắt đâu, giống như ở nơi nào gặp qua, không nhớ nổi. Khoan hay nói, dáng dấp hình người dáng người tuấn tú lịch sự, cùng ta lúc tuổi còn trẻ, giống nhau như lúc. Ngươi đi, đều mấy ngàn tuổi người, còn như thế mất mặt mũi, cũng không biết e lệ. Nói thật phạm pháp a. Chớ cùng ta nói chuyện, phiền ngươi bị nhiều như vậy ánh mắt xem kỹ lấy, Hứa Nhàn áp lực rất lớn, không hiểu có chút khẩn trương. Tuy nói chính mình là cái người xuyên biệt, cái gì chàng diện chưa thấy qua, nhưng bây giờ, trong những người này, có một cái tính một cái, đó cũng đều là bát cảnh đại thừa kỳ tồn tại a, cái nào không là sống hơn ngàn năm lão quái vật, cái nào không phải tùy tiện liền có thể bản sơn đảo hải tồn tại. Đây cũng chính là hỏi tông. Nếu là ở tông môn khác thế gia, trong những người này, tùy tiện xách đi ra một cái, đều là lao tổ tông cấp bậc tồn tại, sức chiến đấu tuyệt đối trần nhà. Trong khoảnh khắc liền có thể diệt một nước, đồ một thành. Cái này cũng đủ để chứng minh. Vấn đạo tông nội tình tương đương thâm hậu, không hổ là xúc lập một vạn năm tồn tại, đối với toàn bộ Phạm Châu tới nói, đây đúng là một cái quái vật khổng lồ. Mà lại, những này vẫn chỉ là tới. Hứa Nhàn muốn nhất định còn có dạo chơi ở bên ngoài, không có trở về. Chỉ Diệp Tiên Ngữ trước mặt chín chôi cái ghế đều trống không đâu. Mấy vị kia, đoán chừng càng như bức là được rồi. Hắn thu hồi trước đó tại ngoài sơn môn đậu đen rau muốn lời nói, liền đội hình này, cái này vấn đạo tông muốn hoảng, khó a. Hắn theo bản năng rất thủ cái eo, lại làm bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, để cho mình nhìn tận lực bình thường một chút. Diệp Tiên Ngữ liếc nhìn một vòng dưới đường, gặp người đều đến đông đủ, mở miệng nói, người đều tới, vậy thì bắt đầu đi. Đám người im lặng, ngồi nghiêm chỉnh, đem ánh mắt từ thiếu niên trên thân dịch chuyển khỏi, hướng về đường tiền. Diệp Tiên Ngữ đối với Hứa Nhàn nói, cùng mọi người giới thiệu một chút chính mình. Hứa Nhàn ngẩn người, chỉ mình, ta. Diệp Tiên Ngữ thoáng gật đầu, tầm mắt mọi người lần nữa hướng về Hứa Nhàn, bên trong có mới lạ cùng xem kỹ, càng nhiều hơn là chờ mong. Sớm tại tiến vào trong đường, nhìn thấy kiếm các nấc thang thứ hai bên trên, Diệp Tiên Ngữ bên người nhiều hơn một thanh cái ghế, bọn hắn kỳ thật liền thực đã đoán được, hôm nay châu nghị sự tình vì sao? Chỉ là còn không dám xác định. Thật sự là thiếu niên trước mắt, trừ dáng dấp đẹp trai, có chút quá thường thường không có gì lạ, nhìn bộ dáng 16-17 khẳng định là có thể cảnh giới hết lần này tới lần khác là cái phàm nhân. Lại bởi vì Hứa Nhàn khuôn mặt đại biến, bọn hắn nhất thời cũng không nhìn ra, hắn chính là tứ năm trước cái kia chơi ác tiểu thiếu niên. Đương nhiên, ngay trong bọn họ lúc trước gặp qua Hứa Nhàn cũng không có mấy cái. Trưởng lão cùng các lão là tồn tại cực lớn chênh lệch. Hỏi tông, nhập nguyên anh liền có thể làm trưởng lão, mà vào kiếm các đến đại thừa. Ngày bình thường, bọn hắn những người này đều ẩn cư tại động tiên phúc địa bên trong, cực ít hỏi đến trong núi sự tình, huống chi là một cái qua quýt bình bình thu đồ đệ nghi thức đâu. Vì vậy không biết, tự tại hợp tình lý. Hứa Nhàn lấy hết dũng khí, kiên trì, học theo ôm quyền chắp tay phương tây, khiêm tốn nói ta gọi Hứa Nhàn, gặp qua trừ bị lao tiền bối. Chương 22 kiếm tổ môn hạ, xếp hạng 11 chương 22 kiếm tổ môn hạ, xếp hạng 11 Hứa Nhàn. Hắn chính là Hứa Nhàn. Phá sư tổ tàn của cái kia Hứa Nhàn. Kiếm linh căn đứa bé kia lúc nào tỉnh? Ta nói làm sao có chút quen mắt không đúng, không phải đốn ngộ tứ năm sao? Làm sao không có thay đổi gì đâu? Thiếu niên âm thanh rơi, trong đường hai bên hư thành một trận, ồn ào lại nổi lên. Thứ năm trước, tàn cuộc bị phá, kiếm địa dị động, một đạo thượng cổ kiếm ý thủ sông mây xanh, lúc đó ở trong núi bọn hắn, tất nhiên là không khỏi bị nó bừng tỉnh, liền ngay cả tổ trong núi năm vị kia đều đã bị kinh động. Cũng chính bởi vì năm vị kia tỉnh, rơi xuống một kiếm, đem toàn bộ hỏi quảng trường phong bế. Cho nên, liên quan tới Hứa Nhàn sự tình, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, nhìn trộm không đến nửa phần. Nói hắn phá tàn cuộc, là đem bàn cờ đập. Lúc đó nghe được, bọn hắn là tuyệt đối không thể tin được thế gian thật có thể có như thế hổ hải từ sao. Hiện tại xem xét, vẫn là không tin. Nhìn thiếu niên này bộ dáng, còn có ngôn hành cử chỉ cũng không giống là cái lăng đầu thanh á, xem kỹ càng sâu, ánh mắt càng dữ dội hơn, một chút lao ra hỏa hận không thể đem con mắt gắn ở Hứa Nhàn trên thân. Hứa Nhàn trong lòng than nhẹ, có đôi khi, quá ưu tú, không phải là không một loại phiền não đâu. Không kịp đám người minh ngộ, Diệp Tiên Ngữ lên tiếng lần nữa, "Hứa Nhàn, ngươi đi lên." Hứa Nhàn không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân đạp vào trường giai, ba bước đến đỉnh, chuyện cho tới bây giờ, liền xem như một kẻ ngốc, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Diệp Tiên Ngữ muốn làm gì. Huống chi Hứa Nhàn lại không ngốc. Hắn không kháng cự, thậm chí có chút chờ mong. Diệp Tiên Ngữ từ trên ghế ngồi đứng dậy, đi tới Hứa Nhàn trước người, đối với hắn Huyền Nhi cười một tiếng, đứng chắc tay, nhìn dưới đường, nói ngay vào điểm chính, "Năm đó, kiếm tổ lập xuống kiếm địa, cũng lưu giang dở một ván lúc từng nói qua, tàn quốc tại cái kia, người trong thiên hạ chi bằng phá đi." Kiếm bia tại cái kia, trong đó cơ duyên, hậu nhân chi bằng lấy chi, lão nhân ra ông ta còn nói qua, nếu ta hỏi tông hậu nhân, có người có thể phá vỡ tàn cuộc, đốn ngộ kiếm bia, liền có thể. Nhận hắn y bát, cầm kiếm hộ thiên hạ này thương sinh. Hứa Nhàn, kiếm linh căn, tứ năm trước ngay cả qua ba cửa ải trước đây, phá tàn cuộc nộ kiếm bia ở phía sau. Dựa theo quy củ, hắn tự nhiên bái nhập sư tôn ta môn hạ. Có thể sư tôn đi xa ở bên ngoài, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không tin tức, tất nhiên là không cách nào tự mình thu đồ đệ. Tiếng nói hơi dừng lại, ngữ khí tăng thêm, tiếp tục nói, hôm nay ta đem tất cả gọi tới, chính là muốn cho mọi người làm chứng, ta lấy thầy ta tên, thay sư thu đồ. Âm thanh ơi, tây gia tĩnh, ý mắng lên, tựa hồ đây hết thảy vốn là chuyện đương nhiên, cũng xác thực chuyện đương nhiên. Mà đối với thầy sư thu đồ, một đám lao giả cũng là không có nửa điểm mâu thuẫn tâm lý, là tập mãi thành thói quen, hay là e ngại cử quyền, không được biết. Bọn hắn chỉ là đem ánh mắt rơi vào trên đài cao, thiếu niên cùng Diệp Tiên Ngữ ở giữa. Diệp Tiên Ngữ ánh mắt thu hồi, rơi xuống Hứa Nhàn, trầm giọng hỏi, Hứa Nhàn, ta lại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập kiếm tổ môn hạ? Hứa Nhàn không hề nghĩ ngợi, lúc này đáp ứng nói, ta nguyện ý. Lý Thanh Tam hơi nhướng mày, thoáng kinh ngạc. Diệp Tiên Ngữ ngưng trệ một hơi, mang theo mới lạ, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Hứa Nhàn đáp ứng quá sảng khoái. Về phần những người khác thì là giống nhau thường ngày, không có chút gợn sóng nào. Dù sao ở bất luận kẻ nào xem ra, có thể bái nhập kiếm tổ môn hạ vốn là vô thượng bình quang, đây chính là vài đời đều tu không đến phúc khí, đô đần mới có thể cự tuyệt. Kiếm tổ là ai? Hắn chưa sinh thời, thế nhân không biết nơi nào là kiếm đạo bị ngạ. Hắn ra mắt sau, hắn chính là trong mắt thế nhân kiếm đạo bị ngạ. Càng có người nói, thiên không sinh hắn Lý Thái Bạch, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Thế gian kiếm giả đều sùng bái hắn, chiêm ngưỡng hắn, truy đuổi hắn, muốn trở thành hắn. Có thể Lý Thanh Sơn cùng Diệp Tiên Ngữ không giống với, bọn hắn so nơi này những người khác muốn hiểu Hứa Nhàn, cùng hắn tiếp xúc cũng nhiều một chút. Hứa Nhàn không phải loại kia có tiện nghi liền chiếm người. Nói như thế nào đây? Hắn rất kỳ quái, ý nghĩ của hắn kỳ quái hơn. Tỷ như người khác như gặp tiên nhân, muốn thụ trường sinh, cầu còn không được, mà hắn không giống với, hắn thế mà không muốn tu tiên, lại tỷ như những người này không đến trước đó. Tóm lại, Hứa Nhàn có bệnh. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại là để hai người có chút hồ đồ rồi. Diệp Tiên Ngữ không có hảo ý hỏi, ngươi không suy nghĩ một chút sao? Chúng các lao mơ mơ hồ hồ, cảm thấy không hiểu đấu. Hứa Nhàn chém đinh chặt sắt nói, không cần, thiên dư không lấy, phản thụ nó hương, ta nguyện ý. Diệp Tiên Ngữ sững sờ. Lý Thanh Sơn khẽ giật mình, trong mồm cho phun ra ngà voi. Về phần chúng các lão, trong mắt thưởng thức, nhìn một cái không sót gì. Thiên dư không lấy, phản thụ nó hương, tuổi con nhỏ, liền hiểu đạo lý như vậy, khó được ca. Diệp Tiên Ngữ cảm thấy Hứa Nhàn chính là đang trăng bước, cùng hắn cái kia đồ đệ một dạng có thể hết lần này tới lần khác còn để hắn được, lười nhát xoắn xuýt. Đi, vậy liền định như vậy. Tốt, đến, đập một cái đi. Ân. Diệp Tiên Ngữ quay người, chỉ vào sau lưng trên bậc thang duy nhất ghế đá cùng thanh cổ kiếm này, thản nhiên nói, sư phụ lao nhân ra ông ta không tại, ngươi liền đối với chuôi này sư phụ lao kiếm dập đầu ba cái, liền xem như bái sư. Hứa Nhàn nhìn chằm chằm cổ kiếm, tiết hầu lăn một vòng. Tuy nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, không lệ trời, không vì đế, chỉ lệ phụ mẫu cùng tiền bối. Có thể, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, vì sư phụ, chuyện đương nhiên. Lúc này quỳ xuống đất, sư phụ ở trên, thu đồ nhi ba bái. Đông đông đông, liên tiếp dập đầu ba cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiên Ngữ, hỏi, đủ sao, không đủ ta tại được hay? Diệp Tiên Ngữ mỉm cười nói, đứng lên đi. Hứa Nhàn đội vàng đứng dậy. Diệp Tiên Ngữ dạo bước về tòa, nhanh nhẹn ngồi xuống, vỗ vỗ bên người ghế đá, nói, ngươi ngồi cái này. Hứa Nhàn nhìn lại điện hạ một đám trưởng giả, có chút do dự, nhưng là không nhiều. Nhanh chân mà đi, tâm thần bất định ngồi xuống, toàn bộ thân thể từ đầu đến cuối căng cứng, từ góc độ này nhìn về phía đại điện, nhìn một cái không sót gì, loại cảm giác này, không hiểu sảng khoái, gọi là một cái thông thấu. Diệp Tiên Ngữ nói, sư tôn môn hạ, ngươi sắp xếp 11. Hứa Nhàn bưng thân thể, tận lực ổn trọng nói ân. Diệp Tiên Ngữ ánh mắt hướng về trong đại đường đám người, uy nghiêm đạo, chư vị, bắt đầu đi. Một đám các lao nhao nhao từ trên ghế đứng dậy, tướng mạo Hứa Nhàn, tất cung tất kính, thật sâu một tập tới đất, đồng nói, chúng ta gặp qua tiểu sư thúc. Chúng ta gặp qua tiểu sư thúc tổ. Duy chỉ có Lý Thanh Sơn rất là không tình nguyện, miệng động, lại không lên tiếng, đầu thấp, eo lại không cong. Thấy vậy một màn, Hứa Nhàn toàn thân chấn động, trong mắt quang mang rạng rỡ, huyết mạch trong người sôi trào, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác, nhân sinh của mình thực đã đạt tới đỉnh phong, quyền lợi, giang sơn, mỹ nhân đều ở trong tay. Một đám bát cảnh đại thừa kỳ lao tổ đồng loạt cho mình hành lễ, quản chính mình gọi sư thúc, gọi sư tổ. Xin hỏi, thế gian có thể có mấy người? Hắn muốn, hắn hẳn là không cho người xuyên biệt mất thể diện. Thoải mái, quá sung sướng. Hắn cảm thấy tu tiên cũng không có gì không tốt, nhất thời thất thần, mê thất trong đó, hắc hắc cười ngây ngô. Diệp Tiên Ngữ thấy hắn như thế, không khỏi cười khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu, để ép thanh âm nhắc nhở, cười ngây ngô cái gì đâu, mau để cho người đứng dậy a. Hứa Nhàn hoàn hồn, thu hồi dáng tươi cười, điều chỉnh biểu lộ, hắng giọng một cái, vệ nghệ thiên hạ nói chúng ái khanh bình thân Diệp Tiên Ngữ, ân. Lý Thanh Sơn, ân. Chúng các lão, ân. Vô số ánh mắt quăng tới, ánh mắt ý vị sâu xa, đều là không nói ra được phức tạp. Hứa Nhàn bụng mặt, lúng túng muốn chết. Trong lòng bi thương một tiếng, mất mặt ta. Chương 23 vấn đạo tông tương đối công bằng. Chương 23 vấn đạo tông tương đối công bằng. Hứa Nhàn lúng túng bưng bít lấy kiếm, sinh không thể luyến. Diệp Tiên Ngữ dở khóc dở cười. Lý Thanh Sơn mặt tâm trầm, thầm nghĩ chính mình đây là mang theo thứ đồ gì trở về a. Một đám các lão hai mặt nhìn nhau, nghiêm túc trang nghiêm đại điện, bầu không khí lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Diệp Tiên Ngữ vung vung lên ống tay áo, làm dịu lúng túng nói đi, sự tình nói xong tản đi đi. Chúng các lao chắp tay lại tập, chậm chậm tối lui, tốt năm tốt ba, thầm nói không ngớt, Lý Thanh Sơn cũng ở trong đó, ra cửa điện, riêng phần mình trở về riêng phần mình trong núi. Không bao lớn một chút thời gian, toàn bộ đại điện lần nữa trống rỗng, Hứa Nhàn còn uốn tại trên ghế, đem mặt chôn ở ngực, thậm chí cũng không có chú ý đến Diệp Tiên Ngữ đã sớm đứng dậy, đi xuống trường giai. Hứa Nhàn. A. Diệp Tiên Ngữ đôi mi thanh tú nhẹ bặn, ánh mắt rơi vào cái kia ghế đá, nói làm sao, thật không nỡ đi lên. Hứa Nhàn xấu hổ gấp bội, đội vàng đứng dậy. Đi. A, hắn đội vàng đuổi lên trước người, rớt lại phía sau nửa cái thân vị, nhắm mắt theo đuôi đi theo mà đi, muốn nói lại thôi hỏi, cái này xong việc. Diệp Tiên Ngữ nhàn nhạt đáp, nếu không muốn như nào. Ngươi thật đúng là muốn long bảo ra thân không thành, thật là tùy tiện. Hứa Nhàn nhỏ giọng đầu đen rau muống. Hứa Nhàn cảm thấy, như thế trang nghiêm trường hợp, chiến trận lớn như vậy, phút cuối cùng liền dập đầu lại ba cái, liền xong việc, có chút quá mức tùy ý chút. Diệp Tiên Ngữ hứng hờ nói, nếu không đem toàn tông đệ tử đều gọi, cùng một chỗ cho ngươi bái một chút, để cho ngươi qua đã nghiền. Cái kia ngược lại là rất không cần phải. A, ngươi ngược lại là muốn a, mơ mộng háo huyền. Hứa Nhàn cười rạng rỡ, hướng phía trước đụng đụng, nói ra, cái kia Diệp Tiên Ngữ mở miệng đánh gãy, bá khí nói cái gì cái kia gọi sư tỷ. Ngạch sư tỷ, ta chính là muốn hỏi một chút, chính là chúng ta sư phụ thu đồ đệ, không có cái gì lễ bái sư cái gì sao? Ta nhìn người khác bái sư đều có ta đầu này cũng giật đầu, ngươi nhìn Hứa Nhàn hậu người ra mặt đạo. Tu tiên coi trọng cái gì? Coi trọng chính là bối cảnh, là nội tình, là pháp bảo, là tiên quyết, là linh đan diệu dược, không phải vậy liền phải chịu khổ, hắn không muốn ăn khổ, cho nên cơ hội muốn chính mình tranh thủ. Diệp Tiên Ngữ biết do còn cố hỏi, ngươi muốn lễ gặp mặt. Hứa Nhàn phủ nhận nói, không có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Diệp Tiên Ngữ miễn cưỡng nói, được à, muốn chính ngươi cùng sư phụ lão nhân gia ông ta muốn đi thôi. Hứa Nhàn im lặng. Lão nhân gia ông ta, chính mình đi đâu tìm đi, hắn liền đối phương như thế nào cũng không biết, chỉ biết là hắn cứ gọi Lý Thái Bạch, Phạm Châu kiếm tổ, tặc ngư bước. Nhưng vấn đề là, hắn không tại A Biểu môi nói, sư tỷ ngươi thực sự biết nói đùa. Là ngươi trước đùa giỡn. Diệp Tiên Ngữ nói. Hứa Nhàn gặp không có lấy tốt, dứt khoát cũng không kéo căng lấy khôi phục ngày xưa cả lơ phất phơ bộ dáng, song trưởng giao nhau ôm ở sau đầu, nên ngang, kéo dài nói đi, không cho liền không cho đi, dù sao ta hiện tại muốn cái gì không có gì, không có công pháp, không có pháp bảo, còn không có tu vi, về sau đừng trách ta cho hắn lao nhân ra mất thể diện thì đi. Hắn cố ý nói rất lớn tiếng. Đáng tiếc, Diệp Tiên Ngữ tựa hồ cũng không dính chiêu này, mà là nhẹ giọng hỏi, tiểu thấp nhất, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi là sư tôn đồ đệ, liền có thể dễ dàng đến người khác không có được, tỉ như tiên kiếm, tỉ như tiên quyết, quyền lợi, địa vị có thể là cái khác. Hứa Nhàn ghé mắt, một mặt không hiểu. Chẳng lẽ không đúng sao? Hai người đi ra đại điện, đi qua quảng trường, một bài đi hướng bờ sườn núi, trên đường Diệp Tiên Ngữ đối với Hứa Nhàn thuyết giáo đạo, đã là đợi sư thu đồ đệ, cái kia sư tỷ hôm nay liền thế sư phó căn dặn ngươi ba câu nói, ngươi tốt sinh ghi nhớ. Hứa Nhàn không nói gì, bên hai mà đợi. Cái này câu đầu tiên là, công sinh minh, lại cứ tối, sự tình tại không phải là, công không xa gần. Hứa Nhàn khẽ giật mình, trong mắt phủ quang nhoáng một cái, thoáng kinh ngạc. Diệp Tiên Ngữ hỏi ngươi cũng đã biết đây là ý gì? Hứa Nhàn suy nghĩ một chút, theo bản năng gật đầu. Diệp Tiên Ngữ có chút ngoài ý muốn, Hứa Nhàn đến từ một núi thôn, ngăn cách với lời, trong thôn mấy trăm người, không một biết chữ, đúng là có thể nghe hiểu, ngược lại là ngoài ý liệu, liền thử dò xét nói, nói một chút. Hứa Nhàn không có che lấp, dùng chính mình nói linh tinh đơn giản tổng kết nói sư tỷ nói chính là hai câu nói, trước sáu chữ, công sinh minh, lại cứ tối, nói chính là, công bằng công chính có thể khiến người hiểu rõ lý lẽ, lệnh nghe thiên tín sẽ cho người ngu muội hồ đồ, công chính khiến người sáng suốt, mà thiên vị dẫn đến ngu ngốc, dùng cho cảnh cáo hậu nhân, kẻ đương quyền bởi vì công chính mà không nên thiên vị, nếu không hại người hại mình. Câu thứ hai, sự tỉnh tại không phải là công không xa gần, ý tứ cũng kém không nhiều, phán đoán chuyện đúng sai muốn lấy sự tỉnh bản thân thị phi khúc thủ đến phán định, mà không phải sở thích của mình hoặc thành kiến. Công chính vô tư người, không bởi vì cùng mình quan hệ xa gần mà thiết bị. Bất quá, bất kể là phía trước một câu hay là sau một câu, cuối cùng liền tứ cái chữ công bằng công chính. Diệp Tiên Ngữ bước chân hơi ngừng lại, nhìn lại thiếu niên, ngạc nhiên nói, và tiểu thập nhất, ta vốn cho là ngươi là người thô kệch, không nghĩ tới ngươi hay là cái người đọc sách, biết đến không ý ta. Hứa Nhàn đáp lễ một ánh mắt ngạc nhiên. Ngược lại lời nói xoay chuyển, cả người lại lần nữa trở nên lười nhác, châm chọc nói, bất quá, dưới gầm trời này, từ lâu tới công bằng, công chính, người với người từ sinh ra tới một khắc này, liền đã chú định khác biệt, giàu nghèo quý tiện đó là thiên định, dùng các ngươi người tu hành lời nói giảng chính là, mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người, cần biết người đều có mệnh, không phải ta chỗ có thể cũng, cho nên, công bằng công chính, đây là một chuyện cười. Hứa Nhàn bi quan luật thuật, nghe Diệp Tiên Ngữ lau mắt mà nhìn. Nàng không kinh ngạc tại Hứa Nhàn trong miệng đạo lý, dù sao nàng sống lâu như vậy, đạo lý dễ hiểu như vậy, nàng há có thể không hiểu, nàng chỉ là không hiểu, Hứa Nhàn tuổi còn nhỏ, sao có thể thấy như vậy thấu triệt? Chẳng lẽ là kiếm địa? Cũng chỉ có thể là kiếm địa đi. Nàng cũng không có phản bác Hứa Nhàn lời nói, bước chân tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng dừng ở kiếm các bờ sườn núi, đón gió mà đứng, ngóng nhìn dưới núi, cả tòa hỏi tông, một chút thu nhập trong mắt, Hứa Nhàn đi theo nó bên cạnh, có chút sợ độ cao hắn về sau rụt rụt, nhìn về phương xa, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Diệp Tiên Ngữ tiếng nói vang lên lần nữa, nó âm thanh chậm chậm, đặc biệt êm tai. Nàng nói, ngươi nói đúng. Trên thế giới cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối công bằng công chính, vạn vật thiên trạch, mạnh được yếu thua, nhân sinh đến liền có tư tâm, nhưng là nàng ghé mắt nhìn chằm chằm Hứa Nhàn một chút, tiếp tục nói, không có nghĩa là đây chính là đúng. Hứa Nhàn sơ qua hồ đồ. Diệp Tiên Ngữ nói, ngươi vừa nói mọi loại thiên quyết định, nửa điểm không do người, cũng đừng quên, chúng ta vốn cũng không phải là người bình thường, chính là người tu hành, như thế nào tu tiên? Đoạt thiên địa tạo hóa cho mình dùng, hỏi trường sinh, tranh với trời, cùng đất tranh, bản thân cái này chính là đi nghịch thiên cải mệnh sự tình. Hứa Nhàn không có lên tiếng. Mệnh ta do ta không do trời. Cái này từ trước đến nay là người tu hành yêu nhất nói thường nói. Diệp Tiên Ngữ lời nói trở nên ý vị thâm trường. Trên thế giới đương nhiên không có tuyệt đối công bằng, tuy nhiên lại có tương đối công bằng, ta hỏi tông, truy tìm chính là tương đối công bằng, hỏi tông, chẳng cần biết ngươi là ai đồ đệ, là kiếm tổ cũng tốt, vẫn là của ta cũng tốt, lại hoặc là sư phụ của ngươi chỉ là một bình thường chấp sự, đều là giống nhau luận công hành thường đây là thứ nhất, cơ duyên tự dước, đây là thứ hai, muốn công pháp, chính mình đi đạo các tuyển, muốn minh khí, chính mình đi kiếm mộ cầm, lấy được là ngươi bản sự. Không ai sẽ đỏ mắt, lấy không được đó là ngươi không được, cũng chẳng trách người khác, đang lược, tiên thực chờ chút, dùng điểm tích lũy đi đổi nói ra nơi đây, nàng ngoái nhìn về phía Hứa Nhàn, ngựa khí tăng thêm nói người khác như thế nào, ta không còn được, ta nói nhân sinh đến liền có tư tâm, bọn hắn nguyện ý chiếu cố đồ đệ của mình, đó là bọn họ sự tình, nhưng ta không giống với, ngươi cũng không giống với, ngươi cùng ta là kiếm tổ đồ đệ, chúng ta liền phải theo quy củ xử lý. Ngươi có thể hiểu chưa? Hứa Nhàn sửng sốt một hồi thật lâu, trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên cảm giác, Diệp Tiên Ngự sau lưng bốc lên ánh sáng, trong mắt khó nén đối với nó kính trọng. Không phải là bởi vì cảnh giới, mà là lời nàng nói. Hắn biết hầu lăn một vòng, vô ý thức nói hiểu, thật hiểu giả hiểu. Hứa Nhàn mắt trợn trắng lên, ngượng ngùng nói, nghiêm bại kiềm chế bản thân, rộng mà đợi người thôi. Nói xong làm ra một cái ngón tay cái, qua loa tán thưởng nói ngươi thanh cao. Chương 24 đạo lý đạo chương 24 đạo lý đạo Diệp Tiên Ngữ lại không thèm để ý, chỉ là ý vị thâm trường cười cười, trở lại chuyện chính nói cái này câu nói thứ hai là, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, ngu thì an phận ở một góc, mạnh thì thủ hộ một phương, sư tỷ cho ngươi tổng kết một chút, tám chữ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hứa Nhàn nghe xong, là ga đạo, vậy còn tốt, ta một phàm nhân, trách nhiệm cực nhỏ. Diệp Tiên Ngữ duỗi ra một chỉ, hướng hắn chỗ mi tâm đâm một cái, ra vẻ nghiêm túc nói, cho nên, ngươi phải cố gắng mạnh lên, sư tôn đồ đệ, không có kẻ yếu. Hứa Nhàn sờ lên bụng, hậm hực không nói. Cái này hỏi tông đạo, không hổ là đạo lý đạo, đều là đại đạo lý. Câu thứ ba. Hứa Nhàn chủ động hỏi thăm, hắn chỉ muốn mau nói xong, tranh thủ thời gian ăn cơm, có chút đói bụng. Câu thứ ba Diệp Tiên Ngữ muốn nói lại rồi, thừa nước đục thả câu, hướng cái kia bờ sườn núi ngồi xuống, một đôi chân dài treo tại vách núi bên ngoài, trước sau đông đưa, cũng như thanh phòng, nàng từ nhìn qua mênh mang biển mây, lang lãng thanh thiên, mặt rực rỡ như xuân, ấm giọng nhắc tới, cũng là tám chữ. Hứa Nhàn dựa thai lắng nghe. Diệp Tiên Ngữ ngữ khí tăng thêm nói, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Hứa Nhàn rủ xuống lông mi, trong lòng mặc niệm. Hứa Nhàn dương mắt mắt, nhìn về phía phương xa. Thấy trời xanh, vân quyển vân thư, thấy thanh sơn, thiên phong tận bế. Hắn đang suy nghĩ, kiếm tổ, đến cùng là một hạng người gì đâu? Nhất định sống rất thông thấu đi, cũng nhất định rất giảng đạo lý lạc. Lần này, Hứa Nhàn không có mở miệng đáp lại. Lần này, Diệp Tiên Ngữ cũng có hỏi thăm hắn phải trang minh bạch. Người trước cảm thấy, câu nói này lập ý quá sâu, thật sự có người có thể làm được sao? Về phần người sau, là bởi vì chính nàng cũng không xác định, mình liệu có thể làm đến, nếu tự mình làm không đến sự tình, như vậy nàng cũng không nên cương cầu Hứa Nhàn có thể làm được. Bởi vì cái gọi là, kỳ sợ bất dụng, vật thi vô nhân. Nàng nói cho hắn biết, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng nên nói cho hắn biết. Hắn là tiểu thấp nhất, hắn tương lai là muốn tiếp lớp của mình. Tóm lại, ngươi phải nhớ cho kỹ, cũng phải nỗ lực, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Chịu khổ. Hứa Nhàn tối kỵ chịu khổ, nhưng là lần này hắn không nói. Bởi vì không được chọn. Đến đều tới. Cái này tiên không tu liền thua lỗ. Chịu khổ dù sao cũng so ăn thiệt thòi tốt. Gió mát nhẹ nhẹ, Hứa Nhàn cũng ngồi xuống Diệp Tiên Ngữ bên người, chủ động tìm kiếm đề tài nói, sư tỷ. Ân. Ngươi biết đời ta ghét nhất hai loại nào người sao? Không biết. Hứa Nhàn bình tĩnh nói, một loại là tìm quan hệ đi cửa sau người. Một loại khác đâu? Hứa Nhàn nghiêm túc nói, không để cho ta tìm quan hệ đi cửa sau người. Diệp Tiên Ngữ buồn cười nói, ta lúc đầu cũng giống như ngươi. Hứa Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là thuận miệng hỏi, a, ngươi cũng không gặp mặt lễ. Diệp Tiên Ngữ nhếch miệng, nói ra, lúc trước tiểu sư huynh cũng là để cho ta tìm sư phụ muốn đi, sau đó cũng nói với ta vừa mới ba câu nói. Hứa Nhàn ngậm, một mặt mờ mịt, kinh ngạc nói, ý gì? Diệp Tiên Ngữ cười nhẹ nhàng nói, đúng a, chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Hứa Nhàn im lặng. Diệp Tiên Ngữ tiếp tục nói, tiểu sư huynh là bát sư huynh thu. Hứa Nhàn. Diệp Tiên Ngữ, bát sư huynh là thất sư tỷ thu. Hứa Nhàn miệng ngập ngừng. Diệp Tiên Ngữ, thất sư tỷ là lục sư huynh thu. Hứa Nhàn biết hầu lăn lăn. Diệp Tiên Ngữ lại nói, lục sư huynh là ngũ sư huynh thu. Khá lắm. Hứa Nhàn thủ hô, khá lắm. Ngươi tại điều này cùng ta Nga La Tư Sáo ba đâu? Tình cảm kiếm tổ chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu đồ đệ thôi, đều là đồ đệ thay hắn thu. Đây là thật hiếu thuận á, nhỏ giọng đậu đen rau muốn một câu. Làm sao cùng mẹ nó bán hàng đa cấp giống như? Diệp Tiên Ngữ bén nhạy nghe rõ, hiếu kỳ hỏi, có ý tứ gì? Cái gì là bán hàng đa cấp? Hứa Nhàn nói sang chuyện khác, qua loa nói không có gì, cho nên nếu như ta không có đoán sai, ngũ sư minh là tây sư minh thu thôi. Diệp Tiên Ngữ lắc đầu, a, đó chính là tứ sư tỷ. Hứa Nhàn nói. Diệp Tiên Ngữ tiếp tục lắc đầu, nói ra, vũ sư minh là sư phụ chính mình thu, hắn cũng là chúng ta những sư minh đệ này bên trong một cái duy nhất gặp qua sư phụ người. Hứa Nhàn trong lòng một lộn bộ, yếu ớt hỏi, một, hai, ba, tứ chết. Diệp Tiên Ngữ lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi mới chết đâu? Ngạch. Diệp Tiên Ngữ giải thích nói, đại sư minh, nhị sư tỷ, tam sư minh, tứ sư tỷ lúc trước đi theo sư phụ đi xa đi, bất quá ta cũng không biết đi nơi nào, cũng không ai biết, đến nay chưa về. Hứa Nhàn như có điều suy nghĩ, suy đoán nói, có khả năng hay không ngươi hiểu? Diệp Tiên Ngữ im lặng, chỉ vào dãy núi nơi nào đó trên một ngọn núi một tòa cao lầu nói, nhìn thấy tòa nhà kia không có. Thế nào rồi? Đó là Trường Minh Lâu, ta nhân tộc tu sĩ, nhập nguyên anh cảnh sau, có thể tách rời tự thân thần hồn, phàm ta hỏi tông tu sĩ, nếu phá cảnh nguyên anh, liền sẽ đem một sợi thần hồn tách rời để vào đèn Trường Minh bên trong, bày ra tại Trường Minh Lâu bên trong, người sống đèn đốt, người chết đèn tắt, cái kia phía trên nhất một tầng, liền bày biện sư tôn cùng mấy vị sư huynh đèn Trường Minh, để cho ngươi thất vọng bọn chúng sáng thật tốt. Hứa Nhàn liền nói ngay, lời nói này, chính ta hy vọng bọn họ chết giống như bọn hắn còn sống, ta cũng cao hứng à. Diệp Tiên Ngữ nghiêng đầu hỏi, có đúng không? Ngươi cao hứng, vậy ngươi vẻ mặt đau khổ làm gì? Hứa Nhàn xoa bụng, đầu đen rau muống nói ta đói à, lại nói chúng ta lúc nào đi ăn cơm à? Ăn cơm? Đúng à, không có tiếp phong yến, chuyện thường ngày dù sao cũng nên có đi, hôm nay cũng không sớm. Hứa Nhàn nói. Diệp Tiên Ngữ giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta không ăn cơm. Ân, ta đã sớm tích lốc, nhưng ta đến ăn à? Diệp Tiên Ngữ miễn cưỡng nói, vậy chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Hứa Nhàn đã im lặng, tức giận nói, ta thật phục, ta đường đường hỏi tông tiểu sư thúc, còn muốn tự mình làm cơm phải không? Diệp Tiên Ngữ nhìn có chút hạ hê nói, vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện, hiện tại ăn tu luyện khổ, về sau cũng không cần ăn chịu đói khổ, sư tỷ cho ngươi định vị mục tiêu nhỏ đi. Hứa Nhàn không quá muốn nói chuyện. Diệp Tiên Ngữ nói, trong một năm trúc cơ, lấy tư chất của ngươi, không làm khó dễ ngươi đi. Hứa Nhàn hiện tại nào có tâm tư nghĩ những thứ này, mập mờ suy đoán đáp ứng xuống. Đi, 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 ngươi là sư tỷ, ngươi nói tính, lại nói, ngươi có đi hay không, không đi ta liền đi trước. Diệp Tiên Ngữ, không đổi. Hứa Nhàn, ta gấp a. Diệp Tiên Ngữ, đang đợi một hồi Hứa Nhàn, còn muốn làm gì? Diệp Tiên Ngữ, một hồi ngươi sẽ biết. Buồn bực ngắn ngẩm. Tiếng gió vẫn như cũ. Ngày càng lặn về tây, cô lô lô quanh quần tại gió đêm bên trong. Hứa Nhàn đã sớm sinh không thể luyến. Lạc nhật hoàng hôn, dáng chiều đỏ bừng tiên mặt, như si như say phong cảnh, hắn lại không lòng dạ nào thưởng thức, ngược lại là Diệp Tiên Ngữ nhìn trầm mê, say mê trong đó. Đồng nhiên, cô đương mở miệng. Tới. Hứa Nhàn dương mắt nhìn lại, liền gặp một nữ tử thân mang bạch tí liễu, đạp kiếm mà đến, sau khi rơi xuống đất, chắp tay cúi đầu. Tông chủ, ngài tìm ta. Chương 25 ấm tinh tuyết, chương 25 ấm tinh tuyết bạch tí liễu, tóc đen, chân dài, ngực phẳng, khuôn mặt thanh lãnh, trong một đôi trong mắt, dường như nổi lên một đạo kiếm quang. Toàn thân cao thấp viết tứ cái chữ, người sống chớ gần. Hứa Nhàn đối trước mắt nữ tử ấn tượng đầu tiên là không dễ trọng. Diệp Tiên Ngữ dẫn tiến nói giới thiệu một chút, Chấn Kiếm Đường chấp sự Ôn Tinh Tuyết, Chấn Kiếm Đường đường chủ Lý Lao môn sinh đắc ý, thất cảnh hợp thể kỳ kiếm tu. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ở phía sau người một vòng mỉm cười. Đây là Hứa Nhàn. Ôn Tinh Tuyết thanh mâu bên trong phủ quang khẽ động. Diệp Tiên Ngữ ngữ khí tăng thêm, nói bổ sung, cũng là ngươi tiểu sư thúc tổ. Ôn Tinh Tuyết rõ ràng sững sờ, kinh ngạc một chút. Diệp Tiên Ngữ lại không thèm để ý, chậm rãi đứng dậy, hứng hờ nói, ngươi tiểu sư tổ vừa gia nhập tông môn, rất nhiều chuyện cũng không biết, ngươi mang theo hắn làm quen một chút. Ôn Tinh Tuyết khẽ nhíu mày, a, một tiếng. Diệp Tiên Ngữ nhìn lại Hứa Nhàn, mỉm cười nói, tiểu thấp nhất, đừng quên ước định của chúng ta à, một năm sau, ngươi nếu là không trúc cơ, sư tỷ thế nhưng là sẽ trách phạt ngươi, hắc hắc. Liếc nhau. Cái kia cười nhìn Hứa Nhàn dùng mình. Diệp Tiên Ngữ huyền chuyển cười một tiếng. Đi. Liền gây gió bay đi. Hứa Nhàn vẫn như cũ ngồi tại bờ sườn núi, đầu lớn như cái đấu, chính mình cũng không có đáp ứng ngươi à một năm trúc cơ. Liên tiếp phá tam cảnh. Còn không cho đi cửa sau, ít nhiều có chút quá mức. Diệp Tiên Ngữ sau khi đi, Ôn Tình Tuyết giữ im lặng, gọi ra một thanh phi kiếm, kiếm ra khỏi vỏ lúc, chỉ có ba thước, bình thường độ rộng. Kiếm hành cũng lúc, trong nháy mắt biến lớn, Ôn Tình Tuyết một bước đạp vào trường kiếm, đồng nhiên nhìn về phía Hứa Nhàn, nói, tiểu sư tổ, đi thôi. Hứa Nhàn cũng không làm phiền, lúc này đứng dậy, vỗ vỗ cái mông đôn, một bước đạp vào trường kiếm kia. Sợ độ cao không giả. Khả phi loại sự tình này, thực đã không phải lần đầu tiên cũng liền như thế. Đặc biệt hiện tại chính mình cũng là người có thân phận, tại đô tử đồ tôn trước mặt, há có thể ném đi phần. Học tiên nhân bộ dáng, thiếu niên đứng chắp tay, cao dương cái cằm, thâm trầm hỏi biết, đồ tôn, chúng ta đi đâu? Ôn Tình Tuyết tựa hồ đối với đồ tôn xưng hô thế này không phải rất thích ứng, hai đầu lông mày hiện lên một tia chán ghét, không trả lời mà hỏi lại nói ngài đứng vững bằng sao? Hứa Nhàn ông cụ non nói đi là được. Ôn Tình Tuyết không nói gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, số không tấm lên tay, kiếm gào thét mà đi, trăm cây số gia tốc, 0,01 giây, Hứa Nhàn trọng tâm bất ổn, một cái ngửa ra sau, rơi xuống vách núi. A, đồ tôn hộ ta. Ôn Tình Tuyết bất đắc dĩ, lắc đầu, kiếm bút thủ hạ xuống, gào thét như gió, tại nhập trời cao, thiếu niên mình tại trong kiếm. Hứa Nhàn ôm thật chặt lấy Ôn Tình Tuyết eo, chỗ nào lo lắng cái gọi là lao tổ uy nghiêm, nam nữ thụ thụ bất thân cái gì? Hai chân run lên, không dám ngẩng đầu. Ôn Tình Tuyết nhíu mày, không rên một tiếng, chuyên tâm ngự kiếm. Kiếm hành tiên phong. Tại dưới trời chiều tiến lên, đi ngang qua một núi đầu, đúng lúc gặp một đệ tử ngẩng đầu, nhìn liếc qua một chút, tiết hầu lăn một vòng, lẩm bẩm nói, ta thao dám ôm Ôn sư tạ, tiểu tử này thật dũng a, chúng ta mẫu mực. Ôn Tình Tuyết thụ Diệp Tiên Ngữ nhờ bà, đem Hứa Nhàn mang rời khỏi vấn kiếm ngọn núi, đi tới Chấn Kiếm Đường đại bản doanh chỗ cầm kiếm ngọn núi. Cũng là Lý Thanh Sơn quản hạt ngọn núi, sơn phong. Tiên kiếm rơi xuống đất, Hứa Nhàn vẫn như cũ nhắm mắt thật chặt, ôm thật chặt lấy Ôn Tình Tuyết, người sau nhắc nhở, tiểu sư tổ, chúng ta đến. Hứa Nhàn mở mắt. Ân. Đông nhiên buông lỏng một hơi. Có thể buông lỏng ra sao? Ôn Tình Tuyết nhắc nhở. Hứa Nhàn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng buông tay, nhảy xuống tiên kiếm, ngượng ngùng giải thích nói, thật có lỗi, mạ muội, mạo muội ôn tình tuyết không có chút gợn sóng nào, thu hồi tiên kiếm, lại chính y quan, hướng về phía trước mà đi. Hứa Nhàn đi theo, hết nhìn đông tới nhìn tây, tảng đá xanh đạo, vốn lượn khúc chiết, đỉnh các lâu vũ, lúc nào cũng sừng sững, thỉnh thoảng thấy tiên hạc bài vân mà lên, truy đuổi giáng chiều, lại gặp kỳ hoa dị thảo, sinh tại trong núi đường mòn bên đường. Hắn hiếu kỳ hỏi, đây là cái nào? Cầm kiếm ngọn núi. Hứa Nhàn như có điều suy nghĩ gật đầu, hỏi lại, ngươi cái này muốn dẫn ta đi đâu? Đúng lúc gặp lúc này, Hứa Nhàn bụng bất tranh khí ủng ủ cục thủ gọi. Ôn Tình Tuyết hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng nói ăn cơm. Hứa Nhàn trong mắt sáng lên, mê mang, hoang mang, không hiểu, mới lạ, đều bị xua tan, tựa như tàn huyết trở về nước suối, trong nháy mắt đầy máu phục sinh, tinh thần tràn đầy nói ăn cơm tốt. Bước chân mất tự nhiên tăng tốc, lập tức liền vượt qua Ôn Tình Tuyết, đảo khách thành chủ nói bên này là đi, đi nhanh chút Ôn Tình Tuyết không nói, chỉ là một vị gia tốc. Đạo tận gặp lầu một, bên trong có ánh nến hỏa hồng, trên có khói bếp miểu miểu, bốn hướng thấy nhiều đệ tử ra ra vào vào, bước chân vội vàng. Tới gần thời điểm, nghe trong lầu mình có huyên náo thanh âm, thiện văn gió đêm, mùi thơm nước vui, Hứa Nhàn không nhịn được nuốt nước miếng. Tại trước cửa dừng bước, ngước đầu nhìn lên, thì thầm, Linh Thực Phường. Ôn Tình Tuyết lướt qua Hứa Nhàn, bước vào trong đó, Hứa Nhàn thu hồi ánh mắt, ba bước cũng hai bước bước nhanh tới. Trong phòng có bàn, sắp hàng chỉnh tề, trên có đũa ống, thấy nhiều đệ tử, cắm đầu cơm khô, ăn gọi là một cái hương. Ôn Tình Tuyết tìm khẽ rửa cửa sổ bàn dài, nhanh nhẹn ngồi xuống, Hứa Nhàn vội vàng ngồi phía đối diện, ánh mắt vẫn tại tứ bên dưới tuần sát, một mặt không kịp chờ đợi. Phút chốc, gặp một người, sinh hai to mặt lớn, đầy mặt bóng loáng, tóc ngắn thưa thớt, eo buộc tập dề, vai kiêng môi lớn, bên hông cải lấy một đống dao phay, nên ngang hướng bọn hắn đi tới, sảng lãng cười nói, ai u, khách quý ít gặp à, khách quý ít gặp à, Ôn sư tả bây giờ thế mà hạ mình đến ta chữ nhỏ này hào bên trong ăn cơm đi, thật sự là đồng tất sinh huy à, ta liền nói ta hôm nay làm sao mí mắt phải một bài này đâu, không ngoài sở liệu, quả nhiên là có chuyện tốt phát sinh, ha ha ha. Đối mặt lấy lòng, Ôn Tình Tuyết chỉ là lặng lặng nhìn người sau nói cái kia miễn phí. Bàn tử nghe nói, ý cười trong nháy mắt dừng, trở nên đặc biệt nghiêm túc. Giả trang ra một bộ không quen dáng vẻ, nghiêm trang hỏi, hai vị khách nhân, muốn ăn cái gì? Trở mặt nhanh ngay cả phong đều không có kịp phản ứng. Cố ý cường điệu nói, buôn bán nhỏ, tổng thể không ký sổ. Ôn Tình Tuyết lánh mâu thiên sơn, ném ra một khối lớn chừng bàn tay xanh biết ngọc bài, thản nhiên nói, một bát linh trúc. Bàn tử lập tức trở mặt, lại là một mặt nụ cười sán lạn nói được rồi. Lấy ra ngọc bài kia sau, ánh mắt tại Hứa Nhàn cùng Ôn Tình Tuyết trên thân vừa đi vừa về tuần sát, hỏi, một bát đủ sao? Ôn Tình Tuyết thoáng nhíu mày. Đại mập mạp ngầm hiểu. Đã hiểu, chờ một lát. Khiên môi lớn hấp tấp liền đi, Hứa Nhàn vội vàng hô một câu, phải lớn bát. Bàn tử ngoái nhìn Hứa Nhàn một chút, cũng chỉ là một chút, gái gái cái kia nguyên bản liền không có vài cọng tóc đầu, gật gù đắc ý không biết suy nghĩ cái gì. Ôn Tình Tuyết từ đầu đến cuối giữ im lặng. Vốn cho là có thể ăn tiệc, không nghĩ tới là hỗn cháo. Nhưng là Hứa Nhàn không chọn. Có ăn là được, chỗ nào nhiều chuyện như vậy, người khác cũng không nợ chính mình. Không kịp chờ đợi lấy ra đũa, ở trên bàn đối đối, một bài nhìn chằm chằm bếp sau phương hướng. Rất gấp. Đạo Ngọc. Ôn Tình Tuyết phun ra hai chữ. Hứa Nhàn sững sờ. Ôn Tình Tuyết nói khẽ, vừa mới ngọc bài kia, kêu lên ngọc chương 26 một bát linh trúc chương 26 một bát linh trúc à. Hứa Nhàn ồ một tiếng, ánh mắt lơ lửng không cố định, tiếp tục nhìn qua bếp sau phương hướng, mong mọi cùng trông mong. Hiển nhiên, hắn tâm tư không ở chỗ này. Ôn Tình Tuyết đôi mi thanh tú đầu tiên là nhăn lại, a ra một ngụm trọc khí, lông mi dần dần thư, từ từ mà nói nói Đạo Ngọc, là hỏi đạo tông thân phận bài, mỗi người đều có, phía trên sẽ trích lục tên của ngươi, cảnh giới, cùng chỗ ngọn núi, sơn phong, vị trí chức vị, đồng thời có thể tự động đổi mới, chủ yếu nhất vâng. Có chút dừng lại, nàng tận lực đề cao âm lượng, tiếp tục nói, bên trong có thể chứa được nhiệm vụ điểm tích lũy, mà nhiệm vụ điểm tích lũy hỏi tông có thể coi như thế tục tiền tài đến sử dụng, có thể cùng người giao dịch, mua bán linh giá trị, đan dược, phù lục, hối đoái linh thạch, vật liệu, công pháp, binh khí, cũng có thể dùng để ăn cơm. Hứa Nhàn qua loa nói đối với, ăn cơm tốt, người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói hoảng. Ôn Tình Tuyết trừng lớn mắt, ngậm miệng không nói. Rất nhanh, một bát nóng hổi linh trúc liền bị một cái chạy chuyến đệ tử bưng đến Hứa Nhàn trước mặt, lại đem ngọc bài cùng kính đưa cho Ôn Tình Tuyết, ánh mắt nhịn không được tại cả hai trên người rời rạc mấy giây, trong mắt thần sắc sáng tối biến hóa, không quên hô, sư bá, ngươi đạo ngọc, các ngươi từ từ ăn, có việc gọi ta. Hứa Nhàn đâu để ý những cái kia, linh trúc lên bàn, một thanh kéo qua, màu ngà sữa cháo bên trên, tô điểm lấy hồng lục giao nhau nguyên liệu nấu ăn, nước canh bên trên tán phát lấy bóng ánh ánh sáng, giống như là trong đêm tối tinh thần bình thường. Vốn là đói gần chết Hứa Nhàn, thèm ăn nhỏ dãi, một liếm que môi, làm bộ khách khí nói, ngươi không ăn. Ôn Tình Tuyết khẽ lắc đầu. Hứa Nhàn nghe lấy răng, vậy ta liền không khách khí. Một ngụm cháo hoa vào trong bụng, như giữa hè thời tiết, một sợi thanh tuyển rơi xuống tâm khe, cảm giác kia, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Hai ba lần ở giữa, cháo hoa vào hết trong bụng, Hứa Nhàn sờ lấy bụng, ợ một cái, toàn bộ thân thể lệ bại dựa vào ghế, một mặt hài lòng. Nhân gian mỹ vị, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ai chung quanh cùng ăn đệ tử, thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt quái dị, dáng dấp nhã nhặn, nhìn xem cũng có chút khí độ, có thể sói này nuốt hổ nuốt ăn cơm bộ dáng, đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Mà lại, bất quá một bát linh trúc mà thôi, linh thực phường rẻ nhất linh thực, về phần ăn ngon như vậy sao? Ăn xong còn như vậy hưởng thụ. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía mình trong bát, hẳn là ăn không phải cùng một loại đồ vật. Ôn chấp sự mang tới người, bếp sau bàn tử cho tăng thêm liệu. Cái kia đưa cháo đệ tử, chính là một trong số đó, vào đầu bức hai, âm thầm thầm nói, không sai à, chính là bình thường linh trúc à. Chẳng lẽ là chính hắn tịnh lại là chính mình bưng lên đi, hắn cũng hoài nghi, có phải hay không tính sai. Lãnh Bất Đinh một cái bóng đen đứng ở sau lưng hắn, tròn vo bụng đem hắn hướng phía trước đỉnh đỉnh, đột nhiên quay đầu, sư bá đại mập mạp cách không, xa xa nhìn qua Hứa Nhàn hai người, đầu đen rau muống nói ngươi ngóng nó, đều cho đứa bé kia nói rằng gì, chấn kiếm đường thời gian cổ a, nào giống chúng ta thương đường qua thoải mái, tiểu tử ngươi, cũng đừng sinh ở trong phúc không biết phúc. Đệ tử kia liên tục xưng là, kiên định nói, sư bá nói chính là, sư bá yên tâm, ta nhất định cùng ngươi làm rất tốt. Bàn tử hít mắt, rất là hài lòng, đưa tay ở tại trên bờ vai trọng lực vỗ, suýt nữa không có đem đệ tử kia tại chỗ khiêng đi, cười nói, chúng ta đây coi trọng nhất chính là ngươi, ngươi là nhân tài à, đi thôi, đi làm việc đi. Tốt. Nhìn ta biểu hiện bàn giải trước. Hứa Nhàn nhìn trước mắt bình thường lớn nhỏ cái chén không, cười nói, ngươi khoan hãy nói, cái này vấn đạo tông cơm thật đúng là không giống với, như thế một chén nhỏ liền đã no đầy đủ, trước kia ta lúc ở nhà, lớn như vậy bát ta một người có thể ăn 10 bát. Năm đó Hứa Nhàn 12, chính phát triển thân thể. Bởi vì cái gọi là tiểu tử choai choai, ăn chết lão tử, hắn cũng không ngoại lệ. Ôn Tình Tuyết mặt không gợn sóng, giải thích nói, linh thực, sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đều là lấy linh thủy đổ vào, ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí, phàm nhân ăn chi, có thể cường thân tráng cốt, kéo dài tuổi thọ, tiên nhân ăn chi có thể chắc bụng đỡ đói, khôi phục một chút linh khí, ngươi bây giờ còn không có tu vi, cho nên mới sẽ như vậy. Hứa Nhàn theo bản năng gật đầu. Đơn giản tổng kết, thứ này được nhiều ăn, đối với thân thể tốt, có dinh dưỡng là được rồi. Hứa Nhàn ánh mắt rơi xuống Ôn Tình Tuyết bên hông ngọc bài, nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, ngươi vừa nói với ta, thứ này kêu lên ngọc. Ân. Ta đâu? Ôn Tình Tuyết nói, hôm nay thời gian không còn sớm, ngày mai ta dẫn ngươi đi làm. Vậy trong này ngươi nói cái kia đổi đồ vật điểm tích lũy, như thế nào thu hoạch? Hứa Nhàn chủ động hỏi thăm, xem như hợp tâm ý của nàng, cực kỳ kiên nhẫn giải thích nói, điểm tích lũy có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch, cũng có thể cùng người khác giao dịch mà đến, đương nhiên ngươi cũng có thể thay tông môn làm việc, thu hoạch thù lao. Làm việc? Ôn Tình Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, tựa như ta là chấn kiếm đường chấp sự, mỗi tháng đều có cố định điểm tích lũy phát xuống chí đạo trong ngọc, giống vừa mới cho ngươi bưng cháo tên đệ tử kia, hắn mỗi ngày tu luyện sau khi đến linh thực phường hỗ trợ, cũng sẽ có đối ứng điểm tích lũy làm thù lao, tương tự còn có quét rác, nhổ cỏ, tuần tra ban đêm các loại. Hứa Nhàn hét lên, cái này không phải liền là làm công sao? Có thể nói như vậy. Ôn Tình Tuyết thản nhiên nói. Hứa Nhàn sờ lên chóp mũi, thầm ngực cười cười, làm công là không thể nào làm công, Hứa Nhàn đời này đều không làm công, đều tu tiên, đánh cái giam công. Đơn giản giảng, cái gọi là đạo ngọc, tương đương với thẻ căn cước kiêm thẻ ngân hàng kiêm thẻ lương. Hắn không khỏi cảm khái, cái này vạn năm tông môn chính là không giống mới, hệ thống rất hoàn thiện. Đã hiểu. Ôn Tình Tuyết tiếp tục nói, nơi này là linh thực phường, cũng là ta Cầm Kiếm Ngọn Núi duy nhất cung cấp ăn uống địa phương, ngươi về sau đói bụng đều có thể tới đây ăn cơm, chỉ bất quá sẽ đắt một chút. Hứa Nhàn mãn không quan tâm nói, ai nói cũng không thể nói như vậy, quý thế nào, ăn ngon à, ăn cơm thế nhưng là đại sự, không thể tiết kiệm. Ôn Tình Tuyết không nói, đứng dậy rời đi, đi thôi. Đi đâu? Về nhà. A. Hai người ra linh thực phường, Ôn Tình Tuyết cũng không có lựa chọn ngự kiếm mà đi, mà là thuận uốn lượn tiểu đạo, tắm rửa lấy hoàng hôn cuối cùng một vòng ánh chiều tà, hướng về trong núi nơi nào đó mà đi. Trên đường, Ôn Tình Tuyết tựa như là một cái người máy một dạng, chết lặng hướng Hứa Nhàn phổ cập lấy liên quan tới vấn đạo tông sự tình, vấn đạo tông cách cục, vấn đạo tông tình huống, còn có dưới chân Cầm Kiếm trong núi quy củ. Vấn đạo tông tổng cộng có thất phong thập tam đường. Thất phong theo thứ tự là Vấn Kiếm Ngọn Núi, Táng Kiếm Ngọn Núi, Cầm Kiếm Ngọn Núi, Thiên Kiếm Phong, Lạc Vân Phong, Đúc Kiếm Ngọn Núi, còn có Tổ Ngọn Núi. Thập tam đường trừ chúng ta Chấn Kiếm Đường, còn có Linh Đan Đường, Thương Đường, Ảnh Đường, Chấp Pháp Đường, Đúc Kiếm Đường, Nhân Sự Đường, Nhiệm Vụ Đường các loại. Thập tam đường thân ảnh trải rộng tại thất phong phía trên, đều có riêng phần mình phân đường cùng sản nghiệp, cũng đều có các chức trách cùng tác dụng, thập tam đường hỗ trợ lẫn nhau, Vấn Đạo Tông có thể ổn định vận chuyển, giống ta Chấn Kiếm Đường, chủ ngoại, phụ trách giám sát thiên hạ, Cầm Kiếm nhân gian. Nhiệm vụ trong nội đường sẽ cấp cho nhiệm vụ. Ảnh Đường phụ trách điều tra tình báo. Chấp Pháp Đường phụ trách duy trì tông môn nội bộ trật tự. Còn có Thương Đường, chính là mở cửa làm ăn, do tông môn dẫn đầu kinh thương, linh thực phường chỉ là một trong số đó, còn có đấu giá cùng cửa hàng, bên ngoài tòa kia thiên hạ bên trong cũng có việc buôn bán của bọn hắn. Chương 27 tân thủ gói quà. Chương 27 tân thủ gói quà. Hứa Nhàn đi theo Ôn Tình Tuyết sau lưng, chăm chú lắng nghe, đối với Vấn Đạo Tông cũng có càng thâm nhập hiểu rõ. Vấn Đạo Tông tựa như là một cái cỡ nhỏ quốc gia, nội bộ tự cấp tự túc, đối ngoại vừa đấm vừa xoa, có kinh tế vắng lai, còn có quân đội của mình, cái này Chấn Kiếm trong nội đường đều là người cầm kiếm, phàm có ngoại địch, Chấn Kiếm đường ra chủ trinh cùng phạt. Vấn Đạo Tông có hoàn chỉnh chế độ cùng hệ thống, còn có vạn năm nội tình còn tại đó, không thể nghi ngờ là nhân gian này một cái to lớn cự vật. Mà lại Vấn Đạo Tông cùng Tam Giáo thậm chí còn lại tông môn cũng khác nhau. Tam Giáo giáo hóa chúng sinh, không thống trị, chỉ chinh phục, bọn hắn chỉ cần người trong thiên hạ tín ngưỡng đạo của chính mình. Tín đồ của bọn hắn trải rộng thiên hạ, mặc dù thực lực cùng lực ảnh hưởng đều áp đảo thế tục vương triều phía trên, nhưng lại dựa vào thế tục vương triều mà tồn. Riêng phần mình phạm vi thế lực bên trong, họ Hoàng giáo mà đến Tam Giáo che chở. Về phần những tông môn khác, hoặc là không hỏi thế sự, hoặc là cùng vương triều khóa lại, hoặc nhiều hoặc ít, đều có cấu kết, chỉ có Vấn Đạo Tông, 5000 dặm Bắc Hoang hạt địa không cho phép hoàng quyền. Kiếm đứng ở đó, thế tục vương triều nửa bước không dám hướng phía trước, liền xem như Tam Giáo trên mặt nổi thực lực so Vấn Đạo Tông mạnh, thế nhưng là một bài đến nay cũng chỉ là lấy truyền bá phát dương niềm tin của bọn họ phương thức, từng bước xâm chiếm Vấn Đạo Tông, chưa bao giờ nghĩ tới vận dụng võ lực chinh phục. Vấn đạo tông tựa như là một thanh kiếm, không ra khỏi vỏ thì mình, vừa ra khỏi vỏ liền liều mạng, giống như là một cái lăng đầu thanh, không ai nguyện ý trêu chọc loại tồn tại này, huống chi, vấn đạo tông thanh kiếm này rất sắc bén, đó là thực sẽ người chết. Ô Tình Tuyết chỉ là không rõ ràng giới thiệu một lần, cũng đối với Hứa Nhàn nói, ta nói quá nhiều, tiểu sư tổ khả năng không nhớ được, bất quá không sao, ở trong núi ngốc chút thời gian, cũng đã biết nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi trong tàng thư các nhìn xem, tông ta vạn năm hương suy đều viết tại trong sách. Hứa Nhàn gật đầu đáp ứng. Bất quá, hắn ngược lại là thật đúng là toàn nhớ kỹ, thậm chí hắn có thể không tốn sức chút nào, đem Ôn Tình Tuyết đã nói thuật lại một lần. Đúng vậy, Hứa Nhàn phát hiện, Đốn Nộ Kiếm Bia đằng sau, hắn không chỉ biết phương thế giới này tu tiên thưởng thức, quen biết tất cả văn tự, nghe hiểu được tất cả ngôn ngữ, hắn còn có được cực tốt trí nhớ, nhìn đã gặp qua là không quên được, nghe thuộc lầu trong lòng. Rất nhiều. Hứa Nhàn không khỏi đang suy nghĩ, nếu là mình sớm một chút có được năng lực này, thỏa thỏa hợp bá, Loan Trường liền sẽ không đột tử dây chuyển sản xuất. Chấm nhỏ nhẹ nhàng, loan nguyệt như nết. Trong núi ban đêm phòng, hết sức thanh lương, Ôn Tình Tuyết đem Hứa Nhàn dẫn tới trong núi tòa nào đó trong tiểu viện, cũng đưa cho hắn to bằng một bàn tay cái túi, nói ra, đây là ta Vấn Đạo Tông đặc hữu linh túi, là một cái ba thước vuông không gian, ngươi chỉ cần hướng phía trên này nhỏ một giọt máu, nó liền sẽ tự động nhận chủ, về sau liền có thể theo ngươi suy nghĩ, thu phóng tự nhiên. Về phần đồ vật bên trong, mỗi một cái đệ tử mới nhập môn đều có, ngươi có thể nhìn xem. Hứa Nhàn không có khách khí, lúc này nhận lấy, cũng nói lời cảm tạ nói đa tạ. Ôn Tình Tuyết tiếp tục nói, tông chủ nhắc nhở để cho ta chiếu kháng ngươi, tại tiểu sư tổ đột phá trước trúc cơ, chỉ bị khuất tiểu sư tổ cùng ta ở cùng một cái sân nhỏ. Hứa Nhàn nếu mày nói đi. Ôn Tình Tuyết chỉ vào tây xương phòng phòng ở, hỏi, cái kia tiểu sư tổ, ngươi ở tây xương phòng, chính là căn này có thể chứ? Có thể. Thời điểm không còn sớm, tiểu sư tổ sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta tại dẫn ngươi đi nhân sự đường đăng ký. Tốt. Hứa Nhàn nói xong về phía tây xương phòng đi đến. Một bát linh trúc 10 điểm tích lũy. Hứa Nhàn ngừng chân ngoái nhìn, một mặt hồ đồ. Ôn Tình Tuyết không hề bận tâm nhắc nhở, nhớ kỹ đưa ta. Hứa Nhàn ngậm. Ôn Tình Tuyết nói xong, quay người trước vào trong phòng. Hứa Nhàn tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi thật lâu, không khỏi bật cười lên tiếng. Ha ha, ta người sư tổ này làm, không đáng một bát cháo. Rời cái đại phổ, cái này vẫn đạo tông, không có nhân tình, đều là sự cố á ước lượng trong tay linh túi, trở về nhà bên trong. Trong phòng ngọn đèn, cửa mở tức đốt, chiếu sáng một phương. Cái nhà này không nhỏ, rất là rộng rãi. Tư là phòng ốc sơ sài, trừ một cái ngồi xuống dùng bồ đoàn, không có vật gì, cửa sổ còn lọt một cái hố. Phong hô hô thổi tới, lạnh siêu siêu. Hứa Nhàn cứng tại nguyên địa, trọn vẹn ba hơi mới hồi phục tinh thần lại, phun ra một chữ đến. Ngưu. Vốn cho là Ôn Tình Tuyết nói ủy khuất một chút, nói là từ lời khách sáo. Hiện tại xem ra cô nương này hẹp hỏi về hẹp hỏi, người là chân thật thành. Đây coi như là chính thức gia nhập tông môn ngày đầu tiên, Hứa Nhàn kỳ trải qua khổ đến. Thanh tiểu sư tổ, cái gì cũng không có mò lấy, không thể đi cửa sau. Liền ngay cả chỗ ở đều một lời khó nói hết. Một ngày dày vò xuống tới, còn rơi xuống 10 điểm tích lũy nạn đói. Hắn phảng phất thực đã biết trước đến cuộc sống tương lai, rất gian khổ à thôi. Đi một bước nhìn một bước đi. Đóng cửa lại, đi tới trước cửa sổ, tại trên bồ đoàn tòa hạ, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyện, thiếu niên sững sờ phát thần. Có người nói qua, mặt trăng là thương xót thần, có thể chiếu sáng ban đêm cô độc hồn. Lúc này cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngàn bạn suy nghĩ trào lên trong lòng, Hứa Nhàn lần thứ nhất cảm thụ, cái gì gọi là dường như đã có mấy đời. Khâu tọa một giấc chiêm bao, nhân gian tứ năm. Giờ phút này nhìn trên trời tháng, Hứa Nhàn cảm giác nhớ nhà, không chút kiêng kỵ tràn lan. Cao mày, ánh mắt nặng nề. Tứ ngũ, tiểu đệ đều có thể lên núi đuổi heo đi. A tỷ cũng nên lập gia đình, không biết sẽ tiện nghi mấy cái kia vương bắt đạn bên trong cái nào cha mẹ thân thể là không mạnh khỏe. Thôn trưởng già như vậy, cũng đừng chết ta, ta hiện tại còn không thể trở về tiếp ban đầu nhớ nhà. Hắn quê hương dù có vào đầu tháng, không kịp cố hương một chiếc đèn. Hắn thở dài một tiếng, manh mối nhiễm tận phiền muộn, trong mắt nhìn xem trong tay túi chữ vật, nói thầm, cái này tiên khổ quá đến tu, đợi lát nữa bay, ta liền về thôn thăm người thân đi chờ lấy ta đi, chờ ta đắc đạo, ta để hậu đạo thôn gà chó đều có thể thượng tiên. Bởi vì cái gọi là tiên phàm khác nhau, tháng qua âm dương lưỡng cách, một khi nhập tiên môn, hồng trần đều là xương cô, đạo lý kia, Hứa Nhàn hiểu, nhưng hắn muốn, nếu chính mình có thể tu tiên, vậy mình liền nên là người nhà làm những gì? Chỉ để cho mình người nhà vô thai vô bệnh, tăng thọ là cơ bản nhất, đương nhiên nếu là cũng có thể không chết liền tốt. Dù sao, nếu như cái này đều không được, cái này tiên tu cũng không có gì tỉnh. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, trong con ngươi quét ngang, dùng sức khẽ cắn. T. Cùng với một giọt tinh huyết nhỏ xuống linh túi, liền gặp nó trong lòng bàn tay nổi lên một đạo sóng gợn trắng, thắng qua ánh trăng, nguyệt quang, nhất sát. Tiếp lấy, dường như tâm ý tương thông, Hứa Nhàn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồ vật bên trong phần phật liền toàn rơi ra, tán lại trước người. Nô cái đồ chơi này tốt. Ba viên to bằng nắm đấm linh thạch, một bản mới tinh sách mỏng, một bản mới tinh sách dày, còn có một thanh kiếm. Chỉ lần này mà thôi. Hứa Nhàn ngạc nhiên qua đi, ngược lại nhướng mày, trong mắt là không che giấu chút nào ghét bỏ. Cái này tân thủ gói quả, cũng như thế khó coi sao? Thô sơ giản lược quét qua, trong mắt kinh mang nhoáng một cái, mấy món vật phẩm bên trên đột nhiên toát ra từng hàng màu ngà sữa kiểu chữ. Linh thạch hạ phẩm, linh khí độ tinh khiết 30 linh thạch hạ phẩm, linh khí độ tinh khiết 31 linh thạch hạ phẩm, linh khí độ tinh khiết 29 hàng thiết kiếm phàm phẩm linh thể quyết huyền giai thượng phẩm thuật luyện thể vấn đạo tông thể lệ phế vật.